Chương 1544, Bàng Hoàng Thần Linh Chiến Sĩ. Chương 1544, Bàng Hoàng Thần Linh Chiến Sĩ. 2024-03-14 Đế Đô Tiểu Quán bên trong, một đám thần linh chiến sĩ đang mua say. Từ không cách nào cảm ứng được hoang dã chi thần lực lượng về sau, lâm vào mê mang thần linh chiến sĩ trở nên càng ngày càng nhiều, cảm thụ lấy trong cơ thể ngày càng mỏng manh lực lượng, bọn hắn cả ngày trong mất hồn mất vía. Trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, dường như tất cả mọi người lạc mất phương hướng. Có người suy đoán hoang dã chi thần có thể gặp cái gì bất ngờ, có thể đã bị thương thậm chí vẫn lạc, bằng không quả quyết sẽ không xuất hiện kiểu này quỷ dị tình huống. Tại quá khứ trong lịch sử, loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ, vì thần linh đông đảo duyên cớ, giữa bọn hắn thường xuyên triển khai chiến tranh, thế gian càng là hơn thường xuyên bị tác động đến. Mỗi khi có thần linh chiến bại vẫn lạc về sau, thế gian tín đồ rồi sẽ không cách nào tiếp tục đạt được thần linh ban thưởng lực lượng, sau đó bị thế lực đối địch nhanh chóng tiêu diệt, người sống sót thì mai danh nhận tích, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Liên lấy hoang dã chi thần làm thí dụ, từ ngài leo lên thần đàn sau đó, đã từng tuần tự diệt sát mấy thực lực không bằng hắn nhỏ yếu thần linh, truy cứu nguyên nhân, đơn giản là những thần linh kia tại nó điều khiển cảnh nội mời chào tín đồ. Chính là bởi vì kiểu này uy hiếp tồn tại, cho nên tại thờ phụng hoang dã chi thần trong quốc gia, rất ít năng lực nhìn thấy cái khác thần linh tín đồ tung tích, dám can đảm xuất hiện chính là không chết không thôi cục diện. Mỗi một tòa hoang dã thần điện bên trong, cũng có miêu tả nhìn về hoang dã chi thần chém giết đối địch thần linh to lớn minh họa, các tín đồ mỗi lần nhìn thấy, cũng sẽ ở trong lòng dâng lên sùng bái cùng tự hào tâm trạng. Cho nên tại thờ phụng hoang dã chi thần thần linh chiến sĩ nhìn tới, vị này thần linh chính là vô địch tồn tại, không có bất kỳ cái gì thổ dân thần linh là hắn đối thủ. Nhưng chính là như thế một vị tại tín đồ trong suy nghĩ vô cùng cường đại thần linh, lại đột nhiên mất đi tồn tại chứng minh, này làm sao không nhường các tín đồ cảm thấy hoảng hốt mà mịt. Mặc dù biết rõ hoang dã chi thần có khả năng vẫn lạc, nhưng mà phần lớn tín đồ cũng không chịu thừa nhận điểm này, hoặc nói bọn hắn cũng tại lừa mình dối người trốn tránh hiện thực, mong mỏi sau một khắc có thể lại lần nữa cảm nhận được loại đó lực lượng quen thuộc. Cho dù có người triệt để tan vỡ, hô to hoang dã chi thần đã vẫn lạc, cũng sẽ lọt vào mọi người cam thủ, tại chỗ động thủ quyết chiến thì không hề thấy quái lạ. Lúc này đế đô nội bộ bị một loại kỳ quái không khí bao phủ, lại thêm lâu thành tu sĩ lúc nào cũng có thể phát động công kích, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thần linh chiến sĩ nhóm mượn rượu giải sầu, cũng thành rồi chuyện thuận lý thành trương. Ta không tin, vĩ đại hoang dã chi thần làm sao có khả năng vẫn lạc, tuyệt không có khả năng này, các ngươi đều là lừa đảo. Một tên uống say thần linh chiến sĩ đem chén rượu đập xuống đất, hai mắt đỏ tươi như máu, toàn thân đều là nồng đậm mùi rượu, đi trên đường mạnh mẽ đâm tới. Tại hắn thân hình cao lớn bên trên, khoác lên một bộ làm công tinh xảo cao cấp chiến giáp, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Bên cạnh uống rượu khách hàng thấy thế, cùng nhau nhíu mày, nhưng mà không người nào dám tiến lên trêu chọc cái này say rượu ra hỏa. Ngay tại hôm qua lúc này, có người cùng hắn tranh luận hoang dã chi thần có phải hay không vẫn là lúc, bị cái này phát cuồng ra hỏa gắng gượng xé thành mảnh nhỏ, máu tươi nội tạng ném đến đầy đất đều là. Có thể coi là như thế, thì không người nào dám truy cứu trách nhiệm của hắn, thứ nhất là thực lực của hắn cường hãn, thứ hai thì là thân phận của hắn đặc thù, cái đó không mọc mắt ngu xuẩn lại cùng hắn tranh luận, bị giết chết cũng là đáng đời. Bây giờ loại thời khắc nhạy cảm này, nếu không quản được miệng của mình, muốn làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị, có trời mới biết bên cạnh tên nào chính là hoang dã thần điện mật thám. Lỡ như bị nghe được, không chừng vừa đi ra tử quán, rồi sẽ bị ném đến thần điện phía dưới hắc lao bên trong, vĩnh viễn lại không nhìn thấy thiên nhật có thể. Tên kia say rượu thần linh chiến sĩ đụng phải mấy tờ cái bàn, chừng trong mắt hy vọng có người cùng hắn lý thuyết, kết quả nháo đằng hồi lâu, lại căn bản không có ai để ý hắn. Mà nó, một đám nhuyễn đản. Say rượu thần linh chiến sĩ ở một hơi rượu, hùng hùng hổ hổ đi ra tử quán, trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, trêu đến mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét người đi đường liên tục né tránh. Hán tử say thấy thế cười ha ha, dường như cực kỳ vui vẻ dáng vẻ. Đây không phải là SM ạn đại nhân sao, hắn sao biến thành bộ dáng này? Một bên người qua đường nhìn thấy hán tử say sau đó, trong mắt lóe lên một tia thần sắc bất khả tư nghị, dùng giọng nghi ngờ đối bên cạnh đồng bạn hỏi. Tại đế đô phiến khu vực này bên trong, SM ạn hiện ra ở trước mặt người đời vẫn luôn là công chính, ôn hòa, cùng với anh dũng hình tượng, nếu như không phải thấy rõ hán tử say dung mạo, người qua đường căn bản không thể tin được là cái này SM ạn. Hắn lúc này dường như là một vô lại, dáng vẻ đổi phế tới cực điểm. Bên cạnh đồng bạn nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng đối người qua đường nói, nghe nói từ không cảm ứng được hoang dã chi thần tồn tại về sau, SM ạn đại nhân thì càng ngày càng cáo kỉnh, hoàn toàn dường như là biến thành người khác. Nói đến đây đồng bạn thở dài một hơi, dùng lo lắng giọng nói, đế đô cửa thành đã bị triệt để phủ kín, ta nghe nhà hàng xóm tiểu nhi từ nói, ngoài thành hiện tại khắp nơi có thể thấy được vực ngoại tiên ma thân ảnh, lúc nào cũng có thể đúng đế đô phát động công kích. Người qua đường nghe vậy giật mình, vội vàng truy vấn, vực ngoại tiên ma, kia rốt cuộc là thứ gì, lẽ nào đế đô mấy bạn thần linh chiến sĩ cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể đóng cửa thành làm con rùa đen rút đầu. Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói bọn hắn đến từ một thế giới khác, đã giết rất nhiều thần linh chiến sĩ, còn hủy rất nhiều thần điện, sau đó một đường giết tới đế đô. Đồng bạn nói đến đây, trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, không ngừng tự hỏi như thế nào mới có thể thoát khỏi đế đô. Như thế khẩn yếu trước mắt, lại không cảm giác được hoang dã chi thần tồn tại, ngay cả SM ạn đại nhân cũng trở thành như vậy, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bực ngoại thiên ma đánh vào đế đô. Một khi thật đánh nhau, chúng ta lại nên làm cái gì? Thông tin bế tắc người qua đường thì bắt đầu sầu lo lên, cùng đồng bạn trò chuyện hai câu về sau, liền tâm sự nặng nề quay lại ra trang. Tình cảnh tương tự tại đầu đường cuối ngõ không ngừng trình diễn, khủng hoảng tâm trạng bốn phía truyền nhiễm lan tràn, nhất là làm thần linh chiến sĩ cũng loạn cả một đoàn lúc, bình thường tín đồ dân chúng sẽ chỉ biểu hiện càng thêm không chịu nổi. SM ạn lung la lung lay đi tại đầu đường, hắn không nghĩ về nhà, chỉ là nương tựa theo trí nhớ mơ hồ, tìm kiếm nhà tiếp theo tiểu quán vị trí. Người qua đường kinh ngạc cùng ánh mắt kinh bị không ngừng rơi vào trên người, nhưng mà Ed Mở Ạn căn bản không quan tâm, hắn lúc này chỉ muốn đem chính mình qua chén, cứ như vậy cũng không cần lại đi tự hỏi những kia làm cho lòng người đau thông tin. Là hoang dã thần điện thành viên trọng yếu một trong, Ed Mở Ạn sớm liền được hộ vệ đoàn trưởng chiến tử thông tin, chẳng qua theo Ed Mở Ạn, vị này đồng bạn chết có ý nghĩa, giá trị tuyệt đối được tất cả mọi người ghi khắc. Vì tín nhiệm của mình, hắn cùng được ngoại thiên ma chiến đến một khắc cuối cùng, có chết cũng vinh dự. Thế nhưng khi hắn nghe được khác một tin tức lúc, lại cảm giác bị mũ lôi vây đỉnh, cả người cũng ở vào trạng thái đờ đẫn. Vượt ngoại thiên ma thủ lĩnh cùng hoang dã chi thần giao thủ, hư hư thực thực dùng hộ vệ đoàn trưởng Long Kỵ thương trọng thương hoang dã chi thần, thậm chí hoang dã chi thần đã có khả năng chiến tử vẫn lạc. Cái này làm sao có khả năng? Tuyệt không có khả năng này. Say thức Ed Mở Ạn cơ thể run rẩy, dùng mơ hồ không rõ âm thanh tái diễn những lời này, tiếp theo ngửa mặt lên trời gào to, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Dường như đã dùng hết tất cả khí lực, Ed Mở Ạn không để ý trong ngõ nhỏ địa đái ô hế, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra hắc hắc cười quái dị. Đối với hoang dã chi thần tín ngưỡng, là Ed Mở Ạn trụ cột tinh thần, bây giờ tín ngưỡng tan vỡ, cả người hắn thì triệt để tan vỡ. Cái gì vượt ngoại thiên ma, cái gì thủ vệ đế đô, cũng mẹ nó cho lão tử chết tiệt đi thôi, không có hoang dã chi thần thủ hộ những vật này thì có ích lợi gì? Ed Mở Ạn hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là đem chính mình rót được hôn mê bất tỉnh, sau đó không còn muốn tỉnh lại. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, chẳng qua Ed Mở Ạn lại biết mình tính cách, một khi vượt ngoại thiên ma thật bắt đầu công thành, vậy hắn nhất định sẽ xách chính mình chiến đao cùng những kia vượt ngoại thiên ma đại chiến một trận, cuối cùng chết ở trên chiến trường. Không cầu tên, không cầu lợi, chỉ cầu chính mình này oanh oanh liệt liệt cả đời, năng lực có một không bình thường kết cục. Đáng tiếc, chính mình vĩnh viễn thì không thể trở thành thần điện bích họa bên trong nhân vật, bị hậu thế chô ghi khắc. Nửa tỉnh nửa say, Ed Mở Ạn lầm bầm một câu, đang muốn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm tiểu có lúc, một đạo quỷ bí thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thế giới này cũng không phải là chỉ có hoang dã chi thần tồn tại, chỉ cần ngươi vui lòng đi theo ta, liền đem đạt được xa so với quá khứ lực lượng càng thêm cường đại, liền xem như giết sạch vực ngoại thiên ma, thì không là chuyện không thể nào. Chương 1545, Sa Đoạ Ed Mở Ạn chương 1545, Sa Đoạ Ed Mở Ạn 2024-03-14 Ed Mở Ạn lông mày nhíu chung một chỗ, dùng mông lung mắt say lờ đờ nhìn đứng ở trước mặt mình bóng người, thì không biết có phải hay không là say rượu nguyên nhân, thân ảnh của đối phương nhìn lên tới bồng bềnh thấm thoát, dường như là một đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán huyết ảnh. Ngươi là ai, lẽ nào cũng nghĩ bị ta xé thành mảnh nhỏ? Ed Mở Ạn trong mắt lóe lên một tia hung quang, dù là hắn giờ phút này đã say đứng không vững, thế nhưng một khi bước vào trạng thái chiến đấu, hắn vẫn như cũ có năm chắc xử lý cái này nhà của giả thần giả quỷ băng. Dù là đối diện giá hỏa nhìn lên tới vô cùng quỷ dị, có thể Ed Mở Ạn vẫn không có để ở trong lòng. Không muốn lừa gạt mình rồi, ngươi kỳ thực so với ai khác đều tin tưởng, hoang dã chi thần đã vất lạc, thần lực nơi phát ra đã triệt để đoạn tuyệt, chỉ cần vượt ngoại thiên ma phát động công kích, các ngươi cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy không rõ dung mạo thân ảnh thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng. Thiếu mẹ nó nói nhảm, lão tử chết cũng tốt, công việc cũng được, lại liên quan gì đến ngươi? Ed Mở Ạn vẫn như cũng là một bộ say khướt dáng vẻ, thế nhưng tay kia lại đặt ở chiến đao trên chuôi đao, tùy thời có thể vì phát động công kích. Ngu xuẩn phàm nhân, ta nếu mà là ngươi, cũng không cần đi làm loại chuyện này. Đạo thân ảnh kia nhìn về phía Ed Mở Ạn, ánh mắt âm lãnh nhường hắn như rơi vào hầm băng, nguyên bản chuẩn bị rút đao cánh tay thì dường như cứng đờ, căn bản không thể động đậy. Từ đối phương khí tức bên trong, Ed Mở Ạn cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc, nhưng lại cùng hoang dã chi thần có cực lớn khác nhau. Thần linh. Ed Mở Ạn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trên mặt hắn vẻ say chậm rãi tiêu tán, hít sâu một hơi, theo ô bế địa diện chậm rãi đứng dậy. Cái này đúng, thân là một tên dũng cảm thần linh chiến sĩ, cho dù là tín ngưỡng thần linh vẫn lạc, cũng có thể kiên trì tín niệm trong lòng, cũng cùng địch nhân của mình tử chiến rốt cục. Bóng đen đối diện dùng tán dương giọng nói, sau đó đưa tay chỉ hướng Ed Mở Ạn. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi vui lòng biến thành tín đồ của ta, liền đem đạt được xa so với quá khứ còn muốn lực lượng cường đại. Chỉ cần thu được lực lượng cường đại, ngươi chẳng những có thể vì thủ hộ chính mình tín niệm trong lòng, còn có thể giết chết vượt ngoại thiên ma, là những kia hy sinh dũng sĩ báo thủ. Cho nên mời nói cho ta biết, ngươi có bằng lòng hay không biến thành thần sứ của ta, dùng số ít người hy sinh, đổi lấy đại đa số người an bình. Nghe đối phương xâm nhập trong óc mê hoặc thanh âm, Ed Mở Ạn nắm đấm nắm chặt, hắn không nghĩ chuyển đổi tín ngưỡng của mình, nhưng cũng biết nguyên bản tín ngưỡng sớm đã sụp đổ. Nhất là từ không cảm giác được hoang dã chi thần tồn tại về sau, thực lực của hắn phi tốc hạ xuống, hiện tại chỉ sợ ngay cả lãnh chúa cấp lâu thành tu sĩ cũng đánh không lại, nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài, đoán chừng không được bao lâu thời gian, hắn rồi sẽ triệt để trở thành một tên phế nhân. Đối với một tên không ngừng khiêu chiến bản thân, khát vọng có thực lực cường đại thần linh chiến sĩ mà nói, đây tuyệt đối còn khó chịu hơn là giết hắn. Bàng hoàng, dãy rủa, tham lam các cảm xúc tại Ed Mở Ạn trong lòng không ngừng xuất hiện, nắm chặt nắm đấm bung ra, lại nắm chặt, sau đó lại lần bung ra. Ở cái thế giới này bên trong, chỉ cần ngươi đủ có đầy đủ lực lượng, biến thành mới thần linh thì không phải là không được, thì chỉ có biến thành thần linh mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Bóng đen còn đang ở kiên nhẫn mê hoặc nhìn Ed Mở Ạn, cố gắng phá hủy trong lòng của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng, nó có một loại dự cảm, chính mình chẳng mấy chốc sẽ thành công. Trước mặt vị này tín ngưỡng đã tan vỡ thần linh chiến sĩ, toàn thân tản ra tham lam cùng dục vọng tiêu cực khí tức, với lại càng ngày càng đậm, nhường bóng đen kìm lòng không được hít sâu một cái, âm thầm rên rỉ một tiếng. Đối với bóng đen mà nói, đây quả thực là không cách nào kháng cự mỹ vị. Tại bóng đen không ngừng hoài nghi dưới, mặt mũi tràn đầy dãy rủa Ed Mở Ạn cuối cùng buông xuống cuối cùng một phần kiên trì, cao lớn cơ thể nửa quỳ tại ô hế trên mặt đất, đôi bóng đen gục đầu xuống. Hắn đôi bóng đen tuyên thệ, Theo lời thề tại chật hẹp bẩn thỉu trong hẻm nhỏ vang lên, Edmer ản trên người tiêu cực khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng đậm, toàn bộ thân thể dường như cũng bị nhúc nhích màu đen khí tức bao vây. Hắn bởi vì say rượu mà biến đỏ hai mắt, giờ phút này lại phảng phất muốn nhỏ máu bình thường, trên thân thể xuất hiện đâm rách làn da chiến giáp dữ tợn bất thứ, khóe miệng càng là hơn mang theo tà mị nụ cười. Loại cảm giác này, lại ngoài dự đoán không tệ a. Edmer ản cảm thụ lấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng, che cái trán bụng trộm cười như điên, dường như không muốn để cho người nhìn thấy hắn dáng vẻ đắc ý. Hiện tại tất cả đế đô tràn đầy bi thương khủng hoảng tâm trạng, ta lại há có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, nhất định phải hảo hảo bữa ăn ngon dừng lại mới được. Lầm bầm lầu bầu Edmer ản đi ra ngõ nhỏ, đối diện liền nhìn thấy một tên vội vàng đi tới người đi đường. Hắn còn nhớ người kia, ngay tại vừa nãy chính mình đi trên đường phố lúc, đối phương từng dùng hoài nghi cùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình chằm chằm, cũng cùng đồng bạn không ngừng xì xào bàn tán. Thực sự là ngu xuẩn mà tên đáng chết, cũng dám ở sau lưng vụng trộm nghị luận vĩ đại Edmer ản. Nhìn trên người tràn ngập tâm tình tiêu cực người đi đường, Edmer ản cười lạnh một tiếng, đồng thời tham lam hít mũi một cái. Tên gia hỏa như vậy không nên còn sống, duy nhất tác dụng chính là biến thành chất dinh dưỡng, để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Người qua đường vận mệnh cứ như vậy được quyết định, khi hắn mất hồn mất vía đi đến Edmer ản trước mặt lúc, liền bị một cái đại thủ kéo tới rồi trước mặt. Đợi giật mình kêu lên người đi đường thấy rõ ràng Edmer ản dung mạo về sau, trong lòng bất mãn ngay lập tức bị ép xuống, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười hướng Edmer ản vấn an. Edmer ản đại nhân. Người qua đường vừa mới mở miệng, chỉ thấy trong ngày thường được người tôn kính Edmer ản nhe răng cười một tiếng, đối hắn đột nhiên hít một hơi. Trộn lẫn lấy tâm tình tiêu cực cùng sinh mệnh lực lượng màu đỏ thâm khí tức theo người qua đường thất khiếu bay ra, phi tốc bước vào Edmer ản trong miệng, mà người qua đường thì duy trì lấy vẻ mặt sợ hãi, qua trong giây lát biến thành một bộ dữ tợn tơi khô. Đây mới là vô thượng mỹ vị, chẳng qua những thứ này còn thiếu rất nhiều, ta còn cần càng đa tài hơn được. Đem tơi khô tiện tay vứt trên mặt đất, Edmer ản trên mặt toát ra chưa hết thòm thèm nét mặt, nhìn bên cạnh từng tòa phong ốc, tùy ý chọn tuyển một nhà đi vào. Rất nhanh liền có thanh âm hoảng sợ truyền đến, làm Edmer ản lại lần nữa đi ra lúc, phong ốc trên mặt đất nằm nổn ngang từng cỗ khô các thi thể. Còn chưa đủ, ta cần càng nhiều. Chỉ có đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng, ta mới có thể càng phát ra cường đại, cuối cùng biến thành mới thần linh. Không cách nào ức chế dục vọng cùng đúng huyết nhục tham lam, nhường ngụt mở ản triệt để bản thân bị lạc lối, hắn bắt đầu ở từng nhà phòng ốc bên trong phi tốc xuyên thẳng qua, từng đầu hoạt bát sinh mệnh trong tay hắn không ngừng tan biến. Rất nhanh liền có người phát hiện dị thường, bọn hắn hoảng sợ xông lên đường đi, lớn tiếng la lên cầu cứu, lại bị theo sát phía sau ẹt mở ản đuổi kịp, tiêu thảm biến thành khô quắc thi thể. Người đi trên đường mắt thấy một màn này, trong mắt tràn đầy không cách nào ức chế hoảng sợ, nhất là một ít biết nhau ẹt mở ản người. Cũng không thể tin được chuyện này lại là hắn làm ra. Nhìn những kia chết không nhắm mắt thấy khô, những người đi đường liều mạng trốn hướng xa xa, đúng lúc này liền bị Edmer ản dùng bàn tay vô hình bắt hồi, lại lúc rơi xuống đất đã ra bọc xương, cùng khô lâu không khác nhau chút nào. Ánh mắt đảo qua những kia hoảng sợ thoát đi người đi đường, gục mờ ản trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không hiểu hứng vấn, đế đô trật tự thành lập có hắn không thể xóa nhòa công lao, mà bây giờ lại là do hắn tự tay phá hủy, loại cảm giác này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Đây mới là chính mình muốn nhất đồ vật, trước kia nhân sinh đơn giản chính là một hồi bi kịch. Edmer ản phát ra bệnh trạng tiếng cười to, cơ thể bay lên trời, những nơi đi qua hắc vụ tràn ngập, nhưng phàm là cuốn vào trong đó người qua đường, không có một cái nào năng lực thoát khỏi bị hấp thành thời khô kết cục. Tại Thánh Long Thành tu sĩ binh lâm thành hạ thời khắc nguy cấp, Edmer ản làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới thần linh chiến sĩ chú ý, theo hắn trắng trợn giết chóc, rất nhanh liền có thành bảy thần linh chiến sĩ xuất hiện, đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Làm thần linh chiến sĩ nhóm phát hiện người hành hung lại là Edmer ản lúc, dường như đều không ngoại lệ lộ ra kinh ngạc đến ngây người nét mặt, nhất là cảm nhận được trên người hắn thuộc về tà ác thần linh lực lượng lúc. Cũng không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Ngay cả Edmer ản dạng này thần linh chiến sĩ cũng đã bỏ đi rồi đúng hoang dã chi thần tín ngưỡng, tiếp theo nhận tà thần mê hoặc trắng trợn giết chóc, như vậy bọn hắn lại nên đi nơi nào? Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1546, không chiến mà thắng chương 1546, không chiến mà thắng 2024-03-14 Edmer ản, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Một tiếng giống to truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy đám người tách ra, một tên tóc trắng xóa lao giả đi ra, trước mặt mọi người đối Edmer ản nghiêm nghị lên án mạnh mẽ. Ngươi thân là hoang dã chi thần tín đồ, đế đô duy trì an ninh trật tự tối cao trực quan, lại làm ra chuyện như vậy, lẽ nào ngươi đã quên đi chính mình tại thần điện phát hạ lời thề, tiền nhiệm thời đúng đế đô bách tính hứa hẹn sao? Lời thề, hứa hẹn. Edmer ản nghe được đối phương lên án mạnh mẽ, chậm rãi lắc lắc cổ, đem mặt chuyển hướng bạch phát lao giả phương hướng, khoe miệng lộ ra nụ cười dễ cận. Kỳ hỉ, ha ha, ha ha. Hắn bắt đầu chỉ là thấp giọng cười khẽ, chẳng qua cười lấy, thì biến thành ngửa mặt lên trời cười như điên. Hoang dã chi thần, cái đó đã chết mất ra hỏa, hắn có tư cách gì để cho ta tín ngưỡng? Edmer ản cười đến không thở nổi, khép đại con người, hai mắt chậm rãi liếc nhìn một phía, dùng cố chấp cùng si mê giọng nói phất tay hét lớn, chỉ có thuộc về lực lượng của mình, mới có khống chế chính mình vận mệnh tư cách, bằng không dường như là một đề tuyến con rối, một khi cái kia tuyến bị chém đứt, thì không còn có cái gì nữa. Xem xét các ngươi bộ dáng bây giờ, có phải hay không dường như là một đám chó nhà có tang, tại địch nhân cường đại trước mặt hoảng sợ không chịu nổi một ngày cho các ngươi cho ăn cẩu chủ nhân đã chết rồi, thật đã chết, cho nên đều không cần lại hy vọng háo huyền, chờ lấy hắn còn có thể lại xuất hiện, vì cái đó hoang dã chi thần đã biến thành một cái chó chết. Yêu sâu bao nhiêu, hận đến thì có nhiều bao sâu, tại tín niệm trong lòng tan vỡ về sau, Edmer ản đã trải qua không cách nào tưởng tượng mê man cùng tuyệt vọng. Cho nên khi lần nữa thu được lực lượng cường đại về sau, đối với hoang dã chi thần nồng đậm hận ý, thì tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Hắn hiện tại không cố kỵ chút nào dùng ác độc nhất ngôn ngữ đến mỉa mai hoang dã chi thần, chỉ vì rồi phát tiết loại đó tuyệt vọng sau sinh ra nồng đậm báo nghiệm, mắng càng hung ác, Mở Ảnh cũng cảm giác càng sảng khoái hơn. Tên điên, ngươi cái tên điên này, cũng dám như vậy vũ đục vĩ đại thần linh, đơn giản chính là thần điện sỉ nhục lớn nhất. Bạch Phát lao giả tức giận đến toàn thân phát run, hắn giơ tay chỉ nhìn Mở Ảnh, dùng run rẩy âm thanh giận mắng không dừng lại. Bên cạnh thần linh chiến sĩ đồng dạng tức giận đến hai mắt bốc hỏa, hận không thể ngay lập tức xông đi lên đem Mở Ảnh chém thành muôn mảnh. Về phần Mở Ảnh người quen cùng bằng hữu, nét mặt có vẻ hết sức phức tạp, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Lão giả, ngươi lẽ nào muốn chết phải không? Nhìn thở hồng hộc lão giả, vì tâm trạng kích động lúc nào cũng có thể té xỉu, Mở Ảnh trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, dùng lạnh băng âm thanh hỏi: "Khinh nhẫn hoang dã chi thần có nạn, ta muốn giết ngươi." Một tên thần linh chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng bên cạnh đồng bạn khuyên can, gờ vũ khí phóng tới Mở Ảnh. "Muốn giết ta, ngươi cũng xứng sao?" Mở Ảnh thân ảnh giống như ưu linh, trong lúc đó theo biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã một phát bắt được tên kia thần linh chiến sĩ cổ, cùng tiếu đem kia hoảng sợ thần linh chiến sĩ hấp thành thây khô. Giang giác, đưa tay bóp gãy thây khô cổ, Mở Ảnh dùng ánh mắt tham lam nhìn một phía, lẻ lươi liếm liếm môi mình. Mọi người cùng nhau xuống lên, đem cái này phản bội tín ngưỡng, chuyển ném tà ác thần linh khốn nạn chặt thành thịt bối. Nhất định phải giết hắn. Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải cái thứ tốt, hiện tại cuối cùng lộ ra nguyên hình rồi, ha ha ha, chờ một lúc không cần vội vã giết hắn, chỉ cần đem tứ chi chém đứt ném vào hầm cầu là được. Đối mặt Mở Ảnh khiêu khích, một đám thần linh chiến sĩ há lại sẽ nhận sợ, bọn hắn giống giận lấy ra vũ khí, hướng phía Mở Ảnh cùng nhau tiến lên. Cùng tiến lên sao? Vừa bạn, ta liền đem toàn bộ các ngươi hút khô. Mở Ảnh mặt lộ vẻ vui thích, quanh thân ngay lập tức bị nồng đậm khói đen che phủ, bao vây tự thân đồng thời, thì đem phóng tới hắn thần linh chiến sĩ cùng nhau bao phủ. Mảnh này hắc vụ dường như một con đáng sợ hút máu quái vật, bất luận cái gì tiến vào bên trong thần linh chiến sĩ cũng trong nháy mắt không một tiếng động, đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã biến thành chết huyết đục thây khô. Thi thể trên đất càng ngày càng nhiều. Những kia không có xông vào hắc vụ bên trong thần linh chiến sĩ nhìn thấy một màn đáng sợ này, tất cả đều theo bản năng ngưng bước chân, mặt lộ hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Ha ha ha, loại cảm giác này quả thực quá mỹ diệu. Mở Ảnh bệnh trạng tiếng cười theo hắc vụ bên trong bay ra, làm hắc vụ tản đi sau đó, cặp mắt của hắn trở nên càng phát ra đỏ tươi, tà ác khí tức cũng càng thêm nồng đậm, không ngừng huyễn hóa ra từng trường khuôn mặt dữ tợn. Các ngươi vì sao không cùng lúc bên trên, lẽ nào không thấy được đồng bạn của mình đều bị ta giết sao? Mở Ảnh cau mày, nhìn những kia chậm rãi lui lại thần linh chiến sĩ, dùng không vui giọng nói: Các ngươi không phải tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, chuẩn bị thể sống chết bảo vệ hoang dã chi thần uy nghiêm sao? Vì sao không cùng lúc trên? Quả nhiên cái gọi là lời thề, chẳng qua là nói một chút mà thôi. Tại sinh tử lựa chọn trước mặt, lại có mấy người có thể nói được làm được? Mở Ảnh trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng tự dễ ước, nhìn lên tới nói rất đúng người khác, kỳ thực cũng đồng dạng bao gồm chính hắn. Trung quanh thần linh chiến sĩ mặt lộ vẻ xấu hổ, cầm vũ khí cánh tay run không ngừng, nhưng nhìn trên mặt đất chồng chất như núi thi thể, lại vẫn luôn không người nào dám xông lên phía trước cùng Mở Ảnh liều mạng. Một đám rất rưởi, còn sống không vậy bất kỳ giá trị gì. Không nếu như để cho ta hút khô, biến thành ta tấn thăng thần linh bản đạp đi. Mở Ảnh dường như đã mất kiên trì, cười gần phóng tới những thần linh kia chiến sĩ, bị hắc vụ bao khỏa thân ảnh lúc gần lúc hiện, đem thoát đi thần linh chiến sĩ liên tiếp nuốt vào trong đó. Gấp tiếp theo liền thấy này, đoàn hắc vụ bắt đầu hướng chủ thần điện di động, kêu thảm cùng tiếng kêu khóc bên tai không dứt. Mở Ảnh hưng phấn tiếng cười càn rỡ thỉnh thoảng vang lên, làm chung quanh thần linh chiến sĩ đều bị giết sạch về sau, hắn quay đầu nhìn về phía chủ thần điện vị trí, hắc hắc cười mấy tiếng quái dị sau đó, không chút do dự vào tới. Cả tòa đế đô bên trong loạn cả một đoàn, vì hoang dã chi thần bất lạc. Không chỉ một vị không rõ lai lịch thần linh xuất hiện ở đây, đang sợ hãi dân chúng cùng mê man thần linh chiến sĩ bên trong tìm kiếm tín đồ. Quá khứ tại hoang dã chi thần áp chế xuống, những thần linh kia căn bản không dám xuất hiện ở đây, mà bây giờ náo động lại cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Nếu có thể đem cầm cơ hội, có thể chỉ cần thời gian rất ngắn, có thể thu hoạch hàng loạt tín đồ, những thứ này tín đồ lại sẽ liên tục không ngừng là thần linh cung cấp tín ngưỡng lực, có thể bọn hắn càng thêm cường đại. Nếu đặt ở trước kia, loại chuyện này quả quyết không thể nào xuất hiện, thế nhưng tại bây giờ kiểu này loạn cục dưới, sợ hãi mê man đế đô cư dân vô cùng cần thần linh đến chỉ dẫn con đường của mình. Cho nên khi những thứ này không biết tên thần linh sau khi xuất hiện, những kia đế đô cư dân sôi nổi làm ra lựa chọn, sau đó dựa theo chỉ thị mời chào nhiều hơn nữa tín đồ. Một cỗ mạch nước ngầm dưới đất phun trào, hoang dã thần điện các nguyên lão mặc dù đối với cái này trong lòng rõ ràng, nhưng mà nhưng không ai đứng ra xử lý việc này, thậm chí còn có người giống như Mở Ảnh, len lén tìm nơi nương tựa rồi mới thần linh. Dù là những thần linh này không rõ lai lịch, thì xa so với không có trông cậy vào, làm chờ lấy tử vong tiến đến mạnh hơn nhiều. Ngay tại lâu thành tu sĩ càng tụ càng nhiều, lập tức liền muốn đối đế đô triển khai công kích lúc, bộ rễ kia nhìn thiên quân vật nặng sợi tóc cuối cùng đứt đoạn, đáng sợ bạo loạn thì trong đế đô bộc phát. Kế thần linh chiến sĩ Mở Ảnh tìm nơi nương tựa tà ác thần linh, cùng đế đô bên trong trắng trợn giết chóc, cũng tại chém giết ba tên hoang dã thần điện nguyên lao thoát khỏi sau đó, lại mấy trăm tên thần linh chiến sĩ bị mê hoặc, lựa chọn từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng, tìm nơi nương tựa rồi mới thần linh. Mọi người rực rỡ hiểu ra, nguyên lai những thứ này không biết lai lịch các thần linh, lại đều không ngoại lệ đều là tà thần. Bọn hắn giật dây tín đồ của mình trắng trợn đồ sát, nhường đế đô rất nhiều quảng trường cũng biến thành ác ma tế đàn, có thể chính là định dùng máu tươi cùng linh hồn lực lượng, lai sứ thực lực của mình không ngừng lớn mạnh. Làm hỗn loạn trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng lúc, thần linh chiến sĩ cùng bình thường dân chúng sôi nổi lựa chọn thoát khỏi, sợ động tác chậm một bước thì vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Dường như là tan vỡ trường đê bình thường, có gần 10 vạn thần linh chiến sĩ cùng gần 100 vạn cư dân đế đô, vậy mà tại trong mấy ngày thì trở nên một mảnh thê lương, ngày xưa náo nhiệt trên đường cái, căn bản không nhìn thấy hoạt động bóng người. Chương 1547, Hoang dã chi thần hang ổ. Chương 1547, Hoang dã chi thần hang ổ. 2024-03-14 nhằm vào đế đô hành động, hoàn toàn là do lâu thành tu sĩ một tay bày ra, đường chấn từ đầu đến cuối đều không có tham dự trong đó. Chuyên tâm tìm bán vị diện tung tích đường chấn không biết, lâu thành tu sĩ chỉ dùng rất đơn giản kế sách, thì khiến cho cả tòa đế đô nội bộ gà bay chó chạy, căn bản không cần tiến đánh liền đã tan vỡ. Đế đô các cư dân sợ là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, những kia đột nhiên xuất hiện thần linh không phải người khác, mà là toàn bộ do lâu thành tu sĩ giả trang. Chỉ là lâu thành thủ đoạn của tu sĩ quá mức cao minh, bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt mà thôi, cho dù có lòng người sinh hoài nghi, nhưng mà tại loại này hỗn loạn môi trường dưới, lại có ai đi để ý tới. Những kia thờ phụng ngụy thần cũng dựa theo ngụy thần yêu cầu đi làm đế đô các cư dân, đến bây giờ còn không biết mình đã bị lừa gạt, vẫn như cũ đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, cầu nguyện thần linh ban cho chính mình lực lượng càng thêm cường đại. Thánh Long Thành tu sĩ chọn này một kế hoạch, kỳ thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, muốn mặc dù biết đường chấn chưa bao giờ đình chỉ qua triệu hoán lâu thành tu sĩ, nhưng mà tại về số lượng vẫn như cũ xa xa không kịp đế đô thần linh chiến sĩ. Loại tình huống này lựa chọn tiến đánh đế đô, tỷ lệ thành công sợ là ngay cả một nửa cũng chưa tới. Nóng lòng chứng minh thực lực bản thân Thánh Long Thành tu sĩ, tự nhiên không cam tâm bị những người thí luyện khác triệu hoán lâu thành tu sĩ làm hạ thấp đi, càng không khả năng đợi đến triệu hoán nhân số đầy đủ lại phát động công kích, cho nên thì chế định một loạt kế hoạch. Bọn hắn đầu tiên là trắng trợn tại trước đế đô phương dễ thấy vị trí thành lập doanh trại, hướng thần linh chiến sĩ hiện ra chính mình thực lực cường đại, để cho địch nhân vì sợ hãi mà đóng cửa thành. Sau đó thủ thành thần linh chiến sĩ rồi sẽ nhìn thấy liên tục không ngừng lâu thành tu sĩ xuất hiện, tụ tập tại doanh trại bên trong, từng cái diêu võ dương ai. Có thể trên thực tế những kia chạy đến trợ giúp lâu thành tu sĩ đều là vụng trộm chạy tới bên ngoài, sau đó lại nên ngang trở về doanh trại bên trong, cố ý chế tạo viện binh không ngừng chạy tới giả tưởng. Tất nhiên trong này không thể thiếu viện thuật sư công lao, đồng thời vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, thủ thành thần linh chiến sĩ cũng không phát hiện dị thường. Tiếp xuống tới chính là do tu vi cao nhất lâu thành tu sĩ chui vào đế đô, dùng ngôn ngữ mê hoặc bọn hắn, đồng thời tái sử dụng bí thuật để bọn hắn lầm cho là mình đạt được lực lượng cường đại, nhưng trên thực tế những kia đều là giả tưởng thôi. Liên như là có độc dược vật, có thể đạt được tạm thời vui thích, lại muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Tỷ như SM ạn sử dụng cái chủng loại kia khủng bố hắc vụ, kỳ thực chính là một chủng loại dường như cổ độc vô chủng thứ gì đó, nó vô hình vật chất, lại năng lực mê hoặc bị khống chế người tâm trí, nhường bị khống chế người thay mình hấp thụ sinh mệnh lực, đợi đến thành thục sau rồi sẽ phá thể mà ra, về đến chủ nhân chân chính của hắn bên cạnh. Tự cho là tìm được rồi con đường thành thân SM ạn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một bị lợi dụng công cụ, mà hắn nhưng căn bản không có ý thức được điểm này, từ đầu đến cuối cũng đắm chìm trong thành thần hoang tưởng bên trong không thể tự kiềm chế. Một phen làm việc phía dưới, Thánh Long chiến khu tu sĩ kế hoạch cuối cùng thu được thành công, không cần bọn hắn phát động công kích, tất cả đế đô thì triệt để tan vỡ, trên đầu thành phụ trách phòng ngự binh sĩ càng là hơn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lâu thành tu sĩ nhóm cứ như vậy nên ngang bước vào đế đô bên trong, vòng qua không có một hai đường đi, thẳng đến ở vào khu vực trung tâm chủ thần điện. Trong ngày thường bị thần linh chiến sĩ chặt chẽ thủ vệ chủ thần điện, giờ phút này chỉ còn lại có giải rác mấy trăm người mà thôi, bọn hắn kiên định canh giữ ở thần điện cửa, yên lặng nhìn không ngừng đến gần lâu thành tu sĩ. Cả tòa đế đô bên trong có gần 10 vạn thần linh chiến sĩ, thế nhưng đến cuối cùng một khắc, chỉ có này mấy trăm người còn đang ở kiên thủ lúc trước lời thề, quyết chí thể không rời thủ vệ thần điện. Cho dù là bọn họ thế đơn lực bạc, dù là tại hoang dã chi thần vẫn lạc về sau, những người bảo vệ này thực lực phi tốc hạ xuống, thậm chí có chút thủ hộ giả đã cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, nhưng như cũng không chịu phóng chính mình chiến đao. Lâu thành tu sĩ muốn hủy đi chủ thần điện, nhất định phải theo thi thể của bọn hắn trên bước qua đi. Đã các ngươi muốn giữ lại cuối cùng tôn nghiêm, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cầm đầu lâu thành tu sĩ phất phất tay, trực tiếp đi về phía tòa kia nguy nga cao lớn chủ thần điện, hoàn toàn không thấy những thần linh kia chiến sĩ. Trung quanh lâu thành tu sĩ vung đao mà lên, một đối một cùng những thần linh này chiến sĩ giết cùng nhau, mặc dù đối phương căn bản không phải là đối thủ của mình, nhưng mà không có người nào sẽ trêu đùa bọn hắn. Phải biết loại vũ nhục này không chỉ là nhằm vào địch nhân, đồng dạng cũng là đối với mình coi khinh. Sau mười mấy phút, tòa này hoang dã chi thần tín đồ trong lòng thánh địa, ngay tại hừng hực liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn, cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Làm hoang dã chi thần chủ thần điện bị phá hủy về sau, đường chấn điểm tích lũy xuất hiện lần nữa biến động, so sánh những kia cấp thấp thần điện, nó điểm tích lũy không thể nghi ngờ cao hơn ra một mảng lớn. Đường chấn cảm thấy bất ngờ, đường chấn không ngờ rằng chính mình chiến khu tu sĩ xuất sắc như thế, lại trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống rồi đế đô. Mặc dù không biết mình cư dân lâu thành sử dụng phương pháp gì, nhưng mà chỉ cần đạt thành mục đích, cụ thể quá trình đường chấn cũng không thèm để ý. Theo hoang dã chi thần vỡ lạc, chủ thần điện bị phá hủy, tòa này quốc gia đã trên cơ bản bị Thánh Long chiến khu tu sĩ khống chế, tiếp xuống nếu là muốn thu hoạch điểm tích lũy, cũng chỉ có thể hướng phía xung quanh khu vực phát triển. Cũng không biết những địa phương kia có phải bị cái khác thí luyện giả thủ hạ chiếm cứ, nếu hai bên đụng vào nhau về sau, mặc dù trở ngại quy tắc không thể giao chiến, nhưng mà ngoài sáng trong tối tranh đấu cũng tuyệt đối không thể thiếu. Chẳng qua dựa theo đường chấn đoán chừng, những người thí luyện khác tốc độ có thể không kịp chính mình, giả sử quả thực như thế, mình ngược lại là có thể chiếm trước một tia tiên cơ. Lúc này không tranh, chờ đến khi nào? Đem nỗi lòng thu hồi, đường chấn tiếp tục phá giải trước mắt vô hình bình chướng, hoặc là tâm trạng rất tốt duyên cớ, trong đầu của hắn không ngừng có linh quang thoáng hiện, rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối. Tinh thần hơi chấn động một chút, đường chấn thừa thắng xông lên, cũng không lâu lắm thì trong hư không khóa chặt rồi một chỗ du di bán bị diện. Tìm được rồi, lúc này nhìn xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đường chấn cười lớn một tiếng, vọt thẳng vào bóng tối giữa hư không, hướng phía mỗi một chỗ vị trí bay đi. Nhìn như không hề có gì giữa hư không, theo đường chấn phi tốc va chạm, lại xuất hiện một mảng lớn vận sóng, mà hắn cũng như rơi vào trong nước bình thường, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Làm bóng tối biến mất sau đó, cảnh vật trước mắt rộng mở trong sáng, khắp nơi đều là rõ ràng tịnh lệ sắc thái. Đây là một chỗ thế ngoại đào nguyên, sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, tại hoa một quái thạch thấp thoáng xó xỉnh bên trong, còn ẩn nút nhìn một ít cổ linh tinh quái sinh vật. Chúng nó đều là dùng lực lượng bản nguyên sáng tạo sinh linh, có cực cao linh trí, cho dù là hoang dã chi thần đã bất lạc, thế nhưng vẫn không có chịu ảnh hưởng. Đường chấn xâm nhập kinh động đến những thứ này đặc thù sinh linh, chúng nó bốn phía ẩn nút, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trừ đó ra, nhỏ yếu đến chỉ có thể đảm nhiệm sủng vật sinh linh bên ngoài, còn có một số sinh vật hình người tuân hướng đường chấn, hiển nhiên là tòa này bán vị diện bên trong hộ vệ. Chỉ bằng những thứ này a miêu a cẩu, há có thể ngăn lại kẻ xung vào? Này hoang dã chi thần quả thật là thằng ngu, chẳng trách sẽ chủ động nhảy ra thăm dò chính mình. Đối những hộ vệ kia nhẹ nhàng vung tay lên, đem bọn hắn ném đến bụi cỏ bên trong, đường chấn thẳng đến phía trước cung điện mà đi. Vừa mới đi vào tòa này dùng hoàng kim bảo thạch dựng cung điện, đường chấn liền bị tránh hoa mắt. Nguyên lai đại điện này bên trong chất đầy đủ loại bảo vật, đem không gian thật lớn nhét tràn đầy. Mặc dù những bảo vật này vô cùng khiến người tâm động, nhưng mà đường chấn vẫn như cũ đúng hoang dã chi thần ác thú vị cảm thấy im lặng, không ngờ rằng vị này lại còn vẫn là một thần giữ của. Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, đường chấn liền nghe đến một hồi tiếng va đập truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy trước mặt đống kia kim tệ bên trong chui ra một ô tô lớn nhỏ đầu, trợn mắt nhìn một đôi con mắt thật to, tràn đầy nghi hoặc chằm chằm vào đường chấn. Đường chấn giật mình, đang chuẩn bị phát động công kích lúc, lại phát hiện giá hỏa này không hề có công kích mình dấu hiệu, chỉ là dùng ánh mắt hiếu kỳ không ngừng dò xét chính mình. Này là thứ quỷ gì? Chăm chăm vào trước mắt sinh vật nhìn mấy lần, đường chấn bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng làm rõ ràng vì sao trong đại điện này chất đống nhiều như vậy bảo vật. Hoang dã chi thần thằng ngu này, vậy mà tại bán vị diện bên trong nuôi một cái cùng loại cự long sinh vật. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1548, Mạn Nạt Đế Quốc chương 1548, Mạn Nạt Đế Quốc 2024-03-14 đối với cự long loại sinh vật này, đường chấn luôn luôn không phải quá cảm bạo. Có thể tại người bình thường nhìn tới, cự long loại sinh vật này hình thể to lớn, thực lực cứng hãn, tại rất nhiều trong chuyện xưa cũng sánh vai nhìn cuối cùng bọn nhân vật, một khi đem cự long xử lý, như vậy chuyện xưa thì trên cơ bản đã đến sắp lúc kết thúc. Ngay cả những kia theo nguyên thế giới đi vào Thánh Long Thành du lịch mọi người, cũng đều hy vọng có thể tận mắt thấy sống cự long, sau đó vây quanh ở lồng sắt chung quanh, vẻ mặt hưng phấn cho ăn. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Cự long loại sinh vật này tại mỗi cái vị diện bên trong, xa còn lâu mới được xưng là cuối cùng tồn tại, có đôi khi thậm chí chỉ có thể biến thành sinh vật cường hãn mỹ thực. Thánh Long Thành chăn nuôi bốn chân phi long trải qua không ngừng bồi dưỡng, cũng sử dụng kỹ thuật gen cùng bí thuật cải tạo về sau, đến bây giờ thì vẹn vẹn vương cấp tu sĩ thực lực. Mặc dù vì hình thể nguyên nhân, điều này cải tiến bản cự long tuyệt không phải một tên vương cấp tu sĩ có khả năng xong, nhưng mà chăn nuôi loại sinh vật này tốn hao thực sự quá cao, nếu là đem nó chế tạo thành một con quân đoàn, chỉ sợ cần một cái thế giới tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng. Làm như vậy rõ ràng lợi bất cập hại, cho nên đường chấn từ đầu đến cuối không có quá mức chú ý. Tất nhiên nếu là cự long có pháp tắc tu sĩ thực lực, vậy liền là chuyện khác rồi. Một chi do pháp tắc cự long tạo thành kỵ sĩ đoàn, đủ để cho bất luận cái gì vị diện địch nhân hoảng sợ run rẩy. Đường chấn trước mắt đầu này cự long có chút ngoại lệ, nó rõ ràng có pháp tắc tu sĩ thực lực, với lại ngoại hình cực kỳ tinh xảo, nói là tác phẩm nghệ thuật thì không chút nào khoa trương. Đối với cái này nằm trong kim tệ ngủ ngon ra hỏa, đường chấn thì sản sinh một tia hứng thú, thậm chí sinh ra đem nó lấy tới Thánh Long Thành, giao cho lão bạn dùng để lai giống ý nghĩ. Cho dù đối với cự long thực lực trước mắt, nhưng nếu là có cơ hội tạo thành pháp tắc quân đoàn cự long, đường chấn thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ngươi là ai? Vì sao lại tại trong nhà của ta? Ngay tại hai bên qua lại dò xét lúc, cự long tinh thần lực xâm lấn đường chấn trong óc, dùng mười phần giọng nghi ngờ hỏi. Nhà của ngươi, ha ha. Đường chấn nhìn lướt qua dường như rất không cao hứng cự long, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, thật có lỗi, nơi này hiện tại thuộc về ta. Quy ngươi rồi, lẽ nào hoang dã chi thần thằng ngốc hàng kia bị ngươi giết? Nghe được cự long hỏi, đường chấn không khỏi cao liếc nhìn nó một cái, không còn nghi ngờ gì nữa trên một điểm này. Hai bên có cộng đồng nhận biết. Không sai, hắn đã bị ta giết, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là bị ta giết chết, hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nghe được đường chấn yêu cầu, cự long hoài nghi lắc đầu, hỏi ngược lại, vậy ta có thể hay không lựa chọn điều thứ ba, chính là ngủ ở chỗ này đại cảm giác. Đường chấn lắc đầu, nơi này hiện tại thuộc về chính mình, làm sao có khả năng nhường ngoại nhân ở tại chỗ này. Vậy được rồi, ta thần phục ngươi, nhưng mà đừng hy vọng ta giúp ngươi đánh nhau, loại sự tình này thực sự quá nhàm chán. Cự long ngáp một cái, tiện tay hướng phía đường chấn chuyển một phần tinh thần khế ước, sau đó lại chui vào kim tệ bên trong bắt đầu nằm ngáy o o, thật là một cái dở hơi sinh vật. Đường chấn im lặng lắc đầu, đem tinh thần khế ước kiểm tra cũng sau khi ký kết, liền bắt đầu tiếp tục tìm tòa này bán vị diện. Tòa này bán vị diện không gian không phải quá lớn, đường chấn chỉ dùng nửa giờ thì dạo qua một vòng, tiếp theo ẩn giấu đi tọa độ trở về thế giới hiện thực. Kiểm tra một hồi hiện hữu điểm tích lũy, đường chấn lại triệu hồi ra một nhóm lâu thành tu sĩ, sau đó tuyển định một cái phương hướng bay đi. Theo hoang dã chi thần bị chém giết, chủ thần điện bị phá hủy, cái này quốc gia đã mất đi tiếp tục dừng lại giá trị. Đường Chấn muốn vì mở mới chiến trường làm chuẩn bị, mà giờ khắc này hắn chỗ tiến về địa điểm chính là trải qua sàng chọn sau mục tiêu. Mạn Nạt Đế Quốc, chỗ này vị diện bài danh phía trên cường đại quốc gia một trong, tín ngưỡng chiến thần Antazet, cảnh nội cường giả như mây, đạt tới thần sứ cấp thần linh chiến sĩ nhiều vô số kể. Nghe nói nơi này giám mục cường giả đã đạt đến pháp tắc cấp độ, tuyệt đối là một đại bình định. Cường đại quốc gia thì mang ý nghĩa nhiều hơn nữa chiến công điểm tích lũy, chẳng qua nhỏ yếu quốc gia thì mang ý nghĩa tốt hơn mở ra cục diện, đều có các chỗ tốt, nhưng mà so sánh với, hay là hắn càng thích hợp bắt đầu. Đường Trấn nếu giáng lâm tại Mạn Nạt Đế quốc, có thể hiện tại còn không cách nào hoàn thành đối thổ dân thần linh thủ sát, càng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế khống chế một quốc gia. Dọc theo gập ghềnh sơn mạch một đường tiến lên, vừa mới đã đến Mạn Nạt Đế quốc biên cảnh, Đường Trấn thì mắt thấy một hồi đại chiến. Mấy ngàn tên thần linh chiến sĩ tại rộng lớn vùng quê bên trên, cùng một đám lâu thành tu sĩ chém giết cùng nhau, hai bên đánh cho khó phân thắng bại, mỗi một khắc cũng có sinh mệnh vẫn lạc. Khi thấy Đường Trấn xuất hiện lúc, lập tức có hơn 10 tên thần linh chiến sĩ xông lên, cố gắng trên không trung đưa hắn chém giết. Đường Trấn không biết là, từ thí luyện giả xuất hiện ở đây, tòa đại lục ở bên trên sau đó, Mạn Nạt Đế quốc chủ thần điện trước tiên truyền đạt mệnh lệnh thần dụ, đế quốc cảnh nội bất luận cái gì không thuộc về chiến thần An Tạ Dẹt tu sĩ, cũng đem giết chết bất luận tội. Đạo mệnh lệnh này truyền đạt mệnh lệnh sau đó, tất cả Mạn Nạt Đế quốc ngay lập tức nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, mỗi thời mỗi khắc cũng có người bị giết, trên đường phố thỉnh thoảng có thể thấy được bị vứt bỏ dị giáo đồ thi thể. Cái này cũng dẫn đến bây giờ Mạn Nạt Đế quốc đều bị một loại nghiêm túc bầu không khí bao phủ, tín ngưỡng cái khác thần linh tu sĩ cũng kẹp chặt cái đuôi, sợ bị người phát hiện bí mật của mình mà lọt vào truy sát. Có thể coi là lạ như thế, tìm thấy giết cả hai họa người bình thường hay là nhiều vô số kể, thậm chí có chút trong làng bị tàn sát không còn. Thí luyện giả dưới loại tình huống này hoạt động, không khác nào chọc đầu trên con giận, chỉ cần có chút dị động, rồi sẽ bị nghe tiếng mà tới Mạn Nạt Đế quốc thần linh chiến sĩ vây bắt. Giữa song phương mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng mà tại trên tổng thể vẫn như cũng là do Mạn Nạt Đế quốc thần linh chiến sĩ chiếm thượng phong, lâu thành tu sĩ tình cảnh cực kỳ bất lợi. Nhìn nào tới trước mặt thần linh chiến sĩ, Đường Trấn chỉ là cười lạnh, hướng phía đối phương vung mạnh lên tay. Một cỗ thần linh chiến sĩ không cách nào tưởng tượng lực lượng đánh tới, đem bọn hắn gắng gượng cuốn ra mấy ngàn mét khoảng cách, tiếp theo ngã ầm ầm trên mặt đất. Đường Trấn không thể giết bọn hắn, lại không có nghĩa là không thể tự vệ, những thần linh này chiến sĩ muốn trở về hình dáng ban đầu, ít nhất cũng phải hao phí một năm trở lên. Nhìn thấy Đường Trấn thực lực khủng bố như thế, những thần linh kia chiến sĩ trong lòng hoảng hốt, chẳng qua vẫn như cũ hô to ạn tạ dệt tên, hướng phía Đường Trấn cùng nhau tiến lên. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, không nên giết các ngươi mới cao hứng. Đường Trấn trên mặt hiện lên vẻ tức giận, phất tay cơ thể liền bị hỏa hải bao phủ, từng người khoác hỏa diễm chiến giáp, cưới lấy hỏa long cùng hỏa ưng kỵ sĩ xuất hiện, cùng những thần linh này chiến sĩ đấu cùng nhau. Vì hỏa diễm kỵ sĩ xuất hiện, chiến trường cục diện này lập tức thay đổi. Trên đất những kia lâu thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức hưng phấn hô to một tiếng, không sợ nguy hiểm cùng những thần linh kia chiến sĩ chém giết cùng nhau. Nhìn thấy cố gắng công kích mình thần linh chiến sĩ đều bị ngăn lại, Đường Trấn lại tiện tay đánh bay rồi một tên thần linh chiến sĩ, rơi vào một tên bị thương lâu thành tu sĩ trước mặt. Tên này lâu thành tu sĩ khuôn mặt cực giống bóng loáng kim trúc pho tượng, khi thấy Đường Trấn rơi ở trước mặt mình về sau, ngay lập tức giáng chống đỡ nhìn đứng lên, đối hắn không mình hành lễ. Mặc kệ Đường Trấn thuộc về tòa nào chiến khu, nhưng mà thực lực của hắn xa xa cao hơn chính mình, lại thay bên mình hóa giải nguy cơ, về tình về lý cũng nên ngỏ ý cảm ơn. Không cần đa lễ, các ngươi là cái nào một tên thí luyện giả thủ hạ? Đồng dạng đáp lễ lại, Đường Trấn thay đối phương trị liệu một chút thương thế, mở miệng hỏi: "Các hạ, chúng ta đến từ Kim Hoàn lâu thành, là Tợ Dồ thành chủ thủ hạ." "Tợ Dồ? A, ta biết rồi." Đối với tham dự thí luyện lâu thành tu sĩ, Đường Trấn đã từng chuyên môn hiểu rõ một chút, cái này Tợ Dồ cũng coi là uy tín lâu năm thí luyện giả một trong, rất có hy vọng hoàn thành thí luyện. Chẳng qua lần này vận khí của hắn không tốt lắm, bị ngẫu nhiên phân phối đến Mạn Nạt Đế quốc tiểu này cường quốc bên trong, đoán chừng hiện tại buồn bực phải chết. Đường Trấn cố ý nhìn thoáng qua Tợ Dồ trên cơ thạch bình đài xếp hạng, phát hiện vậy mà tại trăm tên có hơn, bởi vậy có thể thấy được tình cảnh của hắn có nhiều gian nan. Hắn ngược lại là không có cười trên nỗi đau của người khác, phải biết thí luyện giả vốn là một thể, địch nhân của bọn hắn là thổ dân thần linh, lẽ nào thổ dân thần linh đánh trả lúc còn có thể chọn lựa thí luyện giả? Chỉ cần thân làm một thành viên trong đó, thì có lọt vào phản kích nguy hiểm. Bất quá nói đi thì nói lại, những người thí luyện sợ là ước gì những kia thổ dân thần linh ra tay, cứ như vậy bọn hắn cũng sẽ không cần như vậy bất ước đi xuống. Đơn giản hỏi thăm một chút Mạn Nạt Đế quốc tình hình gần đây, sau đó tại lâu thành tu sĩ cùng thần linh chiến sĩ đồng thời nhìn chăm chú, nên ngang vượt qua biên giới Mạn Nạt Đế quốc, hướng phía khu vực trung tâm bay đi. Chương 1549, phá cục phương pháp. Chương 1549, phá cục phương pháp. 2024-03-14 Đường Trấn sau khi rời đi không lâu, trận này xảy ra trên hoang nguyên chiến đấu liền đã kết thúc. Lâu thành tu sĩ cuối cùng thu được thắng lợi, nhưng mà thứ bị thiệt hại đồng dạng không nhỏ, khấu trừ chiến tử lâu thành tu sĩ trừng phạt điểm tích lũy, cuối cùng còn lại thì không có bao nhiêu. Đúng phải kiểu này cường hãn đối thủ, thí luyện giả muốn xuất điểm, phí tổn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu loại tình huống này một mực kéo dài xuống dưới, sẽ chỉ đúng thí luyện giả càng phát ra bất lợi, không những ở điểm tích lũy trên không có bao nhiêu thu hoạch, ngay cả sở thuộc lâu thành đều sẽ gặp tổn thất trọng đại. Dường như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không cách nào đem nó lấp đầy, mỗi một lần điểm tích lũy đạt được, cũng mang ý nghĩa hàng loạt lâu thành tu sĩ hy sinh. Loại chuyện này phóng trên người Đường Trấn tuyệt đối không thể tiếp nhận, so sánh nhất thời được mất, hắn càng để ý là lâu thành tu sĩ sinh mệnh, nhất là hắn và chính mình cùng nhau phấn đấu cho tới bây giờ lão cư dân, mỗi thứ bị thiệt hại một cũng đúng nhường Đường Trấn cảm thấy đau lòng. Mạn Nạt Đế quốc loại tình huống này, thì đối với Đường Trấn 10 phần bất lợi, bởi vì hắn tuyệt đối không làm được hy sinh thủ hạ đến soát điểm sự việc. Phong Thu Chi Thành là Mạn Nạt Đế quốc 20 tòa thành thị to lớn một trong, đoạn thời gian gần nhất, vì thân điện hạ lệnh truy sát dị giáo đồ cùng lâu thành tu sĩ, dẫn đến cả tòa thành thị bầu không khí 10 phần căng thẳng. Đề phòng xâm nghiêm cổng thành, đứng sừng sững lấy từng dãy thần linh chiến sĩ, một khi phát hiện tình huống ngoài ý muốn, những thần linh này chiến sĩ rồi sẽ trực tiếp phát động công kích. Bất kể ai nghĩ tiến vào thành thị nội bộ, đều phải tiếp nhận đặc thù kiểm tra, căn bản là không có cách che đậy chót lọt. Bên tường thành gỗ trên kệ thì treo từng cỗ không trọn vẹn thi thể, đây đều là bị bắt giết chết địch nhân, trong đó có thi thể của lâu thành tu sĩ, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Đồng thời còn có một số thị dân tụ tập tại bên cạnh thi thể, không ngừng chỉ trỏ trỏ, trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc. Tại những dân chúng này nhìn tới, tín ngưỡng cái khác thần linh dị giáo đồ cùng lâu thành tu sĩ tất cả đều cái kia xuống địa ngục, quả quyết không có công việc ở cái thế giới này lý do. Bởi vậy có thể thấy được Mạ Nạt Đế quốc dân chúng tín ngưỡng 10 phần kiên định, cũng chính là bởi vì dường như toàn dân tín ngưỡng chiến thần An Tạ Dẹt, cho nên chỉ cần lâu thành tu sĩ xuất hiện, rồi sẽ ngay lập tức lọt vào như gió bão mưa rào đả kích, chỗ đến đưa mắt đều địch. Khoảng cách cổng thành chừng 10 cây số trên đỉnh núi, mấy người khoác áo choàng nam nữ đang đứng tại trên sườn núi, nếu đường trấn tại chỗ, tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của bọn hắn. Bọn hắn đều là tham dự lần này thí luyện lâu thành tu sĩ, cái đó tên là Tở Dụ thí luyện giả thì ở trong đó. Liên tại bọn hắn quan sát phong thu chi thành lúc, Tở Dụ sắc mặt hơi đổi, quay đầu đối chúng nhân nói: "Cư dân lâu thành của ta chuyển đến thông tin, tại Mạ Nạt Đế quốc biên cảnh khu vực, gặp phải chính hướng nơi này chạy tới đường trấn." Đang thấp giọng thảo luận những người thí luyện đồng thời sức sở, quay đầu nhìn về phía bên người Tở Dụ. Chết tiệt, hắn chạy tới đây làm gì? Một tên tóc bạc thí luyện giả giọng nói 10 phần bất thiện, tựa hồ đối với đường trấn 10 phần chán ghét. Hắn còn có thể làm cái gì? Khẳng định là cảm thấy một quốc gia điểm tích lũy chưa đủ thu hoạch, cho nên lại chạy đến chúng ta nơi này bất chỗ tốt đến rồi. Thật đúng là một để người nhức đầu ra hỏa, liên tiếp hai lần chiếm cứ thí luyện đứng đầu bảng liền không nói rồi, lần này thí luyện bảng điểm đầu cũng là hắn, thật không biết giá hỏa này đến cùng là thế nào làm được. Tóc bạc thí luyện giả nghe vậy, tiếp tục dùng ác độc giọng nói, muốn ta nói hắn chính là cái gậy quấy phân, chỉ cần có hắn ở đấy chỗ, thì khẳng định không có chuyện tốt xảy ra. Kia lại có thể thế nào, dựa theo thí luyện quy tắc chúng ta không thể công kích lẫn nhau, lại nói liền xem như động thủ thật, ngươi xác định chính mình có thể đánh thắng hắn? Nguyên bản còn nổi giận đùng đùng tóc bạc thí luyện giả nghe vậy, trong lòng không khỏi có hơi run lên, đột nhiên nhớ tới đường trấn dưới cơn nóng giận chém giết mấy thí luyện giả sự việc. Nếu như mình đem hắn làm phát rồi, có trời mới biết giá hỏa này có thể hay không cùng tính đại phát, không để ý quy tắc hạn chế xử lý chính mình. Cho chuyện bầu không khí đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc, mấy tên thí luyện giả cảm giác dường như là nuốt con rồi giống như khó chịu, rõ ràng đối phương cũng là một tên linh hoàng tu sĩ, tham gia thí luyện cũng vừa không lâu, vì sao chính mình sẽ như thế cố kỵ? Trầm mặc sau một lát, tên kia trước hết nhất ra miệng mai tóc bạc thí luyện giả hừ lạnh nói: "Gia hỏa này tới nơi này cũng tốt, vì Mạ Nạt Đế quốc đặc thù môi trường, bất luận ai tới rồi cũng đều được quỳ, ta cũng không tin hắn còn có thể làm ra cái gì động tĩnh lớn." Thấy đồng bạn còn đang ở giả mồm, Tở Dụ nhịn không được châm chọc nói: "Ngươi thì đừng cao hứng quá sớm, đường trấn năng lực liên tục hai lần đứng hàng bảng điểm thủ vị, khẳng định có nhìn thủ đoạn đặc thù, lỡ như hắn thật làm được, đến lúc đó ngươi lại cái gì nói? Phải biết hắn thật làm được điểm này, kia đối chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt, vì sao còn muốn căm thù hắn? Vì đường trấn ra tay trợ giúp rồi chính mình cư dân lâu thành, tránh khỏi đoàn diệt kết cục, cho nên Tở Dụ đối với hắn ấn tượng đã trở nên tốt hơn nhiều. Thân làm linh hoàng cường giả, đương nhiên sẽ không bị đồn đãi ảnh hưởng ý nghĩ, bọn hắn càng tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật, theo đường trấn ra tay trợ giúp chính mình cư dân lâu thành về điểm này, Tở Dụ thì xác định đường trấn khẳng định không có trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Nghe được Tở Dụ niệm ai, tên kia tóc bạc thí luyện giả sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hừ lạnh một tiếng sau thì một mình rời khỏi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tở Dụ khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh, đột nhiên có chút hối hận lựa chọn cùng tiểu này ngu xuẩn hợp tác rồi. Trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chỉ có ngu xuẩn mới biết tứ phía gây thù hằn. Tất nhiên nếu thực lực bản thân cứng hãn, cho dù nhiều mấy cái địch nhân cũng không thành vấn đề, không bị người ghen là tầm thường a. Cái khác mấy tên thí luyện giả cũng không nói gì, hiển nhiên là không nghĩ tham gia đến hai người cãi lộn bên trong, chẳng qua vì đường trấn đến, trong lòng của bọn hắn thì dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Giống như Tở Dụ lời nói, nếu đường trấn thật có thể đem Mạ Nạt Đế quốc nước đọng mấy đủ, vậy liền tuyệt đối là đục nước béo có thời cơ tốt nhất, đến lúc đó chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, tuyệt đối có thể thu lấy được một sóng lớn chiến công điểm tích lũy. Ý thức được điểm này sau đó, những người thí luyện tựa hồ đối với đường trấn đến trở nên không còn bài xích, thậm chí mơ hồ mong đợi. Đường trấn không biết bởi vì chính mình đến, dẫn đến được phân phối tại Mạ Nạt Đế quốc những người thí luyện sản sinh nội chiến, đồng thời đối phương thì đang chờ mong hắn có thể đánh phá nơi này cục diện bế tắc, để cho mình thừa cơ vớt một ít chỗ tốt. Khi tiến vào cái này quốc gia sau đó, đường trấn sắc thực cảm nhận được một tia không khí không giống bình thường, dường như chiến thần điện tín đồ đối với cái này quốc gia lực độ trưởng không cực lớn, đầu đường cuối ngõ vẫn luôn tràn ngập xem kỹ ánh mắt, tại một ít ẩn nấp trong kiến trúc, còn ẩn giấu đi thần linh chiến sĩ thân ảnh. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thành quần kết đội thần linh chiến sĩ, bọn hắn khống chế nhìn đủ loại kỳ thú, thẳng đến tiếp vào cảnh báo nơi khởi nguồn điểm. Điều này nghiêm phòng tử thủ môi trường dưới, chỉ cần lâu thành tu sĩ vừa xuất hiện, rồi sẽ ngay lập tức lọt vào liên tục không ngừng công kích, muốn thành công thoát khỏi vây công không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đường trấn nhíu mày, chẳng trách bị ngẫu nhiên phân phối đến Mạ Nạt Đế quốc thí luyện giả thành tích không được tốt, cùng chính mình sở tại quốc gia so sánh, nơi này địa ngục đơn giản chính là hình thức. Vì đối với mình lâu thành tu sĩ phụ trách, đường trấn không thể nào tùy tiện triệu hoán bọn hắn tới trước, bằng không chính là ném vào trong mồm chó bánh bao thịt, quả quyết không có thu hồi có thể. Mặc dù nơi này tuyệt đối là soát điểm thánh địa, nhưng mà muốn phá vỡ cục diện bế tắc, lại nhất định phải tốn nhiều một ít đầu óc mới được. Cao mày tự hỏi hồi lâu, mai cho đến Thái Dương sắp xuống núi lúc, đường trấn đột nhiên đứng dậy, căng cứng khỏe miệng cuối cùng nở một nụ cười. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, tất nhiên Mạ Nạt Đế quốc cư dân đối lâu thành tu sĩ nghiêm phòng tử thủ, một khi phát hiện rồi sẽ ngay lập tức cảnh báo, như vậy nếu là không thấy được địch nhân đâu. Tiện tay vung lên, một kiện như là cổ tháp vật phẩm xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là hắn hồi lâu chưa từng sử dụng tới luân hồi kính. Từ tại cổ mộ dã lâu bên trong phát hiện luân hồi kính, Đường Chấn luôn luôn tại liên tục không ngừng bổ sung linh hồn, nhìn như không đủ cao 2 mét luân hồi kính bên trong, dung nạp linh hồn số lượng cũng sớm đã phá ức. Nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, luân hồi kính bên trong lập tức bay ra một tên mi thanh mục tú người trẻ tuổi, vừa thấy được đứng ở trước mặt Đường Chấn, ngay lập tức cười định dựa vào tới trước. "Thanh chủ đại nhân, ngài cuối cùng nhớ ra ta. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ." Chương 1550, luân hồi kính bên trong ác linh. Chương 1550, luân hồi kính bên trong ác linh. 2024-03-14 tên này luân hồi kính bên trong khí linh, lại hoặc là nói là người canh giữ, vẫn như cũ vẫn giống như trước kia, nhìn thấy Đường Chấn thì bày ra một bộ tiện hề hề dáng vẻ. Đường Chấn hiểu rõ ra hỏa này tính cách chính là như thế, nhìn lên tới bất cần đời, một bộ mười phần chó săn bộ dáng. Chẳng qua kiểu này hình tượng thì sẽ chỉ xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, tại luân hồi kính trong thế giới, người canh giữ chính là mười phần thổ hoàng đế, có trừ ra Đường Chấn bên ngoài quyền hạn tối cao. Có kiểu này ngập trời quyền thế tồn tại, lại làm sao có khả năng là một trêu cho bức. Theo Đường Chấn biết, gia hỏa này vì thỏa mãn chính mình ác thú vị, thường xuyên bước vào những kia do luân hồi kính thành lập hư ảo thế giới, chơi đủ loại nhân vật sánh vai, thời gian quả thực trôi qua không nên quá tiêu sái. Ngay tại Đường Chấn triệu hoán hắn lúc, người canh giữ chính ngụy trang thành một thế ngoại cao nhân, lắc lư một tên luân hồi chuyển thế tiểu gia hỏa, học tập một ít bát nháo tuyệt thế thần công. Thần công tất nhiên không thể nào là thật, lại có một ít đặc thù hiệu quả, một khi tu luyện tất nhiên sẽ hối hận thanh ruột. Cái đó bị dao động tiểu gia hỏa cũng không biết, hắn đã trong luân hồi kính trong thế giới bị lừa mười mấy đời, mỗi một thế đều sẽ làm ra rất nhiều không biết nên khóc hay cười sự việc, mà kẻ cầm đầu đều là chính lắc lư hắn thế ngoại cao nhân. Cũng không biết người canh giữ là nghĩ như thế nào, một trò chơi năng lực chơi mười mấy đời, liền xem như luân hồi kính cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, cũng có thể đã sớm chơi chán rồi, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại làm không biết mệnh. Nghe tới dường như người canh giữ vô cùng không đứng đắn, nhưng nếu là bởi vậy xem nhẹ hắn, đây tuyệt đối là một sai lầm lớn. Trong luân hồi kính ngây người không biết bao nhiêu năm, nhìn hết rồi hư giả thế giới bi hoan ly hợp, người canh giữ sớm đã hiểu rõ rất nhiều về sinh lão bệnh tử chân lý, làm được đại triệt đại ngộ trình độ. Loại đó bất cần đời dáng vẻ, thì vẹn vẹn là người canh giữ hiện ra cho ngoại nhân giả tưởng thôi. Thế nhân cười ta quá điên cuồng, ta cười người đời nhìn không thấu, hoặc là nói chính là người canh giữ loại này người. Đừng làm bộ dạng này, ta nhìn xem ngươi là ước gì, ta vĩnh viễn không muốn triệu hoán ngươi đi. Đường Chấn cười mắng một câu, sau đó đối người canh giữ nói, ta chính tham gia một lần nhiệm vụ tập luyện, lâu thành tu sĩ không tiện ra tay, cho nên cần thủ hạ của ngươi giúp đỡ. Người canh giữ nghe vậy ngay lập tức vỗ bộ ngực, dùng kiên quyết giọng nói, thành chủ đại nhân xin yên tâm, này luân hồi tính tất cả đều do ngươi muốn làm sao dùng đều được. Nếu đã vậy, ngươi thì cho ta điều khiển 1000 tên linh hồn tu sĩ, để bọn chúng nghị trăm phương ngàn kế công kích những thần linh kia chiến sĩ, ta không hạn chế thủ đoạn của bọn nó, náo ra tiếng động càng lớn càng tốt. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành xinh đẹp, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Người canh giữ gật đầu một cái, làm rõ ràng nên làm như thế nào về sau, ngay lập tức đem luân hồi kính mở ra, thả ra từng người bán trong suốt linh thể tu sĩ, toàn thân tản ra âm lãnh cùng máu tanh khí tức. Chúng nó đều là khi còn sống làm nhiều việc các linh, bị trấn áp trong luân hồi kính giết chóc thế giới, mỗi một cái cũng ít nhất chết qua hơn ngàn lần, từng cái sát khí ngút trời. Chẳng qua tại nhìn thấy người canh giữ lúc, những thứ này ác linh lại đều biểu hiện cực kỳ thành thật, cung kính dường như là chuột gặp mèo giống như. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, chúng ta thành chủ đại nhân cần các ngươi đi làm một việc, hơn nữa là các ngươi am hiểu nhất, sự việc chính là quấy rối, gây sự, giết chết càng nhiều thần linh chiến sĩ càng tốt. Đây là đúng tín nhiệm của các ngươi, cũng là cơ duyên to lớn, chỉ cần biểu hiện ưu tú, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi, cũng mẹ nó nghe rõ chưa? Những đứa ác linh đồng thời gật đầu, động tác đều nhịp, từng cái nhu thuận không tưởng nổi. Tốt, cú mẹ nó cút cho ta đi làm việc, nếu ai dám lười biếng, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Người canh giữ phóng khoáng vung tay lên, những đứa ác linh ngay lập tức tan tác như chim mông, thoáng qua thì biến mất vô tung vô ảnh. Hắc hắc, thành chủ đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Đuổi đi rồi những đứa ác linh sau đó, vừa mới còn tượng nông thôn cán bộ người canh giữ lập tức gương mặt tươi cười, thận trọng hỏi. Đường Chấn nét mặt có chút cổ quái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, rất tốt, bất quá ta còn phải xem một chút hiệu quả, nếu xác thực có thể được lời nói, vậy ta ít nhất còn muốn 10 vạn tên dạng này ác linh. Người canh giữ cười nói, thành chủ đại nhân yên tâm, đừng nói 10 vạn, chính là 100 vạn ta cũng có thể cho ngài làm ra. Do dự một chút, người canh giữ hỏi dò, thành chủ đại nhân, này luân hồi kính bên trong đã thật lâu không có bổ sung mới mẹ linh hồn, ngươi xem có phải hay không? Ngươi muốn làm sao dày vò đều được, nhưng mà tuyệt đối không thể nhường luân hồi kính bị hao tổn, bằng không chữa trị lên sẽ rất tốn sức. Thành chủ đại nhân yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Diệu Sở thôn là phong thu chi thành phụ cận một tòa thôn nhỏ, trong làng chỉ có hơn 50 hộ cư dân, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mà tất cả thôn trang thôn dân đều tin phụng chiến thần án tạ rẽ. Đoạn thời gian trước chủ thần điện ra lệnh, nhưng phạm là không thờ phượng chiến thần dị giáo đồ, đều phải bắt lấy giết chết, tuyệt đối không buông tha một. Làm mệnh lệnh truyền đạt đến cái sở thôn về sau, các thôn dân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đồng thời nhớ tới một gia đình. Đó là năm trước dọn tới một hộ gia đình bình thường, tin phụng một không biết tên thần linh, chuyện này dường như mọi người đều biết. Chẳng qua bởi vì trước đây mà nạt đế quốc đúng ở phương diện này quản được không nghiêm, nhà này người cũng không có khác người ngôn luận, cho nên cũng không có thôn dân coi ra gì, chỉ là rất ít cùng nhà này người liên hệ. Thế nhưng tại chủ thần điện mệnh lệnh được đưa ra về sau, các thôn dân ngay lập tức nhớ tới gia đình này, cảm thấy mình biểu hiện trung thành thời cơ cuối cùng đến. Chủ thần điện nghiêm khắc tìm từ, đối với bao che người xử phạt nghiêm khắc, lại thêm gia đình này bình thường rất ít cùng người tiếp xúc, cho nên khi nghe xong mệnh lệnh về sau, lập tức liền có thôn dân nhảy ra ngoài, chủ động tố giác vạch trần rồi gia đình này. Những thôn dân khác sôi nổi làm chứng, tỏ vẻ đối phương chính là chủ thần điện muốn thanh tra loại người kia. Đúng lúc này 10 tên thần linh chiến sĩ ngay tại các thôn dân dẫn đầu dưới, đập ra rồi này hộ thôn dân ra cửa phòng, đem run lẩy bẩy một nhà bốn miệng tất cả đều trói lại, đẩy lên rồi trong thôn dưới cây già. Phụ trách thi hành nhiệm vụ thần linh chiến sĩ căn bản không cho này hộ thôn dân cơ hội giải thích, xác định hắn một nhà đều tin ngẩng lên cái khắc thần linh về sau, ngay lập tức tuyên án bọn hắn sắp bị áp dụng tiêu chết. Nghe được phán quyết về sau, kia hộ thôn dân một nhà sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng khóc thút thít cầu xin tha thứ. Liệu sở thôn các thôn dân vĩnh viễn quên không được hành hình một khắc này, vì liệt diễm thiêu đốt, gia đình kia nam nữ chủ nhân cùng hai cái không lớn hài tử khóc giống kêu rên, hô to bỏ cuộc tín ngưỡng đổi lấy sống sót cơ hội, nhưng mà những thần linh kia chiến sĩ lại mắt điếc tai ngơ. Tại hừng hực trong liệt hỏa, không ngừng truyền đến tê tâm liệt phế kêu rên, tên kia nữ chủ nhân càng là hơn một bên kêu khóc, một bên lớn tiếng chớ chú. Các ngươi những thứ này ma quỷ, ta chớ chú các ngươi cũng chết không yên lành. Bao gồm mã nạt đế quốc, bao gồm tất cả thần linh chiến sĩ, cùng với kia không hiểu lý lẽ không rõ án tạ dẹt, cũng sẽ tại trong liệt hỏa bị đốt thành tro bụi. Ngày này sẽ không quá xa, ta sẽ nhìn các ngươi chịu đủ dày vò, nhìn các ngươi đau khổ chết đi, ha ha ha. Nghe hỏa diễm bên trong nữ chủ nhân chớ chú, tại ánh lửa chiếu dọi xuống sắc mặt âm tình bất định các thôn dân mặt lộ vẻ phẫn nộ, không ngừng mắng cái đó nữ nhân ác độc, cũng dám phát ra dạng này chớ chú. Nhìn tới vĩ đại chiến thần không có sai, những thứ này thờ phụng cái khác nhà của thần linh băng cũng không là đồ tốt. Sự từ này hộ thôn dân về sau, những thần linh kia chiến sĩ tiến về chỗ tiếp theo thôn trang, về phần kia bị thiêu chết người một nhà, thi thể thì ném dưới tảng cây, đoán chừng không bao lâu rồi sẽ bị chó hoang điêu đi ăn hết. Qua vài ngày nữa sau đó, thôn dân thì sẽ không nhắc lại nữa lên chuyện này, chỉ có trải qua viên kia khét lẹn cây già lúc mới biết nhớ ra vài ngày trước có một hộ thôn dân ở chỗ này bị thiêu chết, trước khi chết còn đối bọn họ phát ra ác độc chớ chú. Thờ phụng thần linh thôn dân luôn cảm thấy kia chớ chú dường như là kẹt ở trong cổ họng một cây gai, nhường trong lòng bọn họ rất không thoải mái, cho nên mỗi khi đi ngang qua nơi này lúc, cuối cùng sẽ theo bản năng thoá trên một ngụm, thấp giọng mắng hơn mấy câu, như vậy rồi sẽ cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cuộc sống như vậy lại kéo dài vài ngày sau, cuối cùng có nhường thôn dân cảm thấy chuyện kinh khủng đã xảy ra. Chương 1551, vong linh báo thủ. Chương 1551, vong linh báo thủ. 2024-03-14 đó là một ngày trong đêm, đồng ruộng lao động dẫn đến về muộn hai tên thôn dân trải qua viên kia khét lẹ cây giả, theo thói quen muốn thoá trên một ngụm. Dường như thoá hơn mấy khẩu sau đó, có thể diệt trừ trên người suối quẩy, nhường chơ chú tan thành mây khói. Liệu sở thôn các thôn dân vô cùng giống nhau loại thuyết pháp này, mỗi người đều sẽ tự phát đi làm, bất kể nam nữ già trẻ. Nhưng mà tối nay lại có chút không đúng, không biết là vì sắc trời tối tăm, hay là chính mình quá mệt nhọc mà dẫn đến hoa mắt. Hai tên thôn dân loáng thoáng ở giữa nhìn thấy dưới cây già dường như ngồi xổm vài bóng người. "Uy, các ngươi đang làm gì?" Một tên thôn dân theo bản năng tra hỏi kết quả chờ rồi nửa ngày thời gian, nhưng căn bản không ai đáp lời. Một tên khác lưng còng thôn dân mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn tưởng rằng đây là nhà ai trẻ con, không khỏi nổi giận mắng, "Đến lúc nào rồi rồi, còn không mau về nhà, cẩn thận về nhà muộn bị đánh." Ngay cả hô hai cũng họng, thế nhưng vẫn luôn không có người trả lời, mấy cái kia bóng đen thì yên lặng ngồi xổm trên mặt đất, dường như nơi đó có cái gì đồ tốt. "Đừng để ý tới bọn hắn rồi, chúng ta mau về nhà đi." Lên tiếng trước nhất thôn dân cảm giác có chút không đúng, không biết vì sao, chung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, dường như tất cả âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay kéo bên cạnh lưng còng thôn dân một chút, lại phát hiện đối phương phảng phất là gỗ bình thường, chỉ một cái không có kéo di chuyển. "Ta nói ngươi làm cái gì, nếu ngươi không đi ta thì chính mình đi rồi." Hắn dùng cấp bách giọng nói đối lưng còng thôn dân gầm nhẹ nói, ai ngờ đối phương vẫn không có đáp lại, chỉ là đưa lưng về phía hắn, mắt không chấp chằm chằm vào dưới cây bóng đen, có vẻ mười phần nghiêm túc. Kim Long không được nuốt một miếng nước bọt, thôn dân cảm giác hai chân của mình bắt đầu run rẩy, không chút do dự xoay người chạy. Ai ngờ nghĩ hắn vừa mới quay người, cũng cảm giác hai chân của mình dường như bị cái quái gì thế ôm lấy, căn bản là không có cách di động mảy may. Túi đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy hai đoàn đen xì thứ gì đó bám vào trên đùi của mình, cùng vừa nãy ngồi xổm ở dưới cây thứ gì đó giống nhau như lúc. Nhìn kỹ lại, đây rõ ràng là hai cái thiêu đến khét lẹn trẻ con, đang đối với hắn nghe răng âm hiểm cười. Thôn dân sợ tới mức vong hồn đại mạo, theo bản năng cơ trong tay nông cụ đi nện, không nghĩ hắn vừa mới đưa tay, cũng cảm giác cánh tay của mình bị cái quái gì thế cố định trụ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước giữ im lặng lưng còn thôn dân xoay đầu lại, quỷ dị là thân thể hắn lại không núp nhích tí nào, chỉ có một cái đầu lâu chậm rãi chuyển động. Một tấm khét lẹt mặt mũi dữ tợn xuất hiện ở trước mắt, ngũ quan vì thiêu đốt đã thành than, lộ ra một mảnh giường cùng chùi lùi xương sọ. "Ngươi biết không, chúng ta chết rất thảm a." Một đạo bất nam bất nữ tiếng vang lên lên, càng giống là mấy người âm thanh trộn lẫn cùng nhau, nếu cẩn thận phân biệt lời nói, rõ ràng chính là kia bị thiêu chết một nhà thanh âm của người. "A." Thôn dân sợ tới mức hồn phi phách tán, phát điên giống như rãy rủa cơ thể, cuối cùng thoát khỏi bóng đen cùng lưng còng thôn dân trói buộc, liều mạng hướng phía trong nhà mình chạy tới. Hắn một bên chạy còn một bên hô to, "Không quan hệ với ta, không quan hệ với ta, van cầu các ngươi buông tha ta." Tiêu khóc đồng thời, trên mặt của hắn nước mắt chảy ngang, trên đường đi không biết ngã bao nhiêu té ngã. Nay nổi điên bình thường giống to cuối cùng kinh động đến những thôn dân khác, bọn hắn chạy ra môn xem xét, đúng lúc này thì nhìn như điên như dại, luôn luôn ăn nói linh tinh thôn dân. "Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là thế nào chuyện?" Có hậu tới thôn dân không làm rõ được tình hình, lo lắng lớn tiếng hỏi, nhưng mà mọi người tất cả đều là đầu góc mù mịt, tiếp theo cùng nhau nhìn về phía còn đang ở hoảng sợ run rẩy nổi điên thôn dân. Đúng lúc này, tên kia nổi điên thôn dân đột nhiên nhảy dựng lên, tay chỉ trong đám người một thân ảnh, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Là bọn hắn, bị thiêu chết kia một nhà quay về báo thủ, liền tại nơi đó. Nghe được tên này dọa điên rồi thôn dân giống to, những thôn dân khác cũng là giật mình, đồng thời nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng. Nguyên lai không biết từ lúc nào lên, giữa đám người đột nhiên xuất hiện một người, thoạt nhìn là cái lưng còng, nhìn xem không nhúc nhích hướng viên kia cây giả phương hướng. Nhìn núi phương bóng lưng, tựa hồ là quen biết thôn dân, thế nhưng trên người hắn lại tản ra một tia để người không rét mà run khí tức, chỉ cần nhìn lên một cái, cũng cảm giác da đầu cũng nổ. Tựa hồ là phát hiện các thôn dân chú ý tới chính mình, bóng lưng kia bắt đầu đốn éo, dường như là một đài gì xét máy móc, cảm giác khó chịu vô cùng. Một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi theo các thôn dân trong lòng dâng lên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn bóng lưng kia chậm rãi quay người, tiếp theo một tấm trắng bệch mặt mũi vặn vẹo ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chúng ta chết rất thảm, các ngươi biết không? Vẫn như cũng là đạo kia quái dị hỗn hợp âm thanh, tại các thôn dân hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn một phát bắt được da mặt của mình, đột nhiên xuống dưới kéo một cái. Một tấm khét lẹt gương mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính người gần dò xét ở đây thôn dân, một tia hỏa diễm theo da của hắn bên trong toát ra, trong không khí dường như tràn ngập một cỗ khét lẹt thịt nướng hương vị. A! Một đạo người phụ nữ thét lên vang lên, đánh thức lăng tại nguyên chỗ thôn dân, bọn hắn bắt đầu nổi điên giống như quay người thoát khỏi, thẳng đến nhà của mình mà đi. Sau khi về đến nhà, chuyện làm thứ nhất chính là đem cửa phòng gắt gao đứng vững, sau đó run lẩy bẩy cầu nguyện chiến thần án tạ dẹp phù hộ. Có chút thôn dân đã bắt đầu hối hận, tại sao muốn báo cáo kia một hộ thôn dân, cuối cùng làm hại bọn hắn chết thảm. Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta, tuyệt đối không nên tới tìm ta. Một tên nông phụ quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện, cơ thể chính kìm lòng không được phát run, mà người nhà của hắn cũng là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, khẩn trương lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Hình như không có việc gì. Nông phụ trưởng phu thấp giọng lẩm bẩm một câu, ai ngờ tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe tới cửa truyền đến quỷ dị tiếng bước chân, thanh âm kia lúc gần lúc hiện, dường như chính ở nhà hắn nhà chung quanh không ngừng bồi hồi. Chết tiệt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, kia rốt cuộc là thứ gì? Nông phụ trưởng phu tức giận mắng một câu, xách một cái cây gỗ, ngay cả vượt hai bước đi tới cửa vị trí, theo khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không nên nhìn, tuyệt đối không nên nhìn xem. Nông phụ sợ tới mức mặt như màu đất, liền vội vàng đứng lên đi kéo trưởng phu của mình, ai ngờ nghĩ vừa mới bắt lấy trưởng phu tay, cũng cảm giác được một tia dị thường. Dường như chính mình cầm không phải tay người, mà là một đoạn khét lẹt than tuổi. Rồi, nông phụ sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, muốn nói kẹt ở trong cổ họng, nói thế nào cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, trợ phu của hắn chỉ hoan chậm bay đầu lại, mặt không thay đổi mang trên mặt nụ cười quái dị. Chúng ta chết rất thảm a, các ngươi thì đi theo chúng ta đi. Một tên khác thôn dân trong nhà, tất cả thành viên tập hợp một chỗ, ai cũng không nói gì. Chúng ta làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy chờ chết sao? Thôn dân nhi tử đột nhiên mở miệng, khuôn mặt bặm mẹo, giọng nói có chút cuồng loạn. Còn có thể làm sao, tạm thời chỉ năng lực trong nhà trốn tránh. Sau đó nghĩ biện pháp cho thần điện phát cảnh báo, nhường thần linh chiến sĩ nhóm tới cứu chúng ta. Thân làm nhất gia chi chủ thôn dân sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, dùng có chút hề bại âm thanh nói. Chết tiệt đều tại ngươi, tại sao muốn báo cáo người nhà đó, hiện tại bọn hắn một nhà biến thành vong linh, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Thôn dân thê tử dùng oán trách giọng nói, một bên nói còn một bên bụng trộm rơi lệ. Các ngươi sợ cái gì, có chiến thần bảo hộ lấy chúng ta, hắn liền xem như trở thành vong linh cũng có thể đem chúng ta thế nào. Tên kia thôn dân nghe được lão bà oán trách, ngay lập tức dùng nhốn nhác giọng nói gầm nhẹ nói xong cũng trên mặt đất không ngừng đảo quanh. Không được, nhất định phải đem chuyện này báo tin thần điện, tốc độ càng nhanh càng tốt, bằng không chúng ta thì nguy hiểm. Trong lòng quyết định được chú ý, tên này thôn dân đang muốn kêu lên nhi tử cùng chính mình cùng nhau hành động, lại phát hiện bên ngoài đột nhiên trở nên mười phần sáng ngời, liền phảng phất bạch thiên đột nhiên tiến đến rồi giống như. Có chuyện gì vậy, bên ngoài sao như thế sáng? Thôn dân bắt đầu lo lắng, run rẩy tiến đến cửa, chuẩn bị theo trong khe cửa xem xét một chút. Sau đó hắn liền thấy một tấm khét lại mặt, chính nằm sấp khe cửa mắt không chớp nhìn hắn, quỷ dị âm thanh thì ở bên tai của hắn vang lên. Chúng ta chết rất thảm a, các ngươi một nhà cũng đi theo chúng ta đi. Đúng vậy a, các ngươi một nhà cũng đi theo chúng ta đi. Một mảnh quỷ dị âm thanh đồng thời vang lên, đó là một tên toàn thân đều bị hỏa diễm bao khỏa thôn dân, bọn hắn toàn thân cháy đen, chính cùng nhau nhìn về phía cửa, mang trên mặt chết lặng mà âm trầm nụ cười. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1552, các ngươi thì ở lại đây đi. Chương 1552, các ngươi thì ở lại đây đi. 2024-03-14 làm sáng sớm ngày thứ 2 tiến đến lúc, tất cả cái sở thôn bên trong đã không có một ai. Một tên đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia tiểu thương đi vào hiệu sở thôn, kết quả chỉ có thấy được trống rỗng phòng ốc, đã thấy không đến bất luận cái gì thôn dân, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Ở trong thôn dạo qua một vòng về sau, tiểu thương cảm giác không thích hợp, cũng như chạy trốn chạy ra làng. Rời khỏi cái sở thôn sau đó, tiểu thương ngay lập tức đem chuyện này báo cáo cho phụ cận chiến thần điện, phải biết tại bây giờ loại hoàn cảnh này, bất kỳ tình huống dị thường nào đều sẽ dẫn tới mạ nạt đế quốc cư dân cảnh giác. Tiểu thương đồng dạng là án tạ dẹp tín đồ, vì đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia quan hệ. Hắn so với người bình thường rõ ràng hơn mạ nạt đế quốc tình thế bây giờ có nhiều nghiêm trọng, thôn dân ly kỳ mất tích, có thể thì và hắn thần linh tín đồ, hoặc là vực ngoại thiên ma liên quan đến, tiểu thương lại sao giảm dấu diếm. Tiếp vào báo tin chiến thần điện phi thường trọng thị, cẩn thận đề ra nghi vấn rồi một lần về sau, liền phái ra do trên trăm tên thần linh chiến sĩ tạo thành đội ngũ, thẳng đến cái sở thôn mà đi. Tham dự nhiệm vụ thần linh chiến sĩ đều là chiến thần điện từ nhỏ bồi dưỡng, cuối cùng cả đời cũng đem nhận quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, hoàn toàn làm được chức nghiệp hóa trình độ. Tiểu này bồi dưỡng thủ đoạn cùng lâu thành tu sĩ có chút tương tự, nhưng nếu là luận tài nguyên tu luyện, lại còn kém rất rất xa lâu thành tu sĩ. Chính là bởi vì dùng loại thủ đoạn này, mới có thể mạ nạt đế quốc thần linh chiến sĩ số lượng khổng lồ, biến thành thế giới này cường quốc một trong. Nhiều năm qua có rất ít thế lực đối địch có can đảm trêu chọc. Cưới lấy do chiến thần điện bồi dưỡng tuấn mã, hơn trăm tên kỵ sĩ chỉ dùng thời gian rất ngắn thì đã tới Dịu Sở thôn, đem toàn bộ thôn trang đoàn đoàn bao vây lên. Nhìn trước mắt âm u đầy tử khí không lớn thôn trang, thần linh chiến sĩ nhóm mặt lộ một tia ngưng trọng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã ý thức được sự việc cũng không đơn giản. Người bình thường có thể không phát hiện được nơi này dị thường, nhưng mà tại những thần linh này chiến sĩ trong mắt, tất cả thôn trang tựa hồ cũng bị màu đen sương mù bao phủ, tản ra một cô âm trầm tà ác khí tức. Không nên tùy tiện bước vào, trước điều động mấy người vào trong điều tra một chút. Phụ trách chỉ huy đoàn trưởng ra lệnh, rất nhanh liền có một tổ thần linh chiến sĩ nhảy xuống chiến mã, thận trọng theo thôn trang con đường chậm rãi đi tới. Nhưng mà chỉ đi rồi vài chục bước, bọn hắn liền phát hiện mình đã nghe không được thanh âm bên ngoài, quay đầu nhìn về phía thôn trang cửa vào, lại chỉ có thấy được một mảnh quay cuồng hắc vụ. Điều này thấy những điều chưa hề thấy quỷ dị tình huống, nhường mấy tên thần linh chiến sĩ trong lòng hốt hoảng, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, cố gắng chấn định tiếp tục đi tới, đồng thời cơ cảnh dò xét bốn phía. Tiên tính thôn trang để người cảm thấy cực kỳ không thoải mái, những kia rộng mở trong phòng không có mờ ai, ngay cả gà vịt gia súc, thậm chí con muỗi kiến bay đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nói trắng ra nơi này chính là một mảnh tử địa, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Này mấy tên thần linh chiến sĩ xuất hiện, dường như là thải sắc nhân ảnh bước vào thủy mặc tranh sơn thủy cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Đội trưởng, nơi này xác thực không ai, nếu không chúng ta trở về đi. Một tên nhát gan đội viên đè nén trong lòng sợ hãi, đối đứng ở trong đội ngũ ở giữa đội trưởng đề nghị. Không được, chúng ta sao cũng phải tìm thấy một chút manh mối, bằng không cứ như vậy ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đội trưởng lắc đầu, mặc dù hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng lại không đồng ý hiện tại ly khai. Bên cạnh mấy tên đội viên nghe vậy, đành phải giữ vững tinh thần tiếp tục điều tra, tất nhiên đội trưởng không có ra lệnh, bọn hắn lại thế nào dám tự mình rời khỏi. Chiến thần điện cho những thần linh này chiến sĩ khiến người tâm động đãi ngộ, nhưng cũng đồng dạng chế định nghiêm khắc pháp quy, đối với có can đảm xúc phạm quy tắc thần linh chiến sĩ, trừng phạt lên thời không chút nào nương tay. Đi tới đi tới, tên kia nhát gan thần linh chiến sĩ đột nhiên dừng bước, đưa tay chỉ hướng phía trước. Các ngươi mau nhìn, thôn dân không phải cũng ở đâu không? Mọi người nghe vậy theo tiếng nhìn lại, lại chỉ thấy một quả cháy đen đại thụ, chung quanh tán lạc một ít than củi cùng thạch đầu, nhưng mà căn bản không có thôn dân bóng dáng. Ánh mắt ngươi có khuyết điểm đi, chỗ nào có thôn dân ảnh tử? Đội trưởng tức giận mắng một câu, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Mấy tên đội viên khác thì oán trách vài câu, đến lúc nào rồi rồi, hỗn đản này lại còn có tâm tình nói đùa, không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Tiếp tục đi tới, ta cũng không tin tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Đội trưởng ra lệnh, mọi người lần nữa lúc trước tiến lên, kết quả đi rồi vài chục bước sau đó, lại phát hiện vừa nãy cái đó tự xưng phát hiện thôn dân đội viên chính đứng tại chỗ, vẫn như cũ mặt hướng đại thụ phương hướng. Tiểu tử ngươi có chuyện gì vậy, vì sao còn không đi? Đội trưởng là thật sự tức giận, trong lòng suy nghĩ đợi đến sau khi trở về, có phải hay không đem cái này thằng nhát gan đá ra đội ngũ của mình. Mang theo như vậy một tên, thật sự là không nhường người, bớt lo. Có dạng này vậy quấy phân tồn tại, chẳng những sẽ để cho mệnh lệnh của mình không cách nào đạt được hữu hiệu chấp hành, tại thời khắc mấu chốt còn có thể nhiễu loạn quân tâm, nhường đoàn đội sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Bất kỳ một cái nào đoàn đội lãnh đạo, tin tưởng đều sẽ không thích dạng này bất lực thuộc hạ. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, ai ngờ tên kia đội viên vẫn như cũ như là không có nghe được mệnh lệnh của hắn bình thường, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Một tên khác đội viên không vừa mắt, đi qua đá hắn một cước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cục có chuyện gì vậy, là không phải là muốn về thần điện chịu một trận roi? Nhưng mà câu này cảnh cáo cũng không có tác dụng, tên kia đội viên vẫn không có trở lại, chỉ là dùng như nói mê giọng nói, thế nhưng chỗ nào thật đứng thật nhiều người à, ngươi nhìn xem, bọn hắn còn đang ở đúng ta cười đâu. Nghe được nhát gan đội viên những lời này, người đội trưởng kia cuối cùng ý thức được sự việc không thích hợp, đội viên khác thì cảm giác toàn thân khẽ run rẩy, một luồng hơi lạnh theo xương sống lan tràn đến đỉnh đầu, dường như da đầu đều muốn nổ tung. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thì thầm giơ lên trong tay binh khí, thể nội thần lực thì bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Một khi xuất hiện tình huống dị thường, bọn hắn rồi sẽ không chút do dự phát động công kích. Tên kia nhát gan đội viên tựa hồ đối với đây hết thảy không phát giác gì, vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn nói một mình, à, trên người của bọn hắn làm gì nổi tiếng, còn có ngọn lửa này như thế nào là màu xanh lá. Đội trưởng, bọn hắn cũng tại đúng ta cười, còn đúng ta vây tay, để cho ta thì quá khứ. Nói đến đây, tên kia nhát gan đội viên đột nhiên dừng lại một chút, chậm rãi xoay người lại. Trước mặt hắn cơ thể lại tất cả đều bị ngọn lửa màu xanh lục bao phủ, cơ thể dường như là cháy đen than tuổi, miệng há ra hợp lại mà hỏi, đội trưởng ngươi nói ta qua không đi qua. Nếu không các ngươi thì cùng đi đi. Một trái tim nhắc đến cổ họng các đội viên bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ tới mức răng run lên, đội trưởng càng là hơn giống to một tiếng, vung đao bổ về phía tên kia bị ngọn lửa bao khỏa đội viên. Ngay lập tức hướng về ngoài thôn rút lui, đem tình huống nơi này nói cho đoàn trưởng. Nhìn xem đội trưởng động tác liền biết, hiển nhiên là muốn đích thân đoàn hậu, để cho thủ hạ đội viên ra thôn đi tìm viện binh. Thế nhưng vừa dứt lời, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, vì sau lưng đội viên lại tất cả đều hết rồi tiếng động. Đội trưởng đoán được một khả năng nhỏ nhoi, trái tim đột nhiên thít chặt, đột nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại. Sau lưng không hề có gì, đội viên của mình sớm đã không biết tung tích. Đội trưởng, bọn hắn thật nhiệt tình a, không bằng ngươi thì lưu lại đi. Tên kia bị ngọn lửa thiêu đốt đội viên âm thanh truyền đến, đúng lúc này lại chuyển tới rồi mấy tên đội viên khác gầm trầm âm thanh, đúng vậy à, bọn hắn thật nhiệt tình a, đội trưởng ngươi thì ở lại đây đi. Đội trưởng trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, một đôi hai mắt trợn tròn xoe, hắn chậm rãi xoay đầu lại, sau đó nhìn thấy mấy tờ bị ngọn lửa bao khỏa cháy đen gương mặt, đang đứng tại cách hắn không đến một thước khoảng cách, mắt không chớp nhìn hắn. Các ngươi, đội trưởng cơ thể run lẩy bẩy, muốn quay người thoát khỏi tòa này quỷ dị không lớn thôn trang, nhưng mà thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, hai chân của mình giống như quán duyên bình thường, căn bản là không có cách di động. Một tia hỏa diễm theo trên người hắn dâng lên, u lục sắc, lạnh buốt thấu xương. Làm hỏa diễm trên thân thể bốc cháy lên một khắc này, đội trưởng cuối cùng nhìn thấy đứng dưới tảng cây thôn dân, bọn hắn tất cả đều bị hỏa diễm bao vây, chính vẻ mặt nụ cười quỷ quệt đứng ở xung quanh hắn. Đúng vậy a, bọn hắn thật nhiệt tình a. Đội trưởng trong miệng phát ra một tia nói nhỏ, trên mặt chậm rãi hiện ra đồng dạng nụ cười ma quái. Chương 1553, Quỷ thôn. Chương 1553, Quỷ thôn. 2024-03-14 phụ trách điều tra tiểu đội một đi không trở lại, nay khắc thường tình huống nhường kỵ sĩ đoàn trưởng sinh lòng cảnh giác, trước mắt trong thôn trang nhỏ dường như mười phần nguy hiểm. Đang do dự có phải hay không lại phái một đội nhân viên vào trong xem xét lúc, bầu trời phương xa bên trong một con phi điệu đột nhiên xuất hiện, thẳng đến thần linh chiến sĩ vị trí mà đến, kỵ sĩ đoàn trưởng thấy thế khẽ cho mày, đưa tay đối thiên không một chiều, con kia phi điệu liền như là nhận lấy vô hình dây thường dẫn dắt, rơi thẳng vào rồi trên tay của hắn. Tiểu này tốc độ phi hành cực nhanh loài chim, là chiến thần điện dùng cho truyền tin chủ yếu công cụ, chẳng qua một khi tiểu này truyền tin điệu xuất hiện, thì mang ý nghĩa có đại sự xảy ra. Hít sâu một hơi, một loại dự cảm bất tường theo hắn trong lòng dâng lên. Theo truyền tin loài chim dường như chuột túi giống nhau trong túi lấy ra thư tín, kỵ sĩ đoàn trưởng từ từ mở ra, đúng lúc này thì sắc mặt hơi đổi. Phần tình báo này bên trong nhắc tới, vẹn vẹn trong vòng một đêm, tất cả phong thu thành phụ cận thì trách chuyện liên tiếp phát sinh, mấy chục tòa trong thôn trang xuất hiện hư hư thực thực vong linh sinh vật, vượt qua 3000 người tung tích không rõ. Trừ ra bình thường thôn dân bên ngoài, còn có gần 300 tên thần linh chiến sĩ tại các loại nơi trốn chết bất đắc kỳ tử trạng vô cùng thê thảm. Nay một đột phát sự kiện nhường chủ thần điện rất chấn nộ, mệnh lệnh phong thu chi thành chiến thần điện toàn thể động viên, nhất định phải tại trong một ngày làm rõ ràng địch nhân lai lịch cụ thể, tuyệt đối không thể khoan dung tình huống như vậy tiếp tục kéo dài. Tất cả đang bên ngoài thi hành nhiệm vụ thần linh chiến sĩ đều phải tại sau khi nhận được mệnh lệnh phóng những nhiệm vụ khác, toàn lực truy tra chuyện này. Nhìn trên tờ giấy nội dung, kỵ sĩ đoàn trưởng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên người chúng nhân nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngay lập tức bước vào hiệu sở thôn. Bên cạnh phó thủ nghe vậy, dùng chần chờ giọng nói hỏi, đoàn trưởng, muốn hay không chờ một chút? Không thể đợi thêm nữa, vừa mới nhận được tin tức, cảnh ngộ sự kiện ma quái không chỉ hiệu sở thôn, còn có cái khác mười mấy cái thôn trang, thần linh chiến sĩ thì thương vong thảm trọng. Chiến thần điện đã ra lệnh, nhất định phải ngay lập tức tra rõ ràng những thứ này thôn trang biến cố nguyên nhân, chúng ta chỉ có thời gian một ngày, cho nên liền xem như lại nguy hiểm cũng không thể lùi bước. Nghe được đoàn trưởng giải thích, phó thủ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía trước không có một hai không lớn thôn trang, sắc mặt cũng biến thành nồng đậm. Tất nhiên chiến thần điện đã hạ lệnh, bọn hắn nhất định phải chấp hành, bằng không đợi bọn hắn sẽ là xử phạt nghiêm khắc. Một đoàn người dọc theo trước mắt con đường chậm rãi đi tới, kỵ sĩ đoàn trưởng vẫn luôn cau mày, theo không ngừng xâm nhập, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, dường như muốn mở miệng hô to cảnh báo. Có thể vẹn vẹn qua một giây đồng hồ về sau, kỵ sĩ đoàn trưởng thì khôi phục bình tĩnh, dường như sự tình gì đều không có xảy ra. Một màn này phát sinh ở thời gian cực ngắn trong, cái khác thần linh chiến sĩ căn bản không có chú ý tới. Rất nhanh mọi người liền đi tới làng vị trí trung tâm, viên kia cảnh lá rậm rạp đại thụ xuất hiện ở trước mắt, địa diện tán lạc một ít đốt trọi than tuổi. Trong làng vẫn như cũ không có mưa hay, mấy nhỏ đội bị phái đi ra tìm tòi một lần, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dựa theo còn sót lại dấu vết phân tích, lúc trước chi tiểu đội kia chính là ở đây biến mất, bọn hắn rốt cục đi nơi nào? Phó thủ mang trên mặt một tia hoài nghi, không ngừng dò xét bốn phía, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Kỵ sĩ đoàn trưởng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn cách đó không xa cây đại thụ kia, hai mắt có hơi híp mắt ở cùng nhau. Không cần tìm, bọn hắn đã chết. Do kỵ sĩ đoàn trưởng lạnh đến tượng đá lạnh, từng chưa nói ra nói, dường như nói chuyện rất phí sức. Chết rồi. Phó thủ ngây ra một lúc, theo kỵ sĩ đoàn trưởng ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện tại cây đại thụ kia trên trạc cây mặt, dường như treo lấy cái quái gì thế. Đó là cái gì? Trên mặt hiện ra một tia hoài nghi, phó thủ theo bản năng đi về phía trước mấy bước, cuối cùng thấy rõ ràng rồi trên cây thứ gì đó. Đó là từng cỗ khét lẹt thi thể, treo ở nhánh cây mọc ra gai gỗ bên trên, vì thi thể bị lá cây che chắn, lại không có gió nhẹ lay động lá cây, cho nên vừa lúc bắt đầu hắn cũng không nhìn thấy. Lẽ nào là cái này những kia mất tích thôn dân, bọn hắn lại bị thiêu chết sau treo ở rồi trên cây. Mặc dù tìm được rồi mất tích thôn dân tung tích, nhưng mà phó thủ lại cũng không vui vẻ, bởi vì bọn họ nhiệm vụ không phải tìm thấy mất tích thôn dân, mà là làm ra chuyện này phía sau màn hắc thủ. Có thể làm ra chuyện như vậy, thủ đoạn của đối phương tất nhiên mười phần tàn nhẫn, mà lặng yên không tiếng động xử lý một đội thần linh chiến sĩ, cũng nói địch nhân thực lực phi thường cường hãn. Lúc này phó thủ cũng nhìn thấy mất tích thần linh chiến sĩ, bọn hắn đồng dạng treo ở trên cây, trên người quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà cơ thể lại như là liệt diễm thiêu đốt qua, biến cháy đen một mảnh. Đoàn trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Thôn trang đã tìm khắp, nhưng mà không có bất kỳ cái gì tung tích. Phó thủ trong lúc nhất thời thì không có chú ý một mực quan sát đại thụ, đoàn trưởng quay đầu, đưa tay chỉ cây đại thụ kia nói, chặt nó, có thể các ngươi có thể tìm thấy đáp án. Phó thủ cảm giác đoàn trưởng những lời này rất kỳ quái, nhưng cũng không có thời gian nghĩ kỹ, mà là lựa chọn nghe theo chỉ huy, kêu lên một đội thần linh chiến sĩ đi về phía đại thụ, chuẩn bị đưa nó chặn ngang chặt đứt. Có thể mọi người ở đây tới gần đại thụ lúc, đứng im lá cây đột nhiên không gió mà bay, tiếp theo từng đợt quỷ dị tiếng vang lên, dường như là vô số nam nữ lao hấu đang khóc phàn nàn, thế nhưng cẩn thận lắng nghe lời nói, rồi sẽ phát hiện đó cũng không phải khóc thút thít, mà là quỷ dị tiếng cười. Treo ở trên nhánh cây thi thể thì bắt đầu vặn bẹo run run, sau đó như là thành thục quả thực bình thường, liên tiếp không ngừng rơi xuống đất. Tiếp xuống những thi thể này dường như là gì xét khối lỗi, dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, khét lẹt trên mặt tươi cười, lung la lung lay hướng phía thần linh chiến sĩ nhóm không ngừng tới gần. Một tia u ngọn lửa màu xanh lục từ trên người chúng dâng lên, đồng thời bùng nổ, cuối cùng biến thành từng cái thiêu đốt hỏa cầu. Lưu lại đi theo chúng ta đi, đừng lại rời đi. Chúng ta chết rất thảm a, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Đoàn trưởng, người nơi này thật nhiệt tình, các ngươi thì ở lại đây đi. Hỏa cầu bên trong không ngừng bay ra đủ loại quỷ dị âm thanh, giống như ma âm giốc não, nhường những thần linh kia chiến sĩ trở nên mê man, trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều. Nghe ta mệnh lệnh, ngay lập tức công kích. Phó thủ thấy thế hét lớn một tiếng, đồng thời trong lòng mặc niệm chiến thần an tạ dẹt tục danh, đi đầu hướng phía một bộ thiêu đốt thi thể phóng đi. Sắc bén chiến đao bổ vào một cỗ thi thể phía trên, dễ như trở bàn tay liền đem nó chém thành hai đoạn, có thể tùy theo thì đã xảy ra càng thêm đáng sợ sự việc, chỉ thấy nhiều hơn nữa ngọn lửa xanh lục theo thi thể nội bộ bộc phát, hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Phó thủ và mấy tên thần linh chiến sĩ né tránh không kịp, trên người lây dính một tia tiểu này kỳ lạ hỏa diễm, sau đó ngọn lửa này dường như là mực đậm nhỏ vào thanh thủy, tại bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn ra. Một hồi vô cùng thống khổ tiếng kêu rên theo phó thủ trong miệng vài người phát ra, bọn hắn trên mặt đất không ngừng quay cuồng, cố gắng ép diệt ngọn lửa trên người, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thiêu đốt dầu chân âm thanh, nương theo lấy mùi khét, tại thôn trang bên trong tràn ngập ra, nhìn thấy này một thảm trạng thần linh chiến sĩ sôi nổi hoảng sợ hướng về sau rút lui, sợ loại đó hỏa diễm nhiễm đến trên người mình. Vẹn vẹn qua mấy giây, bị ngọn lửa bao khỏa mấy tên thần linh chiến sĩ liền không có tiếng động, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngay tại thần linh chiến sĩ nhóm cho rằng đồng bạn đã bị đốt thời điểm chết, những kia khét lẹt thi thể đột nhiên giật mình, sau đó dùng bụng về động tác từ dưới đất đứng lên. Nay khởi tử hoàn sinh một màn không hề có nhường thần linh chiến sĩ nhóm cảm thấy vui mừng, bởi vì bọn họ trong lòng hết sức rõ ràng, đối phương đã biến thành một loại để bọn hắn cảm thấy sợ hãi thứ gì đó, rốt cuộc không phải là của mình, đồng bạn. Đối mặt tiểu này quỷ dị mà đáng sợ tồn tại, thần linh chiến sĩ nhóm không biết làm sao, cùng nhau nhìn về phía sau lưng kỵ sĩ đoàn trưởng. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, dường như dưới phó thủ đạt mệnh lệnh công kích về sau, đoàn trưởng luôn luôn tại giữ yên lặng, không hề có như quá khứ như thế, xung phong đi đầu tham dự vào trong chiến đấu. Quay người nhìn về phía kỵ sĩ đoàn trưởng, thần linh chiến sĩ nhóm lại phát hiện khóe miệng của hắn luôn luôn treo lấy nụ cười, chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn là ma quái như vậy. Với lại nụ cười này dường như thì nhìn rất quen mắt, lại cùng những kia bị tiêu chết các thôn dân giống nhau như lúc. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1554, tiến đánh phong thu chi thành. Chương 1554, tiến đánh phong thu chi thành. 2024-03-14 phong thu chi thành, chiến thần điện. Theo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phân điện chủ ra khỏi phòng, sau lưng căn phòng trên mặt đất, tán lạc mỗi dạng tinh xảo đồ vật mảnh vỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là phân điện chủ đang giận buồn bực tình huống dưới, bị nện nát dùng để chút giận. Đại sảnh mọi người thấy cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng. Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, vị này vì nghiêm khắc chứ xưng phân điện điện chủ, giờ phút này đang đứng ở nỗi giận trong, nếu là vào lúc này rủi ro, đoán chừng rồi sẽ xui xẻo. Nhưng mà có một số việc căn bản là không có cách tránh né, bọn hắn hiểu rõ một khi đem mới vừa lấy được thông tin báo cáo, tất nhiên sẽ nhường vị điểm chủ này đại nhân càng thêm phẫn nộ. Tại mọi người lòng thấp thỏm bất an tình bên trong, phân điện điện chủ ngồi ở giữa đại sảnh trên đế, ánh mắt sắc bén quét bốn phía một cái, dùng thanh âm trầm thấp nói, vừa mới nhận được đế đô chủ thần điện mệnh lệnh khẩn cấp, lần nữa hỏi tới tối hôm qua đặc thủ sự kiện nguyên nhân cụ thể, ngay cả ta cũng bị răng dạy. Bây giờ mã nạt đế quốc bên trong, đối với dị giáo đồ cùng ngược ngoại thiên ma đã kích hành động cũng hiệu quả khả quan, khắp nơi phân điện đều là tin chiến thắng liên tiếp báo về, duy chỉ có chúng ta phong thu chi thành lại xuất hiện hàng loạt tín đồ vẫn luôn, mấy trăm tên thần linh chiến sĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ từ sự việc. Các ngươi nói một chút, ra loại chuyện này, chủ thần điện sẽ cho chúng ta sắc mặt tốt sao? Các ngươi đều là làm ăn gì? Mọi người nghe vậy, cổ đều là có hơi co rụt lại. Âm mặt nói xong rồi mấy câu về sau, phân điện chủ nhìn lướt qua những thần linh kia chiến sĩ, hai con ngươi khẽ híp một cái. Nói một chút, những kia phụ trách truy tra sự kiện đầu nguồn đội ngũ cũng có truyền đến tin tức gì không? Chuyện này đến cùng phải hay không được ngoại thiên ma gây nên? Ta muốn cụ thể mà tỉ mỉ xác thực thông tin, tuyệt đối không phải cái gì phân tích phỏng đoán, đều hiểu không? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong đó một tên thần linh chiến sĩ cắn răng, đi ra báo cáo đến, điện chủ đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, tiến về cơ sở thôn dò xét dị thường trăm tên thần linh chiến sĩ, đã. Tên kia thần linh chiến sĩ nói đến đây, kìm lòng không được do dự một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Phân điện chủ mí mắt chọn lấy một chút, lạnh lùng nói, đã như thế rồi, mau nói. Hồi báo thần linh chiến sĩ giật mình, vội vàng nói, bọn hắn đã tập thể mất tích, mà tất cả cơ sở thôn cũng thay đổi thành một mảnh tử địa, bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào trong đó, rồi sẽ có đi không về. Bành. Phân điện chủ bàn tay đột nhiên chụp trên đế, phát ra một tiếng vang trầm, sợ tới mức mọi người lại là khẽ run rẩy. Là cái này ngươi mang tới thông tin, trên trăm tên thần linh chiến sĩ tập thể mất tích, đã ngươi đã hiểu rõ, vì sao không tự mình bước vào dò xét? Phân điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên ghế đứng lên, đi thẳng tới tên kia thần linh chiến sĩ trước mặt, chỉ vào hắn lạnh lùng nói, mất tích đều là thuộc hạ của ngươi, thân làm người chỉ huy ngươi nhất định phải phụ trách, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tại bình minh trước kia cho ta làm rõ ràng nguyên nhân, bằng không ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Hiện tại còn không mau cút đi, kết thúc không thành nhiệm vụ ngươi thì không nên quay lại. Tên kia thần linh chiến sĩ cơ thể run run một chút, cứng ngắc lấy ra đầu không mình hành lễ, đội vã rời đi chiến thần điện. Đồ vô dụng, chiến thần điện hao phí như thế đông đảo tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, tại thời khắc mấu chốt lại không chịu được như thế tác dụng lớn, quả nhiên là tức chết ta rồi. Phân điện chủ khí hống hống mắng một câu, cưỡng chế trong lòng nộ khí, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mọi người. Nói một chút, các ngươi lại có chuyện gì? Nước đã đến chân, những thần linh kia chiến sĩ liền xem như lòng có e ngại, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiến lên nhất nhất báo cáo. Bẩm báo điện chủ đại nhân, tiến về mụ thôn đội điều tra cảnh ngộ phục kích, 50 tên thần linh chiến sĩ, cuối cùng chỉ có 3 người may mắn đào thoát, với lại toàn bộ thần trí tan bỡ. Phong Thu Thành bên ngoài khê cốc nông trường xuất hiện dị trạng, thương vong hơn trăm, đã điều động một tổ thần linh chiến sĩ tiến đến dò xét, chỉ là bật vô âm tín. Hôm nay có rất nhiều tín đồ cũng báo lại nói với, nói tối hôm qua gặp phải quỷ dị với lại chuyên không cách nào giải thích, hy vọng thần điện có thể phái người giúp đỡ giải quyết điều tra một chút. Nghe thuộc hạ liên tiếp báo cáo, phân điện điện chủ sắc mặt trở nên càng ngày càng đen, nhìn lên tới như là đáy nổi giống như. Rác rưởi, đều là rác rưởi. Phân điện điện chủ tức giận đến nổi trận lôi đình, một cái đẩy ra đứng ở trước mặt thần linh chiến sĩ, đối hộ vệ bên cạnh hạ lệnh, mệnh lệnh thủ hộ kỵ sĩ đoàn xuất động, hiệp trợ điều tra tình huống dị thường, như có dám can đảm cản trở điều tra người, toàn bộ tại chỗ xử quyết. Mọi người nghe vậy đều là chấn động, phải biết thủ hộ kỵ sĩ đoàn duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ thần điện, tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, điện chủ bây giờ lại đem bọn hắn cũng phái ra ngoài, hiển nhiên là đúng mọi người năng lực sản sinh hoài nghi. Theo một cái góc độ khác đến xem, lại mang ý nghĩa tình thế đã gấp vô cùng bách, không thể không vận dụng cuối cùng át chủ bài. Lại bị phân điện điện chủ khiển trách vài câu, những thần linh kia chiến sĩ xám xịt rời khỏi, trước khi chia tay chuyện cũ phát địa điểm trấn thủ chỉ huy, khắp nơi đều là một bộ gà bay chó chạy cảnh tượng. Tất cả phong thu chi thành bầu không khí trong lúc đó trở nên khẩn trương lên, đầu đường trên thần linh chiến sĩ đột nhiên tăng nhiều, nhất là ngoại lai nhân khẩu dày đặc nơi trốn, càng là hơn kiểm tra rồi một lần lại một lần. Nhưng mà từ đầu đến cuối, địch nhân đều như là bốc hơi bình thường, căn bản không có một chút dấu vết để lại. Phong thu chi thành các cư dân thì cảm nhận được không tầm thường bầu không khí, từng cái trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ sẽ bị liên lụy trong đó, đem tài sản của mình tính mệnh góp đi vào. Ngay tại kiểu này thấp thỏm lo âu môi trường bên trong, bóng đêm chậm rãi giáng lâm, phong thu chi thành tiếng ồn ào dần dần tiêu tán, lâm vào không khí an tĩnh bên trong. Đầu đường trên ngẫu nhiên có người đi qua, đại đa số người cũng thật sớm về đến trong nhà tu sĩ, thỉnh thoảng còn sẽ có phụ trách tuần tra thần linh chiến sĩ đi qua đầu đường, lưu lại một liên tục tiếng bước chân. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, chờ đến nửa đêm, yên tĩnh đầu đường cuối cùng xuất hiện bất thường động tĩnh. Theo từng đầu ngõ nhỏ bên trong, chậm rãi đi ra một ít dung mạo quái dị, tản ra âm lãnh mùi huyết tinh thân ảnh, chúng nó tham lam người người chúng quanh huyết nhục khí tức, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Chúng tiểu nhân, hôm nay các ngươi cũng cho ta biểu hiện tốt một chút, nếu làm tốt, sau khi trở về đại gia nặng nghề có thưởng thức. Tại một đám cao lớn lệ quỷ chen trúc giới, người canh giữ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn xếp bằng ở luân hồi kính đỉnh, giống như thổ phỉ sơn đại vương ra lệnh, nhìn lên tới không ai bị nổi dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác những kia ác linh lệ quỷ cũng cực kỳ cổ động, từng cái phảng phất đối mặt thiên hoàng cự tinh hưng phấn gào thét nhảy vọt, quả nhiên là lũ quỷ muốn loạn. Những thứ này linh thể đến từ thế giới khác nhau, trải qua luân hồi kính bên trong thế giới giả tưởng ma luyện, từng cái lệ khí mười phần, trong đầu tràn đầy giết chóc dục vọng. Về phần những kia tốt bụng dịu dàng ngoan ngoãn linh thể, vì cũng không thích hợp kiểu này máu tanh tàn khốc chẳng cảnh, cho nên người canh giữ cũng không có sử dụng, vẫn như cũ để bọn chúng tại giả lập trong thế giới, trải nghiệm nhìn chỉ cần một năm rưỡi có thể hoàn thành một lần sinh mệnh luân hồi. Nhìn cầm qua tay múa chân linh thể, người canh giữ dường như cực kỳ thỏa mãn loại hiệu quả này, dương dương đắc ý nhìn thoáng qua bốn phía, vung tay lên nói, các con, làm cho ta thủy hành động. Vừa dứt lời, chung quanh linh thể ác linh như là hồ thủy điện xả lũ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy như bay, chúng nó đã sớm đói khát khó nhịn, muốn nhấm nháp một ít người sống huyết nhục hương vị. Người canh giữ dưới thân luân hồi kính thì đồng thời mở ra, nhiều hơn nữa linh thể ác linh dũng mãnh thể đến ra, chúng nó nguyên bản còn vẻ mặt mờ mịt, chẳng qua rất nhanh liền phát hiện chung quanh có để bọn chúng không cách nào kháng cự huyết nhục khí tức, từng cái hưng phấn khuôn mặt bặm mẻo. So sánh lúc trước những kia ác linh, sau thả ra những thứ này linh thể phần lớn chỉ có đơn giản trí lực, nhiều hơn nữa thì là như là dã thú bản năng, đối với những thứ này ngốc núc ních linh thể, người canh giữ căn bản là không thèm để ý bắt bọn nó làm ra mục đích, thì bất quá là vì rồi chế tạo thanh thế, tiện thể cho chúng nó nếm thử ngon mà thôi. Linh thể loại này thứ gì đó, cùng người sống là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại, chúng nó xưa nay sẽ không cho là mình cùng người sống là đồng loại, chỉ là coi bọn họ là thành một loại có thể săn thức ăn đối tượng. Buổi tối hôm nay chính là một hồi thịnh đại săn thức ăn thịnh yến. Chương 1555, máu tanh nửa đêm. Chương 1555, máu tanh nửa đêm. 2024-03-14 làm đếm không hết linh thể đột nhiên xuất hiện, cũng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra lúc, phong thu chi thành cư dân còn lớn hơn cũng ở vào ngủ mơ bên trong, toàn vẹn không có ý thức được nguy hiểm đã đến gần. Phát hiện trước nhất dị thường là đầu đường trên phụ trách tuần tra thần linh chiến sĩ. Khi bọn hắn dọc theo cố định lộ tuyến tiến lên lúc, đột nhiên phát hiện trên đường phố nhiều hơn rất nhiều người kỳ quái ảnh. Những bóng người này hoặc là trên đường phố lêu lổng, hoặc là ngồi xổm ở nóc phòng, còn có dán tại trên cây không ngừng lay động, nhìn lên tới vô cùng ma quái. Nhiệt độ dường như đột nhiên hạ xuống, trung quanh cảm giác âm khí âm u, để người nổi da gà cũng xông ra. Các ngươi cũng là ai, vì sao nửa đêm còn đang ở đầu đường lêu lổng? Mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng mà vì chức trách có hạn, những thần linh này chiến sĩ nhất định phải tiến hành để ra nghi vấn kiểm tra. Chỉ là một tiếng này hỏi sau đó, bọn hắn lập tức liền cảm nhận được hối hận. Những kia cử chỉ quỷ dị người đi đường, lại đồng thời lộ ra nụ cười ma quái, sau đó như là tranh đoạt thức ăn ngon dã thú, nội điên bình thường hướng phía bọn hắn đánh tới. Nhìn chân không chạm đất, nhẹ nhàng như là trang giấy bình thường, dung mạo vô cùng kinh khủng người qua đường, những kia tuần tra thần linh chiến sĩ lập tức giật mình. Xếp hàng phòng ngự, chuẩn bị tuyên bố tín hiệu cầu viện. Theo tuần tra đội trưởng giống to một tiếng, những thần linh này chiến sĩ thần lực trong cơ thể bộc phát, bảo hộ tự thân đồng thời, thì hướng phía những kia quỷ dị người đi đường phát động rồi công kích. Tương đạo ánh sáng lóe mắt, hoa xuất hiện, cuốn theo lực lượng kinh khủng, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng bay tới địch nhân đúng va vào nhau. Sau đó thần linh chiến sĩ nhóm thì giật mình phát hiện, vũ khí của mình lại bổ vào trong không khí, những kia quỷ dị người qua đường lại như bóng với hình bình thường, chỉ chịu đến rồi rất nhỏ làm hại. Đúng lúc này bọn hắn thì bị dày đặc công kích, loại đó đến từ linh hồn đau khổ, nhưng những thần linh này chiến sĩ cũng nhịn không được lớn tiếng kêu đau lên. Chẳng qua trong nháy mắt, mấy thần linh chiến sĩ liền bị xé rách thành mảnh vỡ, chỉ để lại đầy mặt đất bạch cốt âm u, huyết nhục tất cả đều biến mất không còn tăm tích. May mắn còn sống sót thần linh chiến sĩ thấy thế, không chút do dự dẫn đốt diễm hỏa báo cảnh sát tín hiệu, gấp tiếp theo liền thấy một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, tại thâm thúy bầu trời đêm bên trong nổ tung lên. Cái khác thần linh chiến sĩ nhìn thấy cảnh báo, nhất định có thể nhanh chóng chạy đến trợ giúp a. May mắn còn sống sót thần linh chiến sĩ trong lòng vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, sau đó thì hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy chí ít có mấy chục đạo đồng dạng diễm hỏa phóng lên tận trời, đều không ngoại lệ đều là báo cảnh sát nhờ giúp đỡ thông tin. Tất cả phong thu chi thành bên trong, lại khắp nơi đều là tung tích của địch nhân, loại tình huống này, bọn hắn căn bản đừng nghĩ đợi đến cứu viện kịp thời thì đến. Mang theo vô tận tuyệt vọng, những thần linh này chiến sĩ bị những kia điên cuồng linh thể bao phủ, rất nhanh cũng thay đổi thành từng đống trắng liếu xương cốt. Ban đêm yên tĩnh bị đánh phá, phong thu chi thành khắp nơi đều là gào thét cùng tiếng kêu sợ hãi, hoảng hốt lo sợ đám người quần áo không chỉnh tề tại đầu đường trên phi nước đại, thiên không cùng trong kiến trúc thỉnh thoảng thổi qua từng đạo dữ tợn thân ảnh. Từng tòa kiến trúc đột nhiên bốc cháy, đen nhánh khói đặc phóng lên tận trời, chiếu sáng đám dân thành thị kia tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng khuôn mặt. Vì mới mẻ huyết nhục mà trở nên càng điên cuồng lên linh thể nhóm, tại đầu đường cuối ngõ đuổi theo hoảng hốt lo sợ cư dân, từng cái ăn như gió cuốn, không chút kiêng kỵ tiến hành phá hoại. Cùng lúc đó, người canh giữ đã mang theo một đoàn ác linh thẳng đến phong thu chi thành chiến thần phân điện, trên đường đi mạnh mẽ đâm tới, nhìn lên tới phách lối đến cực điểm. Ven đường chỉ cần gặp được thần linh chiến sĩ, căn bản không cần nhìn thủ giả phân phó, những kia thủ hộ ở bên cạnh hắn ác linh rồi sẽ cùng nhau tiến lên, đem đối phương nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Một đường khí thế hung hăng giết tới chiến thần điện, không có gì ngoài ý muốn nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch thần linh chiến sĩ, bọn hắn hộ vệ tại chiến thần điện trung quanh, sắc mặt nghiêm túc nhìn che ngập bầu trời linh thể tu sĩ. Phân điện điện chủ sắc mặt âm trầm như nước, nguyên bản hắn còn đang ở sầu muộn, không biết ngày mai như thế nào trả lời chủ thần điện ra lệnh, vì phải đi ra điều tra thần linh chiến sĩ căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Ai ngờ nghĩ tới nửa đêm, những thứ này phía sau màn hấp thụ lại chủ động nhảy ra ngoài, hơn nữa còn là khủng bố như thế chiến trận. Trực tiếp đúng một tòa thành thị phát động công kích, những địch nhân này thật đúng là không có đem chiến thần điện để vào mắt. Đối mặt những thứ này khí thế hung hăng địch nhân, phân điện điện chủ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn hiểu rõ nếu là thật không qua này một đợt thế công, phong thu chi thành chiến thần điện chủ là muốn từ đây biến mất. Các ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, cũng dám trong phong thu chi thành như thế làm cản, thật chứ không sợ ta chiến thần điện lựa giận sao? Dù là đã làm tốt rồi huyết chiến một hồi chuẩn bị, nhưng mà nếu chiến đấu có thể tránh, ai cũng không muốn tùy tiện chịu chết, bởi như vậy lời nói, sự việc sợ là rồi sẽ trở nên không thể vãn hồi. Cho nên phân điện chủ còn đang ở cố gắng chuyển biến cục diện dưới mắt, nếu chiến tranh có thể tránh, không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn. Tất nhiên bị thiệt lớn chiến thần điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng này đều là về sau sự việc, tạm thời không cần đi cân nhắc. Người canh giữ dùng ánh mắt kinh miệt quét phân điện chủ một chút, dùng ngạo mạn giọng nói, người phía trước nghe, các ngươi đã bị ta bao vây, lập tức tức vũ khí đầu hàng, là có thể chết thống khoái một chút, nếu dám can đảm kháng cự lời nói, sẽ làm chết không toàn thây, linh hồn đính chấn tại vô gián địa ngục bên trong. Nghe được lời nói lớn lối như thế ngữ, phân điện chủ bị chọc giận quá mà cười lên, tất nhiên ném không đầu hàng cũng là một lần chết, cái kia còn đầu hàng cái dám. Hừ lạnh một tiếng, phân điện chủ cả giận nói, các hạ thật là cuồng vọng khẩu khí, không biết là lai lịch ra sao. Người canh giữ nghe vậy tinh thần chấn động, bánh xe phụ hồi kính đứng lên, ngang đầu đỡ ngực nói, ngươi nghe kỹ cho ta, đại gia chính là Thánh Long chiến khu thủ tịch linh thể tu sĩ, Đường Trấn các hạ kim bài đại thủ, lần hành động này tổng chỉ huy, thống ngự hàng tỷ linh thể tu sĩ người canh giữ đại nhân. Thế nào, thì hỏi ngươi người trẻ tuổi có sợ hay không? Phân điện chủ hắc hắc cười lạnh, dùng nịa mai giọng nói, một đám vong linh mà thôi, thật coi ta chiến thần điện là giấy sẽ hướng các ngươi khuất phục. Hôm nay liền để các ngươi những thứ này vượt ngoại thiên ma xem xét, trêu chọc ta chiến thần điện sẽ có kết cục gì. Vừa dứt lời, kia chiến thần điện đột nhiên quang mang mãnh liệt, từng đạo chướng mắt cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào chung quanh lít nha lít nhít linh thể bên trong. Bị bạch quang chạm đến linh thể, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì hết thể hóa thành bụi biến mất. Chết tiệt khốn nạn, lên cho ta, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Người canh giữ nhớn nhác phất tay lệnh, sau đó chầm chậm vào phân điện điện chủ, dùng âm trầm âm thanh gầm nhẹ nói, lão giả, ngươi có tin ta hay không hiện tại thì giết chết ngươi. Nói chuyện đồng thời, người canh giữ đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, lại đã đến phân điện điện chủ trước mặt. Thân làm thần sứ cấp tín đồ, có vượt xa tại vương cấp tu sĩ tu vi, phân điện điện chủ từ trước đến giờ đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, thế nhưng làm người canh giữ xuất hiện tại trước mặt lúc, hắn lại cảm nhận được một loại sâu không lường được lực lượng, dường như linh hồn cũng tại tùy theo run rẩy. Chết tiệt này người canh giữ rốt cục là cấp bậc gì cường giả? Phân điện điện chủ hoảng sợ dị thường, trong lòng giận mắng một tiếng, không chút do dự hướng về sau rút lui. Hắn hiểu rõ nếu là mình cùng đối phương liều mạng, như vậy có thể không cần một hiệp, rồi sẽ bị tên này người canh giữ giết chết. Mặc dù trên chiến trường lâm trận bỏ chạy vô cùng sỉ nhục, nhưng mà đối mặt căn bản không thể nào chống cự địch nhân, tính tạm thời rút lui ngược lại là cử chỉ sáng suốt. Một tên chết mất phân điện điện chủ, cho dù là chết tại cùng địch nhân đối kháng trên chiến trường, sao lại có ai sẽ để ý? Nhìn cấp tốc rút lui phân điện điện chủ, người canh giữ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng như cũ hướng phía trước và mạnh, lẻ loi một mình thì sát nhập vào chiến thần điện bên trong. Sau lưng người canh giữ, như thủy triều lũ ác linh cười gần phát động công kích, hướng phía đã tạo thành đội ngũ, phản phất giống như tường đồng bách sắt thần linh chiến sĩ phóng đi. Tiểu này động một tí hàng ngàn hàng vạn trên chiến trường, người Vũ Dung đã trở nên không trọng yếu nữa, chỉ có phối hợp lẫn nhau cùng nhau, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Toàn bộ bầu trời đêm tựa hồ cũng được thắp sáng, cao lớn chiến thần hư ảnh liên tiếp xuất hiện, cùng thành đàn ác linh tu sĩ đấu cùng nhau. Bình thường linh thể thì không sợ chết đánh thẳng vào thần linh chiến sĩ tuấn tượng, giống như cường toàn giống như không ngừng hộ thực phòng ngự trận tuyến. Hai bên đánh cho khó phân thắng bại, nhưng mà linh thể đại quân dường như vô cùng vô tận, thần linh chiến sĩ lại hao tổn nghiêm trọng, có thể chiến đấu càng ngày càng ít. Nhìn những kia giữ tận hung ác linh thể, thần linh chiến sĩ trong lòng dần dần dâng lên một tia tuyệt vọng, chờ mong ra khỏi thành thi hành nhiệm vụ, cùng với phụ cận thành thị chiến thần điện tu sĩ có thể sớm một ít chạy đến trợ giúp. Nhưng vấn đề là mắt nhìn ở dưới tình thế, liền xem như cái khác phân điện tiếp viện lực lượng cảm giác đến, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ có thể kiên trì cho đến lúc đó. Đúng lúc này, chiến thần điện bên trong đột nhiên truyền đến một hồi cười to phách lối âm thanh, sau đó một bộ tàn phá thi thể bị trực tiếp vứt xuống những thần linh kia chiến sĩ trước mặt. Ha ha ha, các ngươi phân điện chủ đã chết, ai dám cùng ngươi ta đến chiến? Thủ giả thanh âm phách lối tại chiến trường trên không vang lên, nhìn vặn vẹo phân điện chủ thi thể, còn đang ở chiến đấu thần linh chiến sĩ nhóm triệt để hoảng loạn lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1556, đục nước béo có thí luyện giả. Chương 1556, đục nước béo có thí luyện giả. 2024-03-14 phóng tầm mắt tất cả phong thu chi thành. Phân điện chủ tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất cường giả, tu vi tiếp cận pháp tắc vương giả, một thân thực lực cường hãn không người năng lực địch. Chính là bằng vào thực lực bản thân cùng phân điện chủ thân phận, ở tại nhậm chức 30 năm thời gian bên trong, không người có thể dung chuyển nó địa vị. Chỉ có như vậy một vị cường giả, vậy mà tại cùng địch nhân giao thủ không đến một phút trong, liền trực tiếp trở thành một bộ tàn phá thi thể. Địch nhân đang sợ như vậy, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Thấy cảnh này, thần linh chiến sĩ lập tức hoảng hốt, nguyên bản coi như phòng thủ nghiêm mật ngay lập tức xuất hiện tán loạn dấu hiệu, ngưng kết chiến thần hư ảnh thì liên tiếp tiêu tán. Kéo dài tấn công mạnh ác linh tu sĩ sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt, chúng nó mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía phòng ngự yếu kém vị trí đánh tới, chỉ là một đợt công kích liền đem thần linh chiến sĩ trận hình phòng ngự triệt để tách ra. Hưng phấn tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm, những kia theo sát phía sau linh thể ngay lập tức như là đổ máu con rồi, người tranh ta cướp theo chỗ lỗ hổng tràn bạo, hướng phía gần đây thần linh chiến sĩ phát động công kích. Trong lúc nhất thời lũ quỷ múa loạn, mùi máu tanh vụ phóng lên tận trời dày đặc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, những thần linh kia chiến sĩ bị đếm không hết linh thể vây quanh, như là rơi vào thực nhân ngư trong đám dã thú, qua trong giây lát liền bị gặm được sạch sẽ. Còn lại thần linh chiến sĩ thấy tình thế không ổn, ngay lập tức phân tán ra đến, hướng phía những phương hướng khác vừa đánh vừa lui. Địch nhân thế lớn, phe mình thất bại đã trở thành kết cục đã định, tiếp tục đánh xuống căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ là vừa nghĩ tới thần điện bị hủy, mình coi như còn sống chạy đi, thì tất nhiên sẽ lọt vào chiến thần điện trừng phạt, những thần linh này chiến sĩ cũng cảm giác trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Chiến cũng là chết, không chiến thì khó thoát nghiêm trị, tương lai của bọn hắn đã che kín mê vụ. Nhưng mà rút lui cũng không phải thần linh chiến sĩ tưởng tượng dễ dàng như vậy, bọn hắn vừa mới tạo thành cường đại phòng ngự đều bị đột phá, dưới mắt chia thành tốt nhỏ, đoán chừng càng là hơn không chịu nổi một kích. Nhìn những kia một bên rút lui, một bên bị dần dần tiêu hao thần linh chiến sĩ, người canh giữ hắc hắc cười lạnh vài tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Chúng tiểu nhân, cho ta vây quanh nhìn chằm chằm rồi, đám gia hỏa này một cũng không thể bỏ qua. Người canh giữ giống lớn một tiếng, sau đó đối bên người ác linh hộ vệ phất phất tay, chỉ vào trước mặt chiến thần điện, mấy người các ngươi, lập tức cho ta đem nó phá hủy. Nhận được mệnh lệnh, những kia ác linh hộ vệ ngay lập tức phất phới mà ra, cơ thể dường như khinh khí cầu thổi lên giống như nhanh chóng bành trướng, trở thành từng cái kinh khủng tự nhân. Sau đó chỉ thấy những thứ này như là la sát dạ xoa ác linh tu sĩ cất bước về phía trước, cơ trong tay to lớn binh khí, đối chiến thần điện bốn phía một trận cùng nện. Liền nghe phòng ngược lại phòng sập âm thanh không ngừng truyền đến, xen lẫn ác linh hộ vệ hưng phấn tiếng gào thét, không còn nghi ngờ gì nữa, phá rỡ một tòa thổ dân thần linh thần điện, cho chúng nó một loại không cách nào nói rõ cảm giác thỏa mãn. Nếu là ở ngày bình thường, liền xem như cấp cho những thứ này ác linh hộ vệ một lá gan, cũng không dám hủy đi một tên thổ dân thần linh điện đường, kia trên cơ bản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt, chúng nó đang ở thổ dân thần linh đối thủ trận doanh, lại có người canh giữ như vậy thực lực cường hãn đại lao bản trấn thủ, một nho nhỏ thổ dân thần linh đây tính toán là cái gì? Nếu là nhà mình lao đại không được, còn có lao đại, đây chính là đường đường chiến khu chi chủ, tu vi đạt đến linh hoàng siêu cấp cường giả. Nghe nói vị kia lao đại đang quan chiến lược trận, chỉ cần cái đó tên là án tạ dẹt thổ dân thần linh dám lũ đầu, thì khẳng định nhường hắn có đến mà không có về. Trong lòng có lực lượng, những thứ này ác linh tu sĩ tự nhiên là không kiêng nể gì cả, phá hoại tốc độ một thi đấu một. Mắt thấy này một tòa hùng vĩ chiến thần điện bị hủy đi, nhưng mà vị kia danh xưng dũng mãnh vô địch chiến thần án tạ dẹt lại từ đầu đến cuối không có thò đầu ra ứng chiến ý nghĩa, liền phảng phất không phát giác gì, giống như có thể hắn cũng sớm đã cảm ứng được nơi này dị thường, nhưng mà bởi vì trong lòng cố kỵ cho nên lựa chọn chịu đủ. Chẳng qua theo người canh giữ đó chính là đang giả chết cầu, cho nên trong lòng có chút khinh thường. So sánh lô mạng hoang dã chi thần, vị này chiến thần án tạ dẹt hiển nhiên là cái nhà của đa mưu túc chí băng, tuyệt đối sẽ không vì nhất thời được mất mà làm ra hối hận cuối cùng sinh sự tình. Nhìn bên này, thủ giả mang theo một đám tiểu đệ giết đến đang vui, những kia trong bóng tối ngắm nhìn thí luyện giả thì sôi nổi ra tay, bọn hắn liên tiếp không ngừng triệu hồi ra lâu thành tu sĩ, thừa cơ truy sát những kia sợ hãi tán loạn thần linh chiến sĩ. Nhìn tăng lên không ngừng chiến công điểm tích lũy, những người thí luyện kia nhịn không được ở trong lòng âm thầm cảm thán, này đường trấn quả nhiên không đơn giản, đã đến Mạn Nạt Đế quốc vừa mới 2 ngày mà thôi, thì gắng gượng đem một tòa phòng ngự xâm nghiêm phong thu chi thành khiến cho gà bay chó chạy. chính là cho mượn vị này Thánh Long chiến khu chi chủ ánh sáng, bọn hắn đỉnh trệ thật lâu chiến công điểm tích lũy cuối cùng bắt đầu rồi dâng lên. Phát hiện cơ thạch bình đài trên rõ rệt biến hóa sau khi, còn có mấy tên bước vào mạn nạt đế quốc thí luyện giả gửi thư tín hỏi, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiếp vào hỏi thí luyện giả ít nhiều có chút đỏ mặt, phải biết bọn hắn chuyện làm bây giờ ít nhiều có chút không chính cống, giống như là theo đường chấn trong chén đoạt thịt, nếu hắn để bụng cũng mở miệng đổi lời nói, mấy tên thí luyện giả cũng không tiện nói thêm cái gì. Cũng may từ đầu đến cuối đường chấn đều không có hiện thân, cái này cũng chẳng khác nào ngầm cho phép hành vi của bọn hắn, cái này khiến mấy tên thí luyện giả cảm thấy lung túng, đồng thời thì trong lòng đối với hắn âm thầm cảm kích. Có thí luyện giả còn đang ở trong lòng âm thầm cân nhắc, có phải hay không muốn cùng đường chấn hợp tác một lần, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cái đó gọi là Lạc Phỉ thí luyện giả thì đã từng cùng đường chấn từng có hợp tác, kết quả một lần kia đường chấn độc chiếm vị trí đầu, còn giết 5 tên cố gắng tính toán hắn thí luyện giả, qua chiến dịch này danh tiếng vang xa. Lạc Phỉ đi theo trộn lẫn đến thí luyện kết thúc, thì thu hoạch rồi phong phú điểm tích lũy ban thường sao, thật chứ tiện sát người bên ngoài. Bây giờ tham dự đệ ngũ chiến khu thí luyện lâu thành tu sĩ, phần lớn nghe nói qua đường chấn tên, hiểu rõ một khi đụng phải vị này không thích dựa theo lẽ thường ra bài chiến khu chi chủ, tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc, để tránh cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Lúc này phong thu chi thành đã loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là cháy hừng hực hỏa diễm, đem toàn bộ thành thị chiếu lên sáng như ban ngày. Đầu tiên là lọt vào lượng lớn linh thể công kích, sau đó lại gặp được cái khác lâu thành tu sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phong thu chi thành thần linh chiến sĩ đã trận cước đại loạn, bọn hắn chống cự rồi một hồi sau đó, phát hiện số lượng của địch nhân lại trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút lui. Chiến đấu một mực kéo dài đến rồi bình minh đến mới lắng lại, chỉ là tất cả phong thu chi thành đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tản mát thần linh chiến sĩ thi thể, nhét vào đầu đường không người để ý tới. Lâu thành tu sĩ trên đường phố xuyên thẳng qua không dừng lại, tiếp tục tìm tàn quân tung tích, mà trước hết đột phá phong thu chi thành cũng bị đi chiến thần điện người canh giữ, đã mang theo tiểu đệ của mình về đến luân hồi kính bên trong tu dưỡng. Trừ ra đặc thù môi trường bên ngoài, những thứ này linh thể mười phần e ngại ban ngày liệt nhật trước dương, những kia ác linh tu sĩ ngược lại là năng lực dừng lại một quãng thời gian, nhưng mà vẫn như cũ đúng hồn thể có chỗ làm hại. Chỉ có tu vi đạt đến vương giả cấp linh thể tu sĩ mới có thể dưới ánh mặt trời bình thường hành động, chẳng qua tại phong thu chi thành bị cầm xuống về sau, chúng nó thì đã không có tiếp tục dừng lại thiết yếu. Đường Chấn vẫn như cũng là trận này hành động người thắng lớn, phải biết người canh giữ thân phận mặc dù là thủ, nhưng cũng là thuộc hạ của hắn một trong, hắn đạt được chiến công điểm tích lũy, tự nhiên sẽ tính tại Đường Chấn danh nghĩa. Bây giờ Đường Chấn vẫn như cũ dơ cao đứng đầu bảng, điểm tích lũy so sánh tối hôm qua lại tăng lên không ít, cái khác thí luyện giả mặc dù kịp thời ra tay, nhưng mà so sánh chủ động phát động công kích, lại đặt chiến thần phân điện hủy đi Đường Chấn mà nói, vẫn như cũ kém rất lớn một đoạn. Đợi đến chiến hỏa lắng lại sau đó, những người thí luyện kia cũng không rời khỏi, mà là cùng nhau tiến về chiến thần phân điện vị trí. Xa xa là có thể nhìn thấy một người thanh niên đang đứng tại trước phế tích, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm ứng cái gì, đợi đến mấy tên thí luyện giả đi vào sau lưng lúc, hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt. Đường Chấn các hạ, ta là Tờ Rồ, tại biên giới Mạn Nạt Đế Quốc, còn muốn đa tạ ngươi ra tay trợ giúp cư dân lâu thành của ta. Cả người giống như lúc bằng kim loại Tờ Rồ thành chủ, đi đầu mở miệng đối Đường Chấn vấn an nói lời cảm tạ, mang trên mặt một tia nụ cười hiền hòa. Không cần phải khách khí, người ta mặc dù tham dự cùng một tràng thí luyện, lại cũng không ý vị là địch nhân, ở trước mặt đúng chân chính địch nhân lúc, tự nhiên là muốn đứng chung một chỗ hợp lực kháng địch. Nghe được Đường Chấn giọng nói bình thản trả lời, mấy tên thí luyện giả đều là âm thầm gật đầu. Chương 1557, tạm thời đồng minh chương 1557, tạm thời đồng minh 2024-03-14 giống như Đường Chấn lời nói, lâu thành tu sĩ mặc dù thì tồn tại nội đấu, có đôi khi tàn khốc máu tanh trình độ làm cho người kinh ngạc, nhưng mà tại ngoại giới chinh chiến lúc, từ trước đến giờ đều là chung sức hợp tác, có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì cơ thạch bình đài mỗi giờ mỗi khắc cũng đang nhìn chăm chú mỗi một tên lâu thành tu sĩ, nếu là làm ra vi phạm quy tắc sự việc, trên cơ bản rất khó đào thoát trừng phạt. Nhất là tại dị giới chinh chiến lúc, lâu thành tu sĩ nhóm lẫn nhau đều là đến từ cùng một chỗ cố hương, cũng là duy nhất có thể đáng tín nhiệm đồng bạn, cho dù là chủng tộc khác nhau lại có thể thế nào. Làm cùng nhau đâm máu giết địch lúc, tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử thân huynh đệ. Nhất là làm lâu thành tu sĩ thực lực đạt tới độ cao nhất định, đối mặt càng rộng lớn hơn thế giới lúc, thiên kiến bè phái sẽ chỉ trói buộc tự thân phát triển, khoảng cách chân chính đại võ đài càng ngày càng xa. Đường Chấn các hạ lòng dạ rộng lớn, chúng ta mặc cảm. Liên tục hai lần độc chiếm thí luyện đứng đầu bảng, lần này lại là xa xa dẫn trước, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Đường Chấn các hạ sẽ phải hoàn thành tam liên quan hành động vĩ đại, đánh vỡ tiền bối thí luyện giả lưu lại ghi chép. Đúng vậy a, ta cũng vậy bội phục không thôi. Nhìn mấy tên thí luyện giả dùng mang theo cung duy giọng nói cùng chính mình trò chuyện, Đường Chấn trong lòng cười thầm, đám gia hỏa này hiển nhiên là có việc muốn phiền phức chính mình, bằng không cần gì phải đại hiến ân cần. Đều là sắp siêu thoát sinh tử, một mình có thể vượt qua vị diện hư không tồn tại cường hãn, tái sử dụng tiểu này thấp kém luôn từ xáo lộ, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tờ Rồ mấy người thì cảm giác có chút không được tự nhiên, cho nên đang nhìn đến Đường Chấn giống như cười mà không phải cười ánh mắt về sau, từng cái lúng túng lẫn nhau, đồng thời ngậm miệng lại. Vài vị có việc cứ mở miệng, nếu Đường Mỗ có thể làm được lời nói, tất nhiên sẽ không chỉ hoãn. Thân làm chiến khu chi chủ, Đường Chấn thân phận đã vượt xa bình thường thí luyện giả, dù là hắn Thánh Long chiến khu vừa mới thành lập không lâu, cũng không phải một tòa lâu thành chi chủ có thể đánh đồng. Như vậy đại nhân vật làm ra hứa hẹn, tự nhiên không dễ dàng đạt được, thì đồng dạng sẽ không dễ dàng bị nặng. Lần này bắt đầu Tờ Rồ chủ động mở miệng, dùng nghiêm túc giọng nói đối Đường Chấn nói, các hạ năng lực chúng ta đều đã linh giáo, so sánh chúng ta mà nói, ngươi hoàn thành thí luyện chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà chúng ta mặc dù thực lực không bằng các hạng, nhưng mà đảm nhiệm đầy tớ, phối hợp ngươi chấp hành kế hoạch, tuyệt đối là dư giả. Cho nên ta chỗ này có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Đường Trấn các hạ có thể cho phép chúng ta mấy cái đi theo ngươi hành động. Chúng ta không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần đi theo hút miếng canh là có thể. Thấy Đường Trấn mặt lộ vẻ suy tư, Tơ Dụ đội vàng nói, Đường Trấn các hạ yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta đi theo, như vậy chúng ta tất nhiên nghe theo chỉ huy, mọi thứ tuyệt sẽ không tự tác chủ trương. Tơ Dụ sau khi nói xong, mắt không chấp nhìn Đường Trấn, trong lòng có một ít thất vọng. Đi theo Đường Trấn tham dự tiếp xuống thí luyện, là bọn hắn trải qua nghị sâu tính kỹ làm ra lựa chọn. Bất luận Đường Trấn tại thí luyện bên trong vượt trội biểu hiện, hay là hắn tương lai hoàn thành thí luyện sau sẽ có được lực ảnh hưởng, cũng đáng giá Tơ Dụ bọn hắn chủ động giao hảo. Lúc này Đường Trấn chính là một tiềm lực cực cao hạt giống, chỉ là trừ ra Lạc Phỉ bên ngoài, còn không có thí luyện giả chủ động tỏ vẻ đi theo, đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng chuyện không bình thường. Phải biết ngay cả Minh Phong tiểu này thí luyện giả, đều có mấy tên lâu thành tu sĩ vui lòng đi theo, Đường Trấn so sánh với hắn, quả thực mạnh hơn không chỉ một bậc. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là vì Đường Trấn hung danh quá thịnh, cái khác thí luyện giả không hiểu rõ hắn làm người làm sao, không dám tùy tiện đặt cược. Mà Tơ Dụ lại thông qua phân tích Đường Trấn hành vi, cùng với gián tiếp tiếp xúc, xác định Đường Trấn phẩm tính nên cùng đồn đãi cũng không tương xứng, chi cho nên sẽ có kiểu này không chịu nổi thanh danh, hơn phân nửa vẫn là có người dở trò, tại phía sau màn thêm dầu vào lửa. Ở trong đó hiểm nghi lớn nhất người, thì bao gồm liên tục hai lần tại Đường Trấn trong tay ăn quả đắng, đồng phát thể phải tìm cơ hội trả thù Minh Phong tu sĩ. Có câu nói là lời đồn đại dừng ở trí giả, Tơ Dụ mặc dù là cái thô mang hắn tử, nhưng mà ở phương diện này lại thấy vậy mười phần đấu triệt, mấy tên thí luyện giả bên trong cũng là hắn cái thứ nhất đưa ra muốn đi theo Đường Trấn. Cái khác mấy tên thí luyện giả mặc dù có chút ý động, nhưng mà còn lâu mới có được Tơ Dụ như vậy kiên quyết, lẫn nhau bàn bạc hồi lâu không có kết quả, cuối cùng vẫn là Tơ Dụ hơi không kiên nhẫn, một thân một mình tìm đến Đường Trấn. Cái khác mấy tên thí luyện giả thấy thế, vẫn cảm giác bỏ cuộc này một cơ hội có chút đáng tiếc, phải biết tối hôm qua đục nước béo cò thu hoạch điểm tích lũy, cộng lại so với bọn hắn trong khoảng thời gian này tổn binh hao tướng đạt được điểm tích lũy còn nhiều hơn. Đối với vất vả tích lũy chiến công điểm tích lũy thí luyện giả mà nói, đây là một không thể cự tuyệt hấp dẫn, bọn hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha. Cho nên khi Tơ Dụ chuẩn bị một mình hành động về sau, bọn hắn ngay lập tức không kềm được rồi, đội vàng theo đuôi mà tới. Đây hết thể tiền căn hậu quả Đường Trấn cũng không hiểu rõ, nhưng mà đối với Tơ Dụ và tâm tư người, nhưng cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nếu như là tại hoang dã chi thần quốc gia, Đường Trấn khẳng định sẽ một tiếng cự tuyệt Tơ Dụ đề xuất, vì khi đó hắn thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không cần phải. Nhưng những người thí luyện khác đến phân bày chính mình ích lợi. Thế nhưng tại đi vào Mạn Nạt đế quốc về sau, Đường Trấn mới phát như bây giờ thần linh quốc gia bên trong, đơn đả độc đấu không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ cật lực sự việc, nếu như không phải bởi vì nhìn thủ giả trong tay này một chi kỳ binh, hắn có thể cũng sẽ tượng Tơ Dụ và thí luyện giả như thế, chậm chạp mở không ra cục diện. Cùng loại Mạn Nạt đế quốc dạng này quốc gia, thế giới này còn có mấy cái, Đường Trấn không có mơ tưởng xa vời muốn toàn bộ cầm xuống, nhưng mà tối thiểu nhất dưới chân Mạn Nạt đế quốc nhất định phải chinh phục. Muốn tiếp xuống hành động bên trong không hề bị hạn, tiếp tục gìn giữ độc chiếm vị trí đầu ưu thế, như vậy tìm thấy thích hợp giúp đỡ là bắt buộc phải làm sự việc. Đơn đả độc đấu cũng không phải không thể, thế nhưng bởi như vậy liền có khả năng tạo thành hàng loạt thương vong, ban thưởng cùng trừng phạt triệt tiêu lẫn nhau, dâm vào Tơ Dụ và thí luyện giả vết xe đổ. Cho nên liền xem như Tơ Dụ bọn hắn không xuất hiện, Đường Trấn thì sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Lạc Phỉ, hai bên đã hợp tác qua hai lần, cũng coi là lẫn nhau quen thuộc, phối hợp lại sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhìn từ bề ngoài tựa hồ tại tự hỏi, thực chất Đường Trấn tâm lý đã có đáp án. Tất nhiên chư vị tin được Đường Mỗ, chúng ta ngược lại là cũng được, tạm thời tạo thành đồng minh, cùng nhau tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ biện pháp đánh vỡ Mạn Nạt đế quốc cục diện bế tắc, tranh thủ đạt được nhiều hơn nữa chiến công điểm tích lũy. Đường Mỗ tài sơ học tiện, còn tưởng là không được chư vị bán mạng đi theo, chúng ta cùng nhau thì chỉ có thể coi là hợp tác mà thôi. Lẫn nhau hợp, này đồng minh thì duy trì, nếu có vị kia trong lòng còn có bất mãn, thì tùy thời có thể vì rời đi, Đường Mỗ tuyệt đối không miễn cưỡng. Nghe được Đường Trấn nói như vậy, Tơ Dụ tâm lý hơi cảm thấy thất vọng. Phải biết cái gọi là hợp tác là xây dựng ở qua lại bình đẳng trên cơ sở, nhìn như vô cùng công bằng, thực chất lại duy trì khoảng cách nhất định. Mọi thứ cũng có thân sơ phân chia, tạo thành đồng minh mặc dù vẫn như cũ có thể được lợi, thế nhưng làm gặp được chân chính chỗ tốt lúc, đồng minh muốn dính mỏng một chút, lại là nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng mà tùy tùng đã có cơ hội chia lãi. Đi theo chỉ thích dùng cho qua lại tiếp nạp tình huống dưới, mà đồng minh loại hình thức này, có thể càng thích hợp lẫn nhau cũng không tính là quen thuộc những người thí luyện. Tơ Dụ để tay lên ngực tự hỏi, như là sự tình này phóng trên người mình, có thể cũng sẽ làm ra cùng Đường Trấn lựa chọn giống vậy, muốn nhường quan hệ của song phương tiến thêm một bước, còn cần thời gian khảo nghiệm mới được. Ý thức được điểm này về sau, Tơ Dụ cũng liền thoải mái, đối Đường Trấn túi người hành lễ, tỏ vẻ vui lòng tiếp nhận đề nghị của hắn. Đã như vậy, ta vui lòng gia nhập Đường Trấn các hạ lãnh đạo đồng minh. Cái khác thí luyện giả thì đã hiểu điểm này, chẳng qua so sánh Tơ Dụ trong lòng nhàn nhạt thất lạc, Đường Trấn nói lên đồng minh đề nghị ngược lại càng hợp tâm ý của bọn hắn. Cùng là linh hoàng tu sĩ, trong lòng tự nhiên đều sẽ có một tia ngạo khí, tự hỏi không kém ai, há lại sẽ tùy tiện tin phục tại người. Cho dù là Đường Trấn sắc thực biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng chỉ thế thôi, còn chưa đủ vì để bọn hắn quyết định đi theo. Chỉ là bọn hắn sơ sót một cái khác điểm, đó chính là bỏ qua một cơ hội này, có thể cũng liền định viễn mất đi lựa chọn cơ hội. Nếu bọn hắn kiên trì một chút nữa, có thể chính là ngoài ra một phen quan cảnh, tại trong cuộc sống tương lai, không chừng sẽ đạt được nhiều hơn nữa lợi ích. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1558, sắp bắt đầu đại chiến. Chương 1558, sắp bắt đầu đại chiến. 2024-03-14 tạm thời đồng minh thành lập sau đó, tiếp xuống việc cần phải làm, chính là mưu đồ đạt được nhiều hơn nữa chiến công điểm tích lũy. Bất kể đồng minh thành lập hay không, chuyện này đều là nhất định phải làm, chẳng qua có rồi đồng minh tham dự, có lẽ sẽ nhường sự việc càng biến đổi thêm đơn giản. Phong Thu Chi Thành đã bị cầm xuống, nhưng mà viện binh nhưng chưa kịp thời cảm giác đổi tới, nghĩ đến là bởi vì chuyện gì bị chậm trễ, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu, Đường Chấn quan tâm là chủ thần điện sẽ đối với việc này làm phản ứng gì. Mặc dù tạm thời không có đạt được cụ thể tình báo, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, xưa nay vì ngang ngược chứ xưng mạ nạt đế quốc, quả quyết sẽ không cho phép một tòa chủ yếu thành thị rơi vào lâu thành tu sĩ trong tay, đối với nơi này dụng binh chinh phạt cũng là chuyện sớm hay muộn. Và phí sức cố sức đi tiến đánh những kia vững như thành đồng thành thị, ngược lại không bằng dĩ giật đãi lao, chờ đợi mạ nạt đế quốc thần linh chiến sĩ chủ động tới cửa. Phong Thu Chi Thành ở vào biên giới mạ nạt đế quốc, tiến có thể công lui có thể thủ, Đường Chấn lại tùy thời có thể vì đem viện binh dọc đến, không cần lo lắng nhân thủ vấn đề. Đem kế hoạch của chính mình nói cho Tở Dụ đám người, bọn hắn thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đối với những người thí luyện mà nói, không sợ chiến thần điện người tới, liền sợ bọn hắn nghỉ lại trong hang ổ không ra. Đối với thí luyện giả mà nói, mỗi một tên thần linh chiến sĩ cũng đại biểu cho chiến công điểm tích lũy, tự nhiên là tới càng nhiều càng tốt. Phong Thu Chi Thành một dãy nhà bên trong, Đường Chấn chỉ vào một tấm toàn bộ tin tức địa đồ, đối chung quanh mấy tên thí luyện giả nói, nơi này là Phong Thu Chi Thành, mà cách này 500 cây số bên ngoài, chính là ngoài ra một tòa thành thị, nơi này mặc dù thì có chiến thần phân điện, nhưng mà quy mô lại kém xa tít tắp Phong Thu Chi Thành. Dựa theo suy đoán của ta, đối phương cho dù là hiểu rõ rồi tình huống nơi này, thì tuyệt đối không dám tùy tiện xuất kích, khẳng định sẽ chờ đợi chủ thần điện mệnh lệnh, tiếp theo tập kết số lớn binh lực, sau đó mới biết đúng chúng ta triển khai công kích. Cứ như vậy thì cho chúng ta thời gian chuẩn bị, chỉ cần giữ vững tiến về Phong Thu Chi Thành phải qua đường, cùng với chúng ta dưới chân thành thị, là có thể ổn đứng ở thế bất bại. Nói đến đây, Đường Chấn nhìn về phía Tở Dụ đám người, trong giọng nói mang theo một tiếng hỏi, không biết các ngươi năng lực triệu tập bao nhiêu người, nếu như muốn toàn thắng, chúng ta ít nhất phải mấy vạn nhân viên mới được. Tở Dụ gật đầu một cái, dùng giọng khẳng định trả lời, các hạ yên tâm, chúng ta mấy người hiện tại cũng có mấy ngàn cư dân, nếu như tất yếu phải vậy, còn có thể tiếp tục triệu hoán, góp cái 2-3 vạn người không thành vấn đề. Nếu như tất yếu phải vậy, còn có thể triệu hoán một ít cao cấp tu sĩ, chỉ là số lượng không nhiều thôi. Đường Chấn gật đầu một cái, nói khẽ, nếu như vậy, nhân viên nên miễn cưỡng đầy đủ, bất quá ta hay là khuyên các ngươi, sắp hiện ra có điểm tích lũy toàn bộ dùng cho triệu hoán cư dân lâu thành. Chiến công điểm tích lũy loại vật này, chỉ có bỏ được hoa mới có được kiếm. Cái khác mấy tên thí luyện giả nghe vậy, thầm nghĩ ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy, cho đến bây giờ, thí luyện giả bên trong chỉ có trong tay ngươi có điểm tích lũy nhiều nhất. Đường Chấn tự nhiên nhìn ra mấy tên thí luyện giả thầm nghĩ pháp, cười một tiếng giải thích nói, của ta điểm tích lũy từ đầu đến cuối không có tiêu hao, là bởi vì cần triệu hoán vương cấp tu sĩ, phải biết tại loại chiến trường này bên trên, vương cấp tu sĩ may mắn còn sống sót tỷ lệ muốn xa xa cao hơn phổ thông tu sĩ. Mặc dù đê cấp tu sĩ số lượng chiếm ưu thế, thế nhưng theo chiến tranh cường độ không ngừng tăng lên, lại triệu hoán cấp thấp lâu thành tu sĩ, căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Nhất là tại chiến tranh hậu kỳ, phải đối mặt địch nhân sẽ là thổ dân thần linh, một khi đến rồi lúc kia, đê cấp tu sĩ ngay cả tham dự chiến tranh tư cách đều không có. Đợi đến trận này thí luyện kết thúc lúc, những kia may mắn còn sống sót lâu thành tu sĩ đều sẽ tính hoàn thành tích một trong, dựa theo đẳng cấp đến tính toán vẫn điểm tích lũy, cho nên Đường Chấn mới sẽ tận lực tránh chiến khu tu sĩ chết đi, phải biết mỗi bỏ mình một người, chẳng khác nào tổn thất một bút điểm tích lũy. Đem mọi người có thể điều động binh lực thống kê xong tất về sau, Đường Chấn liền bắt đầu ra lệnh, một phương diện điều tra lưu ý chiến thần điện tiến động, một phương diện nhường riêng phần mình nhân viên hướng phía Phong Thu Chi Thành tụ tập. Hoang dã chi thần quốc gia đã triệt để mất đi giá trị, cho dù có lưu lại thần linh chiến sĩ, cũng đều đã mai danh nhận tích trốn đi, cũng tại thần lực trong cơ thể tiêu tán sau trở thành người bình thường. Khi nhận được Đường Chấn chiêu mộ lệnh về sau, những thứ này Thánh Long chiến khu tu sĩ nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, sau đó mênh mông quần quật hướng phía Mạ Nạt đế quốc mà đi. Trừ ra nhân số chừng mấy ngàn Thánh Long chiến khu tu sĩ bên ngoài, còn có vượt qua 3 vạn thổ dân Cô Du Minh, bọn hắn ban đầu thời đều là tại lâu thành tu sĩ bức hiếp dưới, bất đắc dĩ gia nhập chiến tranh bên trong. Chẳng qua tại thu được đầy đủ lợi ích về sau, chi này từ người bình thường tạo thành quân đội ngược lại trở nên càng phát ra hung hãn, thậm chí tự phong là quân đoàn độ thần, sĩ khí 10 phần cao. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là tín ngưỡng thần linh vẫn lạc, nhường trong lòng bọn họ cảm thấy mờ mịt đồng thời, cũng đúng không gì làm không được thần linh sản sinh chất vấn. Về phần một nguyên nhân khác, kỳ thực cùng thần linh chiến sĩ liên quan đến. Ở cái thế giới này bên trong, thần linh chiến sĩ có vượt xa người bình thường đặc quyền, ý thế hiếp người người chỗ nào cũng có, mà người bình thường chính là bọn hắn chấn áp bóc lột đối tượng, lẫn nhau trong lúc đó có thể nói oán hận chất chứa đã lâu. Khi thấy những kia cao cao tại thượng thần linh chiến sĩ như chó nhà có tang chạy trốn, những người bình thường này tạo thành sĩ binh quả thực có loại cảm giác nằm động, không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Trải qua mấy lần tương tự tràng cảnh về sau, Cố Dung binh nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cao cao tại thượng thần linh chiến sĩ cũng sẽ không chịu được như thế, vì mạng sống bọn hắn có thể quỳ ở trước mặt mình đều rên cầu xin tha thứ, mà chỉ cần mình vui lòng là có thể giơ tay chém xuống xử lý bọn hắn. Mặc dù có thể làm đến đây hết thảy hoàn toàn là vì lâu thành tu sĩ tồn tại, thế nhưng bao nhiêu cũng sẽ có chính mình một phần công lao a. Cho dù là cáo mượn oai hùng lại có thể thế nào, dựa cường giả mà sinh tồn này bản thân liền là chuyện rất bình thường. Trừ ra chi này trang bị đủ loại Cố Dung binh bên ngoài, tại lâu thành tu sĩ đội ngũ bên trong còn có một chi đặc thù pháp sư đoàn tồn tại, bọn hắn đều là đạt được rồi thổ dân pháp sư giả sở triệu hoán, không ngại cực khổ theo các nơi chạy tới cái khác thổ dân pháp sư. Vì lâu thành tu sĩ lý niệm cùng thổ dân pháp sư không như mà hợp, lại thêm từ nơi này có thể học tập làm sao đạt được siêu phàm lực lượng, cho nên những thứ này thổ dân pháp sư tất cả đều lựa chọn lưu lại, đi theo lâu thành tu sĩ cùng nhau chinh chiến. Trong quá trình này, thổ dân pháp sư đoàn không ngừng mời chào cùng chung chí hướng người, hiện nay nhân số đã vượt qua rồi 100. Bọn hắn dường như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cuối cùng biết chút đốt toàn bộ thế giới, xốc lên mới lịch sử thiên trường. Hậu thế đối với đoạn lịch sử này ghi chép không rõ, các pháp sư thì tận lực che giấu đoạn này không nhiều hào quang lịch sử, thì chỉ có nhất định thực lực cao cấp các pháp sư mới biết được chi này khai sáng lịch sử pháp sư học đồ đoàn tồn tại. Đội ngũ mênh mông quần quần tiến lên, ven đường không có bất kỳ cái gì thế lực có can đảm ngăn cản, một đường thông suốt bước vào biên giới Mạn Nạt Đế quốc. Tại Phong Thu Chi thành bị khống chế về sau, lúc này biên giới Mạn Nạt Đế quốc thùng rông kêu to, mấy bạn người cứ như vậy nên ngang đã tới Phong Thu Chi thành biên giới, sau đó dựa theo đường trấn chỉ thị, phụ trách thủ hộ tòa này tàn phá thành thị. Cùng lúc đó, cái khác mấy tên thí luyện giả cư dân lâu thành thì tiến về dự đoán an bài địa điểm phục kích, yên lặng chờ nhìn địch nhân đến. Hai phe địch ta tình báo không ngừng truyền lại, mỗi khi có cái gì gió thổi cỏ lay, đường trấn chẳng mấy chốc sẽ nhận được thông tin, cũng kịp thời làm ra ứng đối biện pháp. Hiện tại có thể xác định là, chiến thần điện vì đoạt lại Phong Thu Chi thành, chọn vẹn điều rồi phụ cận 10 tòa thành thị thần linh chiến sĩ, tổng số lượng đã tới gần 10 vạn, lúc nào cũng có thể phát binh công kích. Trừ ra bình thường thần linh chiến sĩ bên ngoài, chiến thần điện còn phái ra vượt qua 50 tên thần sứ, thực lực gần nhau thần sứ tín đồ càng là hơn chừng mấy trăm. Cho dù là trong lâu thành thế giới, đây đều là một cố vô cùng lực lượng cường hãn, cơ hồ tương đương với một tòa trung đẳng quy mô quốc gia cấp lâu thành. Đối mặt như thế đông đảo địch nhân, đường trấn bao nhiêu cảm nhận được một tia áp lực, dù sao chính mình nhân số không chiếm ưu thế, trang bị phương diện ưu thế cũng không lớn, muốn thắng được cuộc chiến tranh này, thế tất yếu toàn lực ứng phó mới được. Chương 1559, lợi ích phía sau nguy hiểm. Chương 1559, lợi ích phía sau nguy hiểm. 2024-03-14 một hồi đại chiến sắp xảy ra, dẫn đến tất cả Phong Thu Chi thành trong bầu không khí 10 phần căng thẳng, nhất là thành nội cư dân, nếu như không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Cửa thành bốc cháy, hoa tới cá trong hào, thí luyện giả cùng thổ dân thần linh ở giữa chiến tranh, khiến cái này dân chúng bình thường bị hại nặng nề, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm đồng dạng vẻ mặt nghiêm trọng, rốt cuộc địch ta thực lực của hai bên có chút cách xa, cho dù là lâu thành tu sĩ hung hãn dũng mãnh, nhưng cũng không cách nào làm được lấy một chọi 10 trình độ. Giả sử địch nhân thật quy mô đột kích, như vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn, có thể chỉ có chiến tử xa trường, anh linh trở về quê cũ. Tờ rồ đám người ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với những thứ này xâm lấn qua không chỉ một chỗ bị diện, mất đi vô số sinh linh linh hoàng cường giả mà nói, 10 vạn tu sĩ đội hình chỉ là tiểu cảnh tượng mà thôi, càng lớn cảnh tượng bọn hắn thì nhìn lắm thành quen. Cho dù là không cách nào như quá khứ như thế truyền tống lâu thành, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ không sợ hãi, ngược lại là ngóng trông những thần linh kia chiến sĩ sớm chút đến, như thế có thể quả cầu tuyết bình thường soát điểm tích lũy. Đợi đến thủ hạ lâu thành tu sĩ vượt qua 1 vạn, đến lúc đó liền xem như không có đồng minh, bọn hắn cũng dám dẫn chính mình lâu thành tu sĩ công thành đoạt đất. Lâu thành tu sĩ thương vong mặc dù cũng sẽ để bọn hắn cảm thấy đau lòng, nhưng mà cùng hồi báo so ra, những tổn thất này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Từ bất trường binh, bọn hắn ngược lại là rất có người quyết định phong phạm, hiểu được làm sao lấy hay bỏ. Đường trấn cũng không đồng dạng, hắn không có tờ rộ đám người lạc quan như vậy, càng sẽ không hy sinh thủ hạ của mình để đổi lấy lợi ích. Phải biết đối phương lần này đến có chuẩn bị, hai bên nhất định sẽ triển khai một hồi cứng đối cứng quyết chiến, có trời mới biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lâu thành tu sĩ chiến tử. Cho dù là chính mình có thể thu tập linh hồn, có thể để cho bọn hắn trở về cố hương tái tạo cơ thể, nhưng mà vẫn như cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tu vi, nếu trong thời gian này lại phát sinh cái gì bất ngờ, làm không tốt rồi sẽ rơi vào một hồn phi phách tán kết cục. Quá lớn hao tổn chẳng những sẽ để cho chiến khu không thể thừa nhận, còn có thể dẫn đến điểm tích lũy bị tổn thất, tự nhiên là có thể tránh khỏi thì tận lực tránh. Cho nên hắn một mực tự hỏi, muốn tìm được một loại có thể hợp lý tránh thương vong phương pháp, suy đi nghĩ lại, giải quyết vấn đề đường tắt hay là rơi vào rồi thí luyện giả trên người. Nghĩ đến đây, đường trấn mở ra cơ thạch bình đài, ở phía trên ban bố một cái thông tin. Thánh Long chiến khu chi chủ đường trấn hiện đã khống chế Mạn Nạt Đế quốc Phong Thu Chi thành, cũng chuẩn bị mấy thí luyện giả qua lại hợp tác, nên chiến 10 vạn tên thần linh chiến sĩ cùng đến tiếp sau địch nhân, như cố ý tham dự lần này chiến tranh thí luyện giả, mời tại trong một ngày đến Phong Thu Chi thành. Ngắn ngủi một câu mà thôi, lại cần tiêu hao 100 triệu điểm tích lũy, tương đương với chém giết một tên thất cấp thần linh chiến sĩ ban thưởng. Chẳng qua những thứ này điểm tích lũy tiêu đến rất đáng được, làm thông tin tuyên bố sau đó, những người thí luyện kia sẽ ngay đầu tiên nhìn thấy, nếu quả như thật cố ý tham dự vào, vì linh hoàng tu sĩ tốc độ, dù là ở chân trời góc thì có thể đủ trong vòng một ngày đổi tới. Đường trấn chuẩn bị đem những thứ này chiến công điểm tích lũy nhuận ra ngoài, sử dụng những người thí luyện này đến phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ cần đem tiến đánh Phong Thu Chi thành địch nhân diệt đi, như vậy tiếp xuống là có thể thừa thắng xông lên, thẳng đến Mạn Nạt Đế quốc đô thành đánh tới. Theo thời gian trôi qua, được triệu hoán mà đến lâu thành tu sĩ số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, làm những người thí luyện bệnh thành một sợi dây thường về sau, đoán chừng tòa này trên thế giới không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể ngăn cản được cỗ này cuộn trào mãnh liệt dòng lũ. Cũng đúng thế thật, đường trấn vừa mới nghĩ đã hiểu vấn đề, mặc dù trận này thí luyện khảo nghiệm là thí luyện giả cư dân lâu thành thực lực, lại cũng không có nghĩa là muốn từng người tự chiến, bằng không một khi đụng phải cùng loại Mạn Nạt Đế quốc cường địch như vậy, đoán chừng sẽ chỉ hãm sâu vũng bùn không thể tự kiềm chế. Tất nhiên thí luyện quy tắc cho phép, như vậy cùng nhau qua lại hợp tác, các thủ lợi ích, có cái gì không được. Đem tin tức tuyên bố sau đó, đường trấn tìm được rồi tờ rồ đám người, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Nếu không có đoán sai, tờ rồ mấy tên thí luyện giả nên đã thấy thông tin, chính mình mục đích làm như vậy, thì vẹn vẹn là biểu đạt một loại hợp tác thái độ thôi. Về phần này hợp tác có mấy phần chân thành, đoán chừng mọi người trong lòng đều nắm chắc. Tuyên bố thông tin trước đó, Đường Chấn không có cùng bọn hắn thương thảo, cũng là vì để tránh cho vô dụng tranh luận, vì những người thí luyện này tham lam, khẳng định không muốn đem đến miệng thịt mỡ đưa ra ngoài. Dù là chính mình nuốt không nổi, thì không muốn tiện nghi người khác. Cho nên Đường Chấn đến rồi cái tiền trạm hậu tấu, mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, sự việc đã trở thành kết cục đã định, cho dù là trong lòng không muốn lại như thế nào. Đường Chấn đã từng nói trước đây, nếu đúng sự tình gì không hài lòng, tùy thời đều có thể rời khỏi, chính là vì ứng đối loại tình huống này. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, cầm xuống phong thu chi thành hoàn toàn là Đường Chấn một người hoàn thành, tờ dồ đám người nhiều nhất dậy rồi phụ trợ tác dụng, hơn nữa còn là không mời mà tới chiếm tiện nghi cái chủng loại kia. Dù là hợp thành cái gọi là đồng minh, lại cũng chỉ là một loại hình thức mà thôi, nếu Đường Chấn khăng khăng đi làm một việc, bọn hắn muốn phản đối cũng vô dụng. Quả nhiên tái kiến tờ dồ đám người lúc, sắc mặt của bọn hắn đều có chút mất tự nhiên. Chắc hẳn vài vị cũng đã thấy Đường Mỗ ban bố thông tin, không biết có gì cảm tưởng. Tất nhiên đã xác định tờ dồ đám người nhìn thấy thông tin, Đường Chấn cũng không có thuật lại thiết yếu, mà là trực tiếp hỏi một câu. Đường Chấn các hạ, ta có chút không hiểu rõ, ngươi vì sao muốn đem tới tay chỗ tốt tặng người? Nếu Đường Chấn không đề cập tới chuyện này, mấy tên thí luyện giả dù là trong lòng buồn bực, lại cũng không biết lái đừng nói nhiều hỏi, chẳng qua tất nhiên hắn chủ động nhắc tới, như vậy hỏi nhiều một câu cũng không tính là mạo phạm. Nói chuyện là một tên hình như giả xoa, sau lưng bên ngoài thân mọc đầy rồi ngón cái thô xúc tu thí luyện giả, Đường Chấn hiểu rõ đối phương lâu thành ở vào một tòa siêu cấp đầm lầy bên trong, có thể cùng con lươn ở trong bùn tự nhiên hoạt động. Chư vị chỉ là nhìn thấy trước mắt chỗ tốt, cũng không có nhìn thấy cất giấu trong đó nguy hiểm, cùng với càng thêm lâu dài lợi ích. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, mấy tên thí luyện giả cũng lộ ra rửa hai lắng nghe nét mặt, muốn nghe một chút Đường Chấn giải thích như thế nào. Chiến thần điện số lượng địch nhân đã xác định là chúng ta mấy lần có thừa, hơn nữa còn không bài trừ đến tiếp sau tăng binh có thể, nếu phủ cận những chiến thần kia phân điện dốc toàn bộ lực lượng, lại tăng thêm gấp 2 địch nhân thì có khả năng. Đối mặt như thế đông đảo địch nhân, chúng ta không thể nào đánh một trận quyết thắng thua, chỉ có thể cùng địch nhân chậm rãi tiêu hao. Thế nào xem xét đến tựa hồ là chúng ta được lợi, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, có thể liên tục không ngừng triệu hoán cư dân lâu thành, nhưng trên thực tế đây là một loại tự tổn căn cơ hành vi. Lâu thành tu sĩ bồi dưỡng không dễ, số lượng cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên liền xem như chúng ta cuối cùng đạt được thắng lợi, thì chắc chắn nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Một khi chiến thần điện quyết định cùng chúng ta dông dài, lại phái tới hàng mấy chục, mấy trăm vạn thần linh chiến sĩ, như vậy xin hỏi chư vị, lại cần triệu hoán bao nhiêu lâu thành tu sĩ tới nên chiến? Khi các ngươi lại không lâu thành tu sĩ có thể triệu hoán, đến lúc đó lại nên như thế nào? Nhìn lâm vào trầm tư tở rồ đám người, Đường Chấn cười lạnh nói, kết quả sau cùng chính là địch nhân đem chúng ta còn lại lâu thành tu sĩ toàn bộ giết sạch, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm tích lũy không ngừng giảm bớt, mãi đến khi một chút không dư thừa. Thật đến rồi cái thời khắc kia, trận này thí luyện cũng liền không có duyên với chúng ta. Lên tiếng trước nhất hỏi thí luyện giả hít sâu một hơi, giả sử sự việc thật phát triển đến một bước kia, kia mắt trận tròn chỉ có thể là bọn hắn. Ngươi nói cũng chỉ là có thể, chiến thần điện cũng không có thể làm ra loại chuyện này. Một tên khác thí luyện giả suy nghĩ một lúc, dùng không xác định giọng nói nói. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh, dùng không mang theo một tia tâm trạng giọng nói nói, không phải là không được, mà là rất có khả năng. Phải biết mục tiêu của chúng ta chính là chém giết những kia thổ dân thần linh, mà lâu thành tu sĩ chính là chúng ta vũ khí. Thổ dân thần linh chỉ cần đem chúng ta vũ khí hủy đi, chúng ta rồi sẽ thúc thủ vô sách, như đại giá chỉ là nỗ lực một ít không quan trọng gì tín đồ mà thôi. Nếu là phóng ở trên người của ngươi, ngươi sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, cho địch nhân cơ hội thở dốc sao? Tờ rồ đám người gật đầu một cái, phát hiện Đường Chấn nói xác thực có đạo lý, những kia thổ dân thần linh e ngại thí luyện giả không dám thò đầu ra, chỉ có thể dựa vào thần linh chiến sĩ đến đối kháng, mà lâu thành tu sĩ vì quy tắc đã đề ra, cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Hai bên cách không giao thủ, gậy vào chính là thần linh chiến sĩ cùng lâu thành tu sĩ. Bây giờ một phương có cơ hội hủy đi một phương khác vũ khí, nhường đối thủ triệt để chết tư cách tham dự, chiến thần án tạ dẹt quả quyết không hề làm mất cơ hội tốt đạo lý. Về phần thần linh chiến sĩ thương vong, thổ dân thần linh há lại sẽ để ý, cho dù chết quang thì đã có sao, cùng lắm thì lại lần nữa lại phát triển một nhóm. Ở trong lòng đem Đường Chấn lời nói này nhai một phen, thờ dồ mấy tên thí luyện giả đồng thời gật đầu, coi như là công nhận lối nói của hắn. Như vậy xin hỏi Đường Chấn các hạ, ngươi nói lâu dài lợi ích lại là cái gì? Đường Chấn nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng thủy chung không nói một lời. Lâu dài lợi ích tự nhiên là mượn đại thế quét sạch toàn bộ thế giới, chỉ là làm sao làm việc, đó chính là Đường Chấn cùng thật sự đồng minh ở giữa sự tình. Trước mắt mấy vị này đồng minh tạm thời còn chưa có tư cách tham dự trong đó. Chương 1560, không có bất ngờ chiến tranh. Chương 1560, không có bất ngờ chiến tranh. 2024-03-14 mặc kệ mấy tên thí luyện giả có nguyện ý hay không, sự việc cũng tại án chiếu lấy Đường Chấn kế hoạch phát triển. Vẹn vẹn qua chừng nửa canh giờ, hạng nhất thí luyện giả liền đã đuổi tới Phong Thu Chi Thành, đi tới Đường Chấn trước mặt. Người tới là người quen, chính là Linh Hoàng Lạc Phỉ. Đường Chấn mặc dù đoán được nàng quay về, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Đường Chấn các hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này Lạc Phỉ vì diện mục thật sự gặp người, dáng người cao gầy, khuôn mặt tịnh lệ, xanh thẳm trong hai mắt lóe ra ánh sáng bóng, một thân tinh xảo chiến giáp nhường nàng xem ra khí khái hào hùng mười phần. Khí chất như vậy hình tượng, ngược lại là mười phần phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan, đặt ở nguyên thế giới bên trong, tuyệt đối là thỏa thỏa trạch nam nữ thần. Chậm rãi đi đến Đường Chấn trước mặt, Lạc Phỉ còn cần mang theo đoán trách giọng nói, nếu không phải ngươi ban bố thông tin, đoán chừng chúng ta lần này thì không có cơ hội hợp tác rồi. Đường Chấn các hạ, ngươi đối xử như thế lao bằng hữu thế nhưng không tử tế à? Đường Chấn lắc đầu, vừa cười vừa nói, Lạc Phỉ các hạ cớ gì nói ra lời ấy, phải biết ngươi ta ở giữa hợp tác rất là vui sướng, chỉ cần ngươi mở miệng, Đường Mộ há lại sẽ từ chối. Vấn đề là theo thí luyện bắt đầu đến bây giờ, ngươi luôn luôn không có liên hệ ta, ta lại như thế nào đi tìm ngươi? Thí luyện giả bị ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới các ngóc ngách, trừ ra trên cơ thạch bình đài tuyên bố thông tin bên ngoài, lẫn nhau trong lúc đó căn bản là không có cách xác định riêng phần mình vị trí chỗ ở, tất nhiên liên lạc thủ đoạn không chỉ một loại, nếu một tên linh hoàng tu sĩ muốn tìm người, chắc hẳn thì phí không được khí lực lớn đến đâu. Nói cho cùng vẫn là Lạc Phỉ không có ý định liên hệ Đường Chấn, cái này cùng nàng hơi có vẻ mâu thuẫn tính cách liên quan đến, nữ nhân này luôn luôn nghĩ làm ra một phen thành tích, thế nhưng tại xử lý một sự tình phương diện lại có vẻ hơi kinh nghiệm không đủ. Mặc dù hai người từng có hợp tác, nhưng có thể loại tình huống này cũng không phải là Lạc Phỉ mong muốn, phải biết tại hợp tác trong quá trình, vẫn luôn đều là do Đường Chấn là chủ đạo, Lạc Phỉ tác dụng vẹn vẹn là trợ thủ thôi. Căn cứ Đường Chấn phán đoán, Lạc Phỉ người này nhất định lai lịch bất phàm, lấy nàng trong lòng ngạo khí, có thể khó mà chịu đựng chuyện như vậy, cho nên mới sẽ tại lựa chọn một mình hành động. Chẳng qua lần này tình huống khác biệt, Lạc Phỉ là nhận được Đường Chấn mời mà đến, thân mình thì vô cùng tự do, hai bên cũng là thuần túy quan hệ hợp tác. Có thể khả năng này sẽ dẫn đến nàng không cách nào đạt được như lần trước nhiệm vụ tập luyện thời cao điểm tích lũy, nhưng lại có tuyệt đối quyền tự chủ, mà không phải biến thành Đường Chấn phụ thuộc. Đường Chấn không biết Lạc Phỉ trong lòng phức tạp ý nghĩ, chỉ biết mình hiện tại lại nhiều hơn một phần trợ lực, nếu Lạc Phỉ nguyện ý, hai bên còn đem sẽ có đến tiếp sau cơ hội hợp tác. Lạc Phỉ vẹn vẹn là cái thứ nhất đến thí luyện giả, không có qua bao lâu thời gian, lại có cái khác thí luyện giả lần lượt xuất hiện. Bọn hắn cũng tại Mạn Nạt Đế quốc phụ cận, nhìn thấy tin tức trước tiên cũng đã tới trước, đối mặt tiểu này soát điểm tích lũy cơ hội tốt, lại có ai sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đi vào Phong Thu Chi Thành thí luyện giả số lượng càng ngày càng nhiều, làm một khắc cuối cùng đến lúc, Phong Thu Chi Thành đã tụ tập vượt qua 30 tên thí luyện giả. Có rồi những người thí luyện này tồn tại, lần này đại chiến có thể nói là nắm vững thắng lợi. Thời gian cấp bách, làm đến Phong Thu Chi Thành về sau, những người thí luyện này nhóm thì bắt đầu triệu hoán riêng phần mình thuộc hạ, chỉ thấy từng đầu thần bí thời không thông đạo xuất hiện, muôn hình muôn vẻ lâu thành tu sĩ liên tiếp bước vào mảnh đất này. Vì chủng tộc khác nhau, những thứ này lâu thành tu sĩ hình tượng thì không giống nhau, từng cái võ trang đầy đủ, nhìn lên tới dường như là ma thần giáng lâm. Những kia Phong Thu Chi Thành cư dân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, theo bọn hắn nghĩ những thứ này lâu thành tu sĩ chính là trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, từng cái hung tàn ghê gớm. Bọn hắn đầu tiên là hủy diệt rồi gia viên của mình, bây giờ lại tề tụ ở chỗ này, có trời mới biết muốn làm sự tình gì. Đám gia hỏa này, cái kia không phải muốn ăn rồi chúng ta a? Phong Thu Chi Thành cư dân thấp thỏm trong lòng không thôi, tất cả đều thành thật thật trốn ở trong nhà, sợ sẽ bị lâu thành tu sĩ chú ý tới, biến thành bọn hắn trong miệng mỹ thực. Một bên lo lắng để phòng quan sát đến bốn phía tiếng động, một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này đáng sợ thành thị. Phong Thu Chi Thành các cư dân một ngày bằng một năm. Chỉ là bọn hắn rõ ràng có chút nhớ nhung nhiều, vì lâu thành tu sĩ nhóm tử vừa mới bắt đầu thì lựa chọn coi như không thấy, chỉ cần những thứ này Phong Thu Chi Thành cư dân không tìm được chết, không có lâu thành tu sĩ sẽ phản ứng bọn hắn. Đại bộ phận chết tại lâu thành tu sĩ thủ hạ địch nhân đều là thế lực ngang nhau tu sĩ, về phần người bình thường thương vong, chỉ là xâm lấn trong chiến tranh không thể tránh khỏi sự việc, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Theo thành đàn lâu thành tu sĩ đến Phong Thu Chi Thành về sau, lâu thành tu sĩ tổng số lượng đã đem gần 20 vạn, dưới loại tình huống này, chủ động xuất kích ngược lại thành những người thí luyện tối nóng lòng sự tình muốn làm. Đường Chấn là hành động lần này người đề xuất, tự nhiên sẽ tuân theo những người thí luyện lựa chọn, làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn trực tiếp hạ tiến công mệnh lệnh. 20 vạn lâu thành tu sĩ tề đầu tịch tiến, lít nha lít nhít bóng người dường như đem mặt đất hoàn toàn bao trùm, không trung đồng dạng cũng là bóng người lay động, kém một chút đem trọn phiến thiên không hoàn toàn che khuất, ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu xuống. Ngay tại lâu thành tu sĩ phát động tiến công đồng thời, chiến thần điện đồng dạng đạt được rồi thông tin, tập kết tại phụ cận thành thị thần linh chiến sĩ thì ngay lập tức đã làm xong nên địch chuẩn bị. Tiểu này quy mô chiến đấu, theo hai bên giao chiến bắt đầu mới thôi đều chưa từng xuất hiện, cho nên trong hư không từng đạo mịt mờ ánh mắt nhìn chăm chú mặt đất, muốn nhìn một chút rốt cục phương nào sẽ đoạt được trận chiến tranh này. Giao chiến địa điểm hiện tại rồi một mảnh bằng phẳng thổ địa bên trên, những kia yếu ớt mạ non bị giẫm đạp thành bùn đất, song phương giao chiến hướng phía vị trí trung tâm tới gần, cuối cùng đụng nhau. Giữa song phương nhất định sẽ có một phương bị hủy diệt, cho nên làm hai bên gặp nhau thời điểm, chính là chiến tranh mở màn một khắc. Kinh thiên động địa tiếng la giết vang lên, hai quân giống như nước thủy triều đúng va vào nhau, sau đó không ngừng làm hao mòn tổn vệ, mặt đất thì bắt đầu vì máu tươi ngâm trở nên vũng bùn lên. Hai phe địch ta trên không trung địa diện giao chiến không ngớt, mà những người thí luyện thì thân ở thiên không bên trong, điều khiển chỉ huy trận này thảm thiết vô cùng chém giết. Thế nào, có hay không có cảm nhận được những tia thổ dân hơi thở của thần linh? Mấy tên thí luyện giả tinh thần lực luôn luôn tại quét hình hư không, cố gắng tìm kiếm được những tia thổ dân thần linh tung tích, vẻ mặt không cam lòng nét mặt. Trên thực tế ở đây những người thí luyện dường như cũng tại làm tương tự cùng sự việc, chẳng qua đám này thổ dân thần linh vô cùng giàu hoạt, mặc cho những người thí luyện làm sao tìm kiếm, đều không thể phát hiện bất kỳ manh khỏe. Chỉ là đám gia hỏa này tránh được nhất thời, lại tránh không khỏi một thế, theo những người thí luyện dần dần khống chế thế giới này, dù là thổ dân thần linh ẩn tàng cho dù tốt, thì cuối cùng sẽ lộ ra chân ngựa. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chiếm cứ các loại ưu thế lâu thành tu sĩ nhóm, chính phi tốc thôn phệ nhìn bên địch trận doanh, đem hơn 10 vạn thần linh chiến sĩ trận doanh dần dần chia thành tốc nhỏ. Cùng chinh chiến vô số bị diện, tinh thông chiến tranh giết chóc lâu thành tu sĩ so sánh, những thần linh này chiến sĩ dường như là mới lên chiến trường tân binh đạt tử, từ đầu đến cuối đều bị áp chế gắt gao. Dù là có tín ngưỡng trèo trống, thế nhưng làm tử vong thật phụ xuống thời giờ, những thần linh này chiến sĩ vẫn tại thời gian cực ngắn trong tăng ỡ. Làm một chỗ khu vực tan tác, bị lâu thành tu sĩ giết vào hạch tâm sau đó, ngay lập tức khiến cho phản ứng dây chuyền, giống như rút mất rồi duy trì ổn định mấy cây trụ cột, ngay lập tức khiến cho cả tòa kiến trúc sụp đổ. Theo hạng nhất thần linh chiến sĩ tan vỡ thoát khỏi, cái thứ hai cùng cái thứ ba thì liên tiếp xuất hiện, sau đó thành tốt thần linh chiến sĩ bước xuống vũ khí, hướng phía chiến trường mặt khác bỏ mạng chạy trốn. Cho dù là những kia đến từ chiến thần điện thần sứ cường giả, thì đồng dạng bị hung hãn lâu thành tu sĩ bao vây lại, như điện quang hỏa thạch giao thủ ở giữa, không ngừng có thần sứ bị chém giết vẫn lạc. Một đám gà đất chó sành mà thôi, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thờ rồ và thí luyện giả nhìn thấy một màn này, trong lòng rất là buồn bực, thời gian trước bị đối thủ như vậy áp chế gắt gao, đơn giản chính là một hồi nhục nhã. Chẳng qua trước khác nay khác, lúc trước bọn hắn đơn đả độc đấu lúc, cho dù là đem hết toàn lực, thì căn bản là không có cách tại nhân số cùng đẳng cấp trên cùng những thần linh này chiến sĩ chống lại, mà bây giờ theo đông đảo thí luyện giả liên hợp đến cùng nhau, ngược lại là thần linh chiến sĩ biến thành yếu thế một phương. Đến rồi giờ này khắc này, cuộc chiến tranh này thắng bại đã lại không bất kỳ huyền nhiệm gì. Chương 1561, chiến tranh vật hy sinh. Chương 1561, chiến tranh vật hy sinh. 2024-03-14 làm điên cuồng nhảy vọt chiến công điểm tích lũy cuối cùng đỉnh chỉ tăng trưởng về sau, cũng liền mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này kết thúc. 10 vạn thần linh chiến sĩ, lúc đến khí thế hùng hổ, bây giờ nhưng không có một tia âm thanh. Đại điệu bên trên hoa màu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô số thi thể, đen đỏ như máu bùn đất hoàn toàn bao trùm. Những thi thể này bên trong, tuyệt đại đa số đều là thần linh chiến sĩ, cũng đồng dạng có lâu thành tu sĩ di hải. Dù là lâu thành tu sĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mà thương vong vẫn như cũ không thể tránh né. Giờ phút này vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến lâu thành tu sĩ nhóm, chính lêu lồng tại huyết khí trùng thiên trên chiến trường, dùng chiến đao giải quyết những kia vùng vây dây chết địch nhân, đồng thời lại đem bị thương đồng bạn đỡ dậy cứu chữa. Về phần những kia chiến tử lâu thành tu sĩ di hải, mỗi một tòa lâu thành đều có riêng phần mình phương thức xử lý, có trực tiếp vùi lấp, có tan trong liệt hỏa, còn có thì bị mang về nhà vườn an táng. Chỉ cần là chiến tranh thì tránh không được thương vong, đối với điểm này lâu thành tu sĩ nhóm sớm thành thói quen, chỉ là nhìn sớm chiều chung đụng đồng đội di hải, trong lòng vẫn như cũ có khó tả thương cảm cùng bi thống. Thân tại chiến trường trên không đường chấn than nhẹ một tiếng, tiện tay đem luân hồi kính triệu hoán đi ra. Người canh giữ thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt vẻ nghiêm túc, cùng ngày bình thường định loại hình tượng hoàn toàn khác biệt. Không cần đường chấn phân phó, người canh giữ liền bắt đầu trên chiến trường tìm kiếm những kia thánh long chiến khu tu sĩ linh hồn, đem bọn hắn liên tiếp đưa vào luân hồi kính bên trong. Có thể đây mới là đường chấn vẫn luôn đang cố gắng chữa trị luân hồi kính nguyên nhân chỗ, lỡ như thánh long thành lại gặp không thể kháng cự tai nạn, cư dân lâu thành linh hồn cũng sẽ có cái nghỉ ngơi chỗ. Nhìn như không đang chú ý luân hồi kính, kỳ thực có gần như nghịch thiên năng lực. Linh thể ở chỗ này có thể vượt qua ngơ ngơ ngác ngác mới tỉnh kỳ, đợi đến ký ức khôi phục về sau, còn có thể mượn nhờ luân hồi kính đặc tính đến để thăng linh hồn cường độ, đợi đến thời cơ phù hợp về sau, liền có thể tại thân thể mới trong trọng sinh. Luân hồi kính cùng linh hồn truyền tống trận, cùng với đến nay không biết lai lịch thủ cơ giống nhau, đây đều là đường chấn tại lâu thành thế giới nổi lên át chủ bài. Cái khác thí luyện giả nhìn thấy một màn này, biểu hiện không giống nhau, chẳng qua càng nhiều đều là vẻ hâm mộ. Bọn hắn mơ hồ đoán được luân hồi kính công hiệu, nếu như mình trong tay thì có như vậy một kiện thần khí, là có thể đem chiến tử lâu thành tu sĩ linh hồn thu thập lại, có thể bọn hắn không đến mức cứ như vậy tan đi trong trời đất. Bồi dưỡng lâu thành tu sĩ không dễ, tòa nào có trăm vạn tu sĩ lâu thành, không phải trải qua vô số gió tanh mưa máu mới có huy hoàng thành tựu. Tại quá trình này bên trong, tự nhiên không thể thiếu lâu thành tu sĩ hy sinh cùng nỗ lực, cho nên bọn hắn mới là một ngôi lâu thành căn bản. Chẳng qua chỉ cần những thứ này linh hoàng tu sĩ nguyện ý, đồng dạng có thể mở một chỗ đặc thù không gian, đem chiến tử tu sĩ linh thể thu nhập trong đó, đợi đến cơ hội thích hợp một lần nữa thả ra. Về phần làm sao phục sinh những thứ này lâu thành tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn rồi. Ngay tại người canh giữ không dừng lại bận rộn lúc, Lạc Phỉ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời mắt không chấp nhìn luân hồi kính. Đường trấn các hạ, không biết có thể hay không đem ta những kia chiến tử cư dân lâu thành cùng nhau thu nạp, nếu như có thể hỗ trợ, ta tất có hậu báo. Nàng lâu thành tu sĩ đồng dạng gặp một chút thứ bị thiệt hại, mặc dù đã sớm đã hiểu tử vong không thể tránh né, có thể nếu là có thể làm một ít đền bù, tự nhiên là không thể tốt hơn sự việc. Đáng tiếc nàng không có cùng loại thu nạp linh hồn thủ đoạn, bằng không cũng không cần mở miệng cầu người. Tất nhiên Lạc Phỉ các hạ mở miệng, Đường Mộ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, dù sao cũng là thuận tay sự việc. Đường Chấn gật đầu một cái, vì luân hồi kính trong gần như vô hạn không gian, căn bản không quan tâm thu nhiều nạp một ít lâu thành xuất thủ linh thể, trái lại còn có thể cho luân hồi kính đem lại nhiều hơn nữa chỗ tốt. So sánh bình thường linh thể, lâu thành tu sĩ linh thể không thể nghi ngờ có được càng thêm cô đọng tinh thần lực, nếu bọn hắn nguyện ý, còn có thể ở chỗ nào chút ít hư ảo trong thế giới luân hồi ma luyện, đem tự thân linh hồn mãi càng kiên cố hơn. Nếu lâu thành tu sĩ hoàn thành một bước này, như vậy tương lai con đường tu luyện không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thông thuận. Tất nhiên việc này Đường Chấn đều không có đúng Lạc Phỉ nói rõ, việc hắn muốn làm chính là thay Lạc Phỉ tạm thời chứa chấp những thứ này linh thể, đợi đến cơ hội thích hợp lại chuyển giao cho đối phương. Về phần Lạc Phỉ xử lý như thế nào, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trận này đại chiến qua đi, những người thí luyện tất cả đều thu được hàng loạt điểm tích lũy, cái này khiến bọn hắn nhiệt tình tăng vọt, đưa ra tiếp tục truy kích yêu cầu. Bản này chính là kế hoạch bên trong sự việc, trên cơ bản không cần gì hậu cần cung cấp lâu thành tu sĩ, vì thời đều có thể đầu nhập chiến đấu mới. Về phần trên chiến trường lưu lại những thi thể này, đồng dạng thì không cần lâu thành tu sĩ nhóm để ý tới, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, tự nhiên sẽ có những thần linh này chiến sĩ thân thuộc đến thu lại. Vừa mới thu được hàng loạt điểm tích lũy những người thí luyện, lại một lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng triệu hoán, trong thời gian ngắn lại có đếm không hết lâu thành tu sĩ gia nhập vào bên mông quần quận ngay trong đại quân. Giống như ban đầu dự đoán như vậy, theo chiến tranh kéo dài, chỉ cần lâu thành tu sĩ không phải quá không may, như vậy thủ hạ rồi sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chỉ bằng vào một người có thể công thành diệt quốc. Theo cuộc chiến tranh này kết thúc, Mã Nạp Tư chiến thần chủ điện ngay lập tức lâm vào trong khi hoảng loạn. Vì đối phó Phong Thu Chi thành lâu thành tu sĩ, chủ thần điện dường như đem phụ cận thành thị tinh nhuệ toàn bộ triệu tập quá khứ, cố gắng dơ lên kiến công. Vốn cho là triệu tập như thế số lượng trọng bình, đủ để đem Phong Thu Chi thành lâu thành tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, ai ngờ nghị kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không đợi thần linh chiến sĩ phát động công kích, những người thí luyện thì vượt lên trước giết tới đây. Lâu thành tu sĩ số lượng thì vượt xa chủ thần điện đoán trước, vốn cho là nhiều nhất thì mấy vạn người mà thôi, ai ngờ nghị cuối cùng số lượng lại vượt qua 20 vạn. Biết được thông tin trước tiên, chủ thần điện triệu mở cuộc họp khẩn cấp, ban đầu lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong. Có người đề nghị tránh né mũi nhọn, vì dựa theo chiến thần điện đối với lâu thành tu sĩ hiểu rõ, một đối một lúc, thần linh chiến sĩ hoàn toàn không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ, chớ nói chi là bây giờ số lượng chênh lệch dường như gấp đôi. Nay 10 vạn thần linh chiến sĩ nếu là cùng lâu thành tu sĩ đối chiến, kia trên cơ bản liền đã chú định có đi không về. Chẳng qua còn có một bộ phận người kiên quyết phản đối rút lui, công bố nếu là lần này nếu là yếu thế lời nói, sẽ chỉ làm địch nhân khí diễm càng thêm dầm dĩ tạm. Huống chi hai bên chiến tranh không thể tránh né, lần này đại chiến dù là thất bại, thì tuyệt đối có thể để cho lâu thành tu sĩ thụ trọng thương. Lâu thành tu sĩ thuộc về ngoại giới kẻ xâm lấn, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng mà dị địa tác chiến tất nhiên có nhiều hơn nữa hạn chế, nếu chiến tổn qua lớn lời nói, lâu thành tu sĩ đồng dạng không thể thừa nhận. Mà chiến thần điện sừng sững nhiều năm, bồi dưỡng thần linh chiến sĩ số lượng đã sớm đạt đến 100 vạn, mặc dù vàng trao lẫn lộn, nhưng mà chỉ bằng vào số lượng lời nói, tự tin cũng không thua ở lâu thành tu sĩ. Một phen tranh chấp qua đi, chủ thần điện cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hy sinh này 10 vạn thần linh chiến sĩ, cùng lâu thành tu sĩ triển khai một hồi đại chiến. Những kia chuẩn bị tiến công Phong Thu Chi thành thần linh chiến sĩ cũng không biết, liền tại bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi tập kết một chỗ, chuẩn bị vì giữ gìn vinh dự của chiến thần đại chiến một trận lúc, hậu phương chủ thần điện cũng đã đem bọn hắn trở thành vật hy sinh. Mãi đến khi chiến tranh bắt đầu tiền một khắc này, bọn hắn còn không biết lâu thành tu sĩ nhân số cụ thể, vẫn như cũ cho là mình chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Kết quả khi thấy như là sóng biển giống như cuốn theo tất cả lâu thành tu sĩ, những thần linh kia chiến sĩ trừ khiếp sợ ra, trong nội tâm chỉ có vô tận đắng chát. Bọn hắn biết mình khẳng định bị chiến thần điện trở thành con rơi, bằng không như thế số lượng địch nhân, lâu thành tu sĩ lại không có bất kỳ cái gì che lấp, phụ trách chỉ huy chủ soái lại há có thể không thu được tình báo. Trong lòng nhiệt huyết bắt đầu hạ nhiệt độ, có người muốn rời khỏi trận chiến tranh này, bọn hắn mặc dù là chiến thần bình quang bảo vệ người, lại đồng dạng có thân nhân phải bảo vệ, không muốn làm hy sinh vô vị. Chẳng qua lúc này muốn lui lại, căn bản là chuyện không thể nào, chỉ cần có người dám can đảm quay đầu, như vậy đốc chiến đội rồi sẽ ngay đầu tiên vung lên đồ đao. Những thứ này đốc chiến đội viên đều là chiến thần án tạ dẹt cùng tín đồ, tùy thời có thể vì không chút do dự đánh đổi mạng sống cái chủng loại kia, dưới chủ thần điện đạt mệnh lệnh rút lui trước đó, bọn hắn tất cả đều sẽ kiên định không thay đổi chấp hành đốc chiến nhiệm vụ, không nói bất luận cái gì thể diện. Căn bản không có quá nhiều tự hỏi thời gian, chiến tranh thì đột nhiên bộc phát. Tại tiếng giết rung trời trên chiến trường, những thần linh này chiến sĩ liên tiếp đổ vào vũng máu bên trong, đồng thời thì kéo ra mạ nạt đế quốc hủy diệt mở màn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1562, Mỹ Lộ thành đầu chương 1562, Mỹ Lộ thành đầu 2024-03-14 mạ nạt đế quốc, Mỹ Lộ thành bên ngoài. Theo chiến thần điện bị thua thông tin truyền đến, cả tòa trong thành thị một mảnh tiếng khóc, dường như tất cả thành thị đều bị mây đen bao phủ. Rất nhiều nhà của thần linh chiến sĩ thuộc không để ý tới khuyến cáo, vụ trộm tiến về chiến đấu phát sinh địa điểm, cố gắng tìm về bị vứt bỏ tại hoang dã di hải. Còn có một số thị dân lựa chọn dọn nhà, để cầu có thể tránh tràng tai nạn này, đáng tiếc tại sớm hơn nhận được tin tức chiến thần điện, cũng sớm đã đem cửa thành phủ kín không cho phép vào ra. Bọn hắn sợ hỗn loạn quy mô mở rộng, bởi như vậy Mỹ Lộ thành kiến lập hội tự sụp đổ. Thoát khỏi vô vọng, bị ép buộc lưu lại thị dân chỉ có thể trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, chẳng qua đại đa số thị dân cũng ở vào ngắm nhìn trạng thái, có câu nói là cố hương có rời, suốt đời góp nhặt gia nghiệp đều ở nơi này, như thế nào nói bỏ qua có thể bỏ qua. Không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Làm nhận được chiến bại thông tin về sau, Mỹ Lộ thành chiến thần phân điện lưu thủ người thì ra lệnh, triệu tập tất cả có thể tham chiến thần linh chiến sĩ, chỉ cần có thể nhấc đao lên thì tuyệt đối không cho phép trốn tránh. Đồng thời Mỹ Lộ thành thì liên tiếp không ngừng hướng chủ thần điện gửi tin tức, hy vọng có thể đạt được chủ thần điện trợ giúp. Ai ngờ nghĩ liên phát rồi hơn 10 đầu tin cầu cứu, cuối cùng chỉ chờ đến rồi chủ thần điện một câu, đó chính là tử thủ thành trì, chờ đợi viện binh tiến đến. Về phần viện binh khi nào đến, lại có bao nhiêu trợ giúp binh lực, lại là không nhắc tới một lời. Người sáng suốt đã nhìn ra, chủ thần điện đây chỉ là qua loa mà thôi, có thể dường như là lúc trước hy sinh 10 vạn tên thần linh chiến sĩ giống nhau, Mỹ Lộ thành đồng dạng cũng là hy sinh đối tượng, dùng cho kéo dài lâu thành tu sĩ tốc độ. Có rồi trong khoảng thời gian này giảm sóc, chiến thần điện là có thể điều nhiều hơn nữa binh lực, cùng lâu thành tu sĩ triển khai mới giao phong. Có thể coi là nhìn thấu lại như thế nào, đang ở này cuộn trào mãnh liệt xoáy nước bên trong, mọi thứ đều là thân bất do kỷ, muốn thoát thân mà ra càng là hơn nghĩ cùng đừng nghĩ. Đã hiểu càng nhiều, trong lòng phiền não ngược lại là càng nhiều, chẳng bằng những kia không rõ nội tình thần linh chiến sĩ, trong lòng mang một bầu nhiệt huyết, thề phải chém giết địch nhân, bảo vệ chiến thần vinh dự. Đứng ở trên đầu thành là có thể nhìn thấy, bên ngông quần quận lâu thành tu sĩ đại quân đã cuốn theo tất cả, đem ngoài thành vùng quê toàn bộ bao trùm. Bọn hắn dường như là sóng biển mãnh liệt, đầu sóng quyển tịch đến thiên không, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhìn kỹ những kia tạo thành thủy triều lâu thành tu sĩ, từng cái võ trang đầy đủ, toàn thân sát khí đằng đằng, phảng phất như là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ, nhìn một chút cũng làm người ta không rét mà run. Mà cùng loại dạng này thiết huyết tu sĩ, tổng số lượng đã vượt qua rồi 40 vạn, chỉ thiếu một chút nhi thì đạt đến 50 vạn. Trải qua một lần đại thắng sau đó, lâu thành tu sĩ số lượng lại lật rồi một phen, có thể không được bao lâu thời gian, có thể đột phá 100 vạn đại quan. Nhìn thấy này người đông nghìn nghịt cảnh tượng, phụ trách thủ vệ thần linh chiến sĩ run lẩy bẩy, bọn hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, như thế đông đảo lâu thành tu sĩ, chính là một người một miếng nước bọn cũng có thể đem bọn hắn bao phủ. Đoạn thời gian trước vì đối phó lâu thành tu sĩ, phụ cận chiến thần phân điện tinh nhuệ đã điều không còn, bây giờ trong thành phụ trách trấn thủ thần linh chiến sĩ, đại bộ phận đều là không vượt qua tam cấp lão nhược bệnh tàn. Những thần linh này chiến sĩ hoặc là chưa bao giờ từng tham dự thực chiến, hoặc là đã xuất ngũ về nhà tĩnh dưỡng, thế nhưng giờ phút này bọn hắn cũng đứng ở đầu tường, biến thành phòng thủ trận doanh một thành viên trong số đó. Chỉ huy quan nhìn lướt qua thủ hạ của mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, dùng kiểu này không chọn vẹn đội hình đối kháng sĩ khí như hồng lâu thành tu sĩ, kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác, hoặc là chiến tử ở đây, hoặc là khuất nhục đầu hàng, để cho địch nhân đến quyết định sống chết của mình. Thân là một tên thành tín chiến thần tín đồ, chỉ huy quan chưa từng có nghĩ tới phản bội mình tín ngưỡng, dù là tại tử vong uy hiếp tiền cũng là như thế. Đại thúc, chúng ta thật muốn cùng bực ngoại thiên ma đánh trận sao? Một tên trên mặt vẫn như cũ lưu lại ngây thơ thiếu niên, đem tầm mắt theo ngoài thành trại địch thu hồi, quay đầu đối bên người thần linh chiến sĩ hỏi. Trong mắt của hắn tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi cùng yêu thương, hai chân thì tại kìm lòng không được run rẩy, tựa hồ tại gánh chịu hắn ở độ tuổi này không thể tiếp nhận trọng lượng. Hắn còn vị thanh niên, chỉ là bởi vì thiên phú ưu tú mà bị tuyển vào chiến thần điện, vài ngày trước mới vừa vận tấn thăng làm nhất cấp thần linh chiến sĩ. Tại dưới tình huống bình thường, tương lai sẽ có nhìn cuộc sống huy hoàng chờ đợi hắn, thế nhưng theo lâu thành tu sĩ xuất hiện, hết thảy đều đã biến thành bọt nước. Lúc này thiếu niên cùng cái khác thần linh chiến sĩ giống nhau, khoác trên người cũ nát bị giáp, trong tay cầm còn có vết gỉ chiến đao, nội tâm tràn ngập dày vò cùng đợi chiến tranh bùng nổ. Cho dù là trong lòng sợ hãi vô cùng, thế nhưng thiếu niên vẫn như cũ không dám thoát đi đầu tượng, bằng không đợi hắn cùng người nhà sẽ là tàn khốc nhất hình phạt. Nghe được thiếu niên hỏi, bên cạnh một tên tóc trắng xóa lao giả cười cười, đưa tay vô vô bả vai của thiếu niên, dùng nặng nề giọng nói, không cần phải sợ, đây là chúng ta sứ mệnh, theo biến thành thần linh chiến sĩ một ngày kia trở đi, muốn làm tốt vì bảo vệ chiến thần vinh dự mà hy sinh chuẩn bị. Thiếu niên gật đầu một cái, thật chặt cắn một chút môi mình, dùng không cam lòng giọng nói, thế nhưng ta còn không muốn chết, ta thật không muốn chết. Số lượng của địch nhân nhiều như vậy, thủ thành thần linh chiến sĩ cũng chỉ có ít như vậy, thực lực của hai bên chênh lệch như thế cách xa, có thể thắng mới gặp ủy. Nắm chắc xong quyền run không ngừng, đã chứng minh thiếu niên tâm tình lúc này đến cỡ nào không bình tĩnh. Lão giả thấy thế thở dài một hơi, nhìn cùng cháu mình tuổi tác tương tự thiếu niên, thấp giọng nhỏ giọng nói, nếu là thật sự đánh nhau, nghìn vạn lần còn nhớ không muốn thoát ly đoàn đội, như thế chỉ sẽ càng chóng chết, nếu là tình huống không ổn, liền tìm một cỗ thi thể chui vào phía dưới. Lão giả thực sự không đành lòng nhìn thiếu niên không có chút ý nghĩa nào chết mất, mà tuổi tác của hắn đã cao, trên chiến trường còn sống khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Đối với sinh tử của mình, lão giả cũng không thèm để ý, hắn lo lắng duy nhất là nhà mình người, sợ lâu thành tu sĩ sẽ đem những người bình thường kia cùng nhau tàn sát. Trong lúc vô tình, lâu thành tu sĩ đã thúc đẩy đến mỹ lộ thành phía trước, địa diện cùng không trung lâu thành tu sĩ tập hợp một chỗ, lại như là một mặt gió thổi không lọt thông thiên vách tường, cho thủ thành thần linh chiến sĩ một loại không cách nào hình dung khủng bố áp lực. Đón lấy trong chỉ cần một đợt công kích, có thể đem đột phá tường thành phòng ngự, đem tất cả cố gắng chống cự thần linh chiến sĩ toàn bộ chém giết. Chỉ là lâu thành tu sĩ không hề có trực tiếp hành động, mà là phái ra một tên lâu thành tu sĩ bay đến trên đầu thành phường, dùng lạnh lẽo thanh âm nói, phía dưới thần linh chiến sĩ nghe, các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Người đầu hàng nhất định phải bỏ cuộc tín ngưỡng, rút ra thần lực trong cơ thể, đem tất cả vũ khí trang bị toàn bộ nộp lên. Nếu cố gắng chống cự lời nói, cuối cùng kết cục chỉ có một con đường chết. Nghe được tên này lâu thành tu sĩ gọi hàng, trên đầu thành thần linh chiến sĩ nhóm liếc mắt nhìn nhau, như cho tàn ánh mắt bên trong giường như xuất hiện một đốm lửa, sau đó cháy hừng hực lên. Lúc trước chính là nghe được chỉ huy quan đã từng nói, vực ngoại thiên ma chưa bao giờ muốn tù binh, chỉ cần là thần linh chiến sĩ thì tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, ném không đầu hàng có cái gì khác nhau, ngược lại không bằng oanh oanh liệt liệt tranh tài một hồi, đạp trên thi thể của địch nhân đi về phía tử vong. Thế nhưng làm nghe nói đầu hàng có thể miễn tử về sau, cho dù là tâm trí lại kiên nghị thần linh chiến sĩ, thì tại thời khắc này dao động lên, ánh mắt có hơi lấp lóe. Chỉ huy quan thấy thế ngay lập tức rút ra chiến đao, chỉ về đằng trước lâu thành tu sĩ giận dữ hét, mọi người không nên bị vực ngoại thiên ma làm cho mê hoặc, bọn hắn chẳng qua là muốn giảm bất thứ bị thiệt hại, lừa gạt chúng ta đầu hàng thôi. Cho dù là chúng ta đầu hàng, thì cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Các minh đệ, chỉ cần kiên trì đến chủ thần điện viện binh đến, chúng ta thì nhất định năng lực đạt được thắng lợi. Nghe được chỉ huy quan gầm thét, những kia muốn đầu hàng thần linh chiến sĩ cũng biến thành do dự, sợ chỉ huy quan nói chuyện đều là thật, bởi như vậy chính mình chẳng phải là đem cổ đưa qua để người chặt. Không trung phụ trách chiêu hàng lâu thành tu sĩ nghe vậy, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đưa tay chỉ huy quan nói, giết các ngươi những thứ này gà đất chó sành, còn cần phải kế sách. Đã ngươi không nghĩ đầu hàng, trước hết chết đi. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang bay ra, gấp tiếp theo liền thấy chỉ huy quan cơ thể mềm nhũn, kia mang theo kinh ngạc ánh mắt đầu lâu phóng lên tận trời. Chương 1563, chiêu hàng xa so với giết chóc tốt. Chương 1563, chiêu hàng xa so với giết chóc tốt. 2024-03-14 nhìn ngã trên mặt đất thi thể không đầu, trên tường thành thần linh chiến sĩ nhóm lập tức hoảng loạn lên. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, chỉ huy quan cứ như vậy bị địch nhân thoải mái chém giết, tiếp xuống cầm phải đánh thế nào? Mặc dù dựa theo trên chiến trường lệ cũ, sẽ có người sẽ tiếp nhận chỉ huy quan chức trách, người tiếp nhận chiến tử sau còn sẽ có mới người kế nhiệm, có thể loại chuyện này đối với sĩ khí đã kích lại cực lớn. là binh chi gan, có thể thật không dễ dàng tích lũy một chút lòng tin, rồi sẽ bởi vì chuyện này mà triệt để tan vỡ. Tên này phụ trách chiêu hàng Thánh Long Thành tu sĩ, chính là lợi dụng điểm này, đem Mỹ Lộ Thánh Quân coi giữ trong lòng cuối cùng một tia chần chờ triệt để đánh nát. Ta hiện tại cho các ngươi 30 tức thời gian, đến lúc đó còn dám không người đầu hàng, giết hết không xá. Nghe được Thánh Long Thành tu sĩ lạnh như băng lời nói, những kia còn đang ở kinh ngạc chần chờ thần linh chiến sĩ nào dám do dự, liên tiếp vứt bỏ vũ khí trong tay. Cũng không phải tất cả mọi người vui lòng đầu hàng, những kia tử trung tại chiến thần điện thần linh chiến sĩ cơ vũ khí, đối trung quanh giống to lên án mạnh mẽ, thậm chí trực tiếp vung đao bổ về phía đồng bạn của mình. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, cho dù là bị loạn đao thấy vậy máu thịt bé bét, nhưng như cũng gào thét không dừng lại, mãi đến khi cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Tất cả đầu tường loạn thành một bầy, không ngừng có người kêu thảm ngã trên mặt đất, chẳng qua đại đa số đều là chiến thần điện tử trung, lựa chọn đầu hàng thần linh chiến sĩ hay là chiếm đại đa số. Tên thiếu niên kia cùng lão giả thì tại đầu hàng liệt kê, hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trên mặt đều là một bộ sống sót sau hai nạn nét mặt. Ngoài thành trên bầu trời lâu thành tu sĩ đây là lạnh lùng nhìn một màn này, dường như là đang xem một hồi con kiến ở giữa tranh đấu, dường như đây hết thảy đều không liên quan đến mình. Ngay tại hai bên thân nhau lúc, phụ trách chiêu hàng lâu thành tu sĩ lần nữa phất tay, âm thanh dường như truyền khắp toàn thành, người đầu hàng quỳ trên mặt đất, không người đầu hàng ngay lập tức chém giết. Vừa dứt lời, không trung sớm đã chờ đợi đã lâu lâu thành tu sĩ như là từ trên trời giáng xuống mưa tên, mang theo tàn ảnh phóng tới Mỹ Lộ Thành mỗi cái vị trí, giơ tay chém xuống đem những kia còn đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thần linh chiến sĩ đổ ngã xuống đất. Không đến một phút, tất cả lực lượng đề kháng toàn bộ tiêu diệt, Mỹ Lộ Thành cư dân nhìn Mạn Thiên Phi Vũ lâu thành tu sĩ, từng cái sợ tới mức trốn ở trong nhà, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Nắm trong tay Mỹ Lộ Thành sau đó, đầu hàng tù binh bị tụ tập lại một chỗ, liên tiếp đi vào một kiện đặc thù trong phòng, đợi đến lúc trở ra, bọn hắn thần lực trên người sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Cảm thụ lấy quen thuộc siêu phàm lực lượng theo thể nội biến mất, những thần linh này chiến sĩ liền bị phân phát về nhà, chỉ là trong lòng đã tràn đầy bi thương. Nhìn những kia thất hồn lạc phách thần linh chiến sĩ, ngồi trên ghế lạc phỉ nhíu mày, nhìn về phía bên người Đường Chân nói, ta vẫn cảm thấy như vậy vẽ vời thêm chuyện, tất nhiên trực tiếp giết có thể đạt được điểm tích lũy, vì sao ngươi còn muốn như thế khó khăn? Tiến công Mỹ Lộ Thành trước đó, Đường Chấn đột nhiên tuyên bố muốn tiến hành một hạng thí nghiệm, xem xét tại không giết thần linh chiến sĩ tình huống dưới, có thể hay không đạt được cơ thạch bình đại ban thưởng điểm tích lũy. Vì thế Đường Chấn còn cố ý thiết kế chế tạo một kiện hấp thụ trang bị, chỉ cần tu sĩ tiến vào bên trong, thể nội chứa đựng năng lượng rồi sẽ bị hấp thu không còn, biến thành một từ đầu đến đuôi người bình thường. Đây là người tệ rộn khoa học kỹ thuật, đã sớm bị Thánh Long Thành nhân viên nghiên cứu khoa học phá giải, chỉ là không hề có đại quy mô ứng dụng mở rộng. Đem thần linh chiến sĩ thể nội thần lực sau khi hấp thu, lại đến giao cho cơ thạch bình đài, dùng cái này đến đổi cơ thạch bình đài ban thưởng chiến công điểm tích lũy. Bao gồm Lạc Phỉ ở bên trong, không chỉ một tên thí luyện giả cho rằng Đường Chấn vẽ vời thêm chuyện, chẳng qua thân phận đặc thù của hắn còn tại đó, thân làm chi này quân đoàn tổng chỉ huy, không có người biết, bởi vì loại này việc nhỏ không bán hắn mặt mũi. Thí nghiệm sự việc cứ như vậy quyết định xuống, đang tấn công Mỹ Lộ Thành trước đó, lâu thành tu sĩ đã liên tục công chiếm rồi hai tòa thành thị, trên cơ bản cũng vì chấn nhiếp bước xuống làm chủ. Từ trên người thần linh chiến sĩ thu thập năng lượng, thì đồng dạng thu được cơ thạch bình đài tán thành, cùng trực tiếp tiêu diệt thần linh chiến sĩ không có gì khác nhau. Sự thật chứng minh Đường Chấn thí nghiệm thành công, thế nhưng vẫn như cũ có một ít thí luyện giả cảm giác cách làm này quá không đau nhanh, bọn hắn hay là thích gọn gàng mà linh hoạt giải quyết đối thủ. Dù là Đường Chấn sẽ chia đều chiến công điểm tích lũy, cũng khó có thể triệt tiêu bọn hắn loại ý nghĩ này. Thậm chí có thí luyện giả trong âm thầm bụng trộm chế giễu Đường Chấn, cho là hắn quá mức lòng dạ đàn bà, phải biết bất kể lần nào vị diện trong chiến tranh, cũng có không cách nào thống kê số lượng tử vong, căn bản là không có người để ở trong lòng. Đường Chấn cách làm như vậy, có vẻ mười phần khác loại đột ngột, chẳng trách sẽ gặp phải thí luyện giả phê bình kín đáo. Làm những tin tức này truyền đến Đường Chấn trong hai lúc, hắn thì nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều làm giải thích. Những người thí luyện kia nghĩ như thế nào, Đường Chấn căn bản sẽ không để ở trong lòng, có trời mới biết lẫn nhau hội hợp làm bao lâu, có một số việc chỉ cần người một nhà hiểu rõ là được. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, sợ là nghĩ hối hận cũng không kịp rồi. Chẳng qua là khi Lạc Phỉ đối với chuyện này cũng có chút ý kiến lúc, Đường Chấn đã không tốt lại giữ im lặng, phải biết ở sau đó hành động bên trong, Lạc Phỉ tác dụng ắt không thể thiếu. Trừ ra Lạc Phỉ bên ngoài, còn có tở rồ mấy tên thí luyện giả, đều là hắn trong khoảng thời gian này trải qua quan sát về sau, cảm thấy có thể tiến hành hợp tác đồng bạn. Ngươi thật cảm thấy ta làm như vậy là vẽ vời thêm chuyện, hoặc là tượng người khác nói như vậy, chỉ là lòng dạ đàn bà, lãng phí thời gian dư thừa. Lạc Phỉ lắc đầu, nàng hiểu rõ Đường Chấn làm việc tuyệt đối sẽ không nói nhảm, bất quá trước mắt hành vi quả thật có chút nhường nàng không hiểu rõ. Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần chiến tranh thì tránh không được thương vong, mà ta hiện tại việc cần phải làm chính là tận lực tránh tự thân thương vong. Chúng ta chẳng những muốn khai nguyên, đồng thời còn muốn tích lũy, như vậy chiến công điểm tích lũy mới biết càng tích lũy càng nhiều. Đường Chấn chỉ những kia thất hồn lạc phách thần linh chiến sĩ, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, cũng tỉ như lần này tiến đánh Mỹ Lộ Thành, chúng ta căn bản cũng không có một người thương vong, đơn giản cũng là rút ra thần lực lúc lại hao phí một chút thời gian. Nhưng mà sự thực thật là thế này phải không? Lẽ nào động thủ giao chiến thì tiết kiệm thời gian, đồng thời còn sẽ xuất hiện thương vong trụ điểm tích lũy, so sánh dưới ta vẫn cảm thấy chiêu hàng càng thêm phù hợp. Thấy Lạc Phỉ hay là một bộ không đồng ý nét mặt, Đường Chấn lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, đợi đến về chuyện của chúng ta truyền đi về sau, những kia tự nhận không phải là đối thủ địch nhân rồi sẽ chủ động đầu hàng, như vậy có thể miễn ở vừa chết, đồng thời thì không ảnh hưởng chúng ta thu hoạch chiến công điểm tích lũy. Một tòa thành thị có thể để cho chúng ta tiết kiệm hàng loạt điểm tích lũy, 10 tòa thành thị đâu, hậu kỳ quét sạch toàn bộ thế giới đâu. Cùng cái khác thí luyện giả so sánh, chúng ta kiếm bộn không lỗ, này chẳng lẽ không phải ưu thế sao? Lạc Phỉ lộ ra như nghĩ tới cái gì, mặc dù Đường Chấn nói dường như rất có đạo lý, có thể nàng lại không cho rằng làm như vậy có thể tiết kiệm bao nhiêu điểm tích lũy. Chẳng qua tất nhiên Đường Chấn kiên trì, Lạc Phỉ thì không có ý kiến, rốt cuộc nhìn xem tình hình bây giờ, bọn hắn ích lợi cũng không đây cái khác thí luyện giả kém bao nhiêu. Lạc Phỉ suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nhắc nhở Đường Chấn nói, chúng ta đánh hạ Mỹ Lộ Thành sau đó, đoán chừng còn có thể có càng nhiều thí luyện giả rời khỏi, bọn hắn hiện tại mỗi người cũng đã có vạn thủ hạ, hoàn toàn có thể một mình tiến đánh một tòa thành thị. Loại tình huống này chia đều chiến công điểm tích lũy, bọn hắn sẽ cảm thấy ăn thiệt thòi, tất nhiên sẽ chọn rời đi. Đường Chấn lắc đầu, bọn hắn muốn rời đi liền rời đi, hoàn toàn không cần để ý tới, bất quá ta nơi này có mấy cái nhân tuyển, ngươi có thể bất thời gian liên lạc một chút, xem xét có phải có khả năng hợp tác. Lạc Phỉ gật đầu một cái, đối với điểm này ngược lại là 10 phần ủng hộ, nên đến rồi hợp tác chỗ tốt về sau, nàng thì không muốn lại đơn đả độc đấu rồi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1564, phát điên những người thí luyện chương 1564, phát điên những người thí luyện 2024-03-14 Mỹ Lộ Thành chiến đấu sau khi chấm dứt, những người thí luyện quả nhiên sôi nổi đưa ra cáo tử. Trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, những người thí luyện cũng có rồi hàng loạt có thể dùng thủ hạng, tại ưu chúng tuyển ưu tình huống dưới, những tinh anh này cấp lâu thành tu sĩ đã đầy đủ sử dụng. Chỉ cần riêng phần mình lấy thêm hạ mấy tòa thành thị, những người thí luyện hoàn toàn có thể tịch quyển thiên hạ, một đường đánh đầu thằng đó. Cho dù là trên thế giới này cái khác mấy cái cường quốc, cũng chưa chắc sẽ là đại thế đã thành lâu thành tu sĩ đối thủ, khống chế thế giới này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đã sớm liệu đến ngày này, cho nên Đường Chấn có vẻ mười phần lạnh nhạt. Hảo tụ hảo tán, lại tụ họp không khó, Đường Chấn cùng những người thí luyện này qua lại tạm biệt, sau đó mỗi người đi một ngả. Lúc trước nhường Lạc Phỉ liên hệ mấy tên thí luyện giả, trừ ra một người chọn rời đi về sau, còn lại cũng quyết định cùng Đường Chấn tiếp tục hợp tác. Bọn hắn đối với Đường Chấn rất có lòng tin, cho rằng vị này liên tục hai lần độc chiếm thí luyện đứng đầu bảng chiến khu chi chủ, nên có thể mang theo chính mình đạt được nhiều hơn nữa chiến công điểm tích lũy. Cái này như là một loại đầu tư, sẽ không tệ hơn, đã có thể càng tốt hơn lại có gì lý do không thử một chút. Mấy tên thí luyện giả tập hợp một chỗ về sau, Đường Chấn không hề có dư thừa nói nhảm, chỉ là nói cho bọn hắn, chỉ cần lại triệu hoán mấy đợt lâu thành tu sĩ, chiến công điểm tích lũy là có thể không cần tiếp tục tiêu hao. Này tất nhiên là một chuyện tốt, chỉ là tờ rồ đám người vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào sự việc thật sẽ như Đường Chấn đoán trước như vậy thuận lợi sao? Theo lâu thành tu sĩ tại Mạ Nạt Đế quốc liên tục tác chiến, một tòa lại một tòa thành thị bị công chiếm, đến không hết thần linh chiến sĩ máu nhuộm sa trường. Tại Mạ Nạt Đế quốc dân chúng trong miệng, những thứ này vượt ngoại thiên ma những nơi đi qua không còn mặt cỏ, mỗi một lần phá thành sau đó, đều sẽ nhấc lên máu tanh rất chóc. Tại người hưu tâm truyền bá xuống, lâu thành tu sĩ đã bị triệt để yêu ma hóa, cũng làm cho Mạ Nạt Đế quốc quốc dân dâng lên cùng chung mối thù chi tâm. Tất nhiên ném không đầu hàng đều sẽ chết, kia cần gì phải đầu hàng, dứt khoát cùng được ngoại thiên ma liều chết đánh một trận, chết như vậy được ngược lại có chút tôn nghiêm. Coi như dưới loại tình huống này, đã có một cái thông tin nhanh chóng truyền ra, khiến cho sóng to gió lớn. Nguyên lai tại vực ngoại thiên ma bên trong có một chi quân đoàn, mỗi lần công thành tiền đều sẽ tiến hành chiêu hàng, chỉ cần thần linh chiến sĩ lựa chọn đầu hàng cũng không lại tín ngưỡng chiến thần An Tạ Dẹt, liền có thể miễn ở vừa chết. Duy nhất cần trả ra đại giới, chính là chết nguyên bản có thần lực, từ đây biến thành một tên người bình thường. Mặc dù nghe có chút khó mà tiếp nhận, thế nhưng so sánh mất đi tính mạng mà nói, điểm ấy nỗ lực dường như không coi là cái gì. Chẳng qua còn có đồn đại xưng, thần linh chiến sĩ cho dù là bị hấp thu rồi thần lực, nhưng như cũng có vượt xa bình thường thể chất của con người, tại học tập rồi vực ngoại thiên ma truyền thụ cho luyện thể thuật về sau, lại có thể không còn mượn dùng thần lực, liền có thể có cường đại vũ lực. Điều này mới chức nghiệp được xưng là võ đấu gia, chỉ cần nỗ lực tu luyện, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ vượt xa chỉ có thể dựa vào hấp thụ thần lực thần linh chiến sĩ. Trong đó một số người còn có pháp sư thiên phú, thuận lợi đã trở thành một tên nắm giữ siêu phàm lực lượng pháp sư, lực công kích lại đây thần linh chiến sĩ còn cường hãn hơn. Cho tới giờ khắc này mọi người mới biết được, nguyên lai bị chịu kỳ thị pháp sư chức nghiệp, thì tại vực ngoại tiên ma ảnh hưởng dưới, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi tiềm lực, đồng thời còn đang ở không ngừng lớn mạnh. Xác nhận tin tức này về sau, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là những kia lang thang pháp sư, bọn hắn như là giành lấy cuộc sống mới bình thường, sôi nổi đạp vào lữ đồ, cố gắng truy tìm Đường Chấn đám người dấu chân. Nếu như nói đầu hàng không giết nhường thần linh chiến sĩ nhóm nhìn thấy một tia sinh cơ bên ngoài, mới phương thức tu luyện, thì để bọn hắn lại lần nữa tìm được rồi một cái con đường tu luyện, không cần lại cho chính mình quá mức mặc lên một tầng gông cùm xiềng xích. Từ nay về sau, thổ dân thần linh cũng không còn cách nào khống chế đạt được siêu phàm lực lượng đường tắt, vì mọi người đã nhiều mới lựa chọn. Lâu thành tu sĩ xâm lấn, đã triệt để thay đổi toàn bộ thế giới bố cục, loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, có thể trong tương lai rất dài năm tháng trong, sẽ còn tiếp tục tại vị diện khác trình diễn. Đợi đến tận lực truyền bá ra ngoài thông tin đạt đến mọi người đều biết trình độ lúc, Đường Chấn luôn luôn mưu đồ sự việc cuối cùng có rồi hiệu quả. Theo do hắn thống lĩnh quân đoàn lâu thành tu sĩ một đường tiến lên, không ngừng có thần linh chiến sĩ chủ động đầu hàng, binh lâm thành hạ lúc cũng rất ít sẽ xảy ra chiến đấu, đại bộ phận đều là địch nhân chủ động hiến thành đầu hàng. Bọn hắn không đầu hàng cũng không được, thứ nhất lâu thành tu sĩ số lượng đông đảo, cho dù là những kia những người thí luyện khác đều đã rời đi, thế nhưng Đường Chấn bọn hắn vẫn như cũ duy trì lấy vượt qua 20 vạn nhân số. Đây là một đường tuyệt đại đa số địch nhân đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng số lượng, hiện tại Mạ Nạt Đế quốc trừ ra đế đô bên ngoài, đã không còn có bất luận cái gì thành thị có thể gom góp tiểu này số lượng quân đoàn. Còn có một chút là Đường Chấn không ngờ rằng, đó chính là làm những thần linh này chiến sĩ đầu hàng về sau, đại bộ phận đều không có chọn rời đi, mà là hy vọng có thể đạt được thu hoạch siêu phàm lực lượng phương pháp tu luyện. Nhìn đi theo người của quân đội đếm càng ngày càng nhiều, Đường Chấn dứt khoát đang khuyên hàng điều kiện bên trong tăng thêm một cái, bất luận cái gì đầu hàng thần linh chiến sĩ, cũng có thể miễn phí đạt được một phần hoàn toàn mới tu luyện công pháp. Mặc dù đây chỉ là sơ cấp nhất phiên bản, chẳng qua tại thổ dân tu sĩ nghiên cứu thăm dò dưới, khẳng định sẽ đem hắn từng bước hoàn thiện, tiến hóa đến cấp bậc cao hơn phiên bản. Thế là Đường Chấn dẫn đầu quân đoàn phía sau, chậm rãi nhiều hơn một đám đội ngũ khổng lồ, bọn hắn đi theo lâu thành tu sĩ di động, tìm thấy cơ hội thì hướng lâu thành tu sĩ thỉnh giáo. Đều là chút ít mất đi siêu phàm lực lượng người bình thường, lâu thành tu sĩ nhóm đối với bọn hắn đi theo thì không thèm để ý, chỉ cần đối phương bỏ ra cái giá xứng đáng, vẫn sẽ có lâu thành tu sĩ vui lòng kiếm một bút thu nhập thêm. Đợi đến Đường Chấn đám người sắp đến Mạn Nạt Đế quốc đô thành lúc, sau lưng đi theo nhân số lại đã gần trăm vạn, bọn hắn kéo dài mấy trăm dặm, hùng vĩ chẳng cảnh đủ để cho mắt thấy người cả đời khó quên. Những người thí luyện rất nhanh liền phát hiện một chuyện kỳ quái, đó chính là tại đại đa số thí luyện giả điểm tích lũy lên lên xuống xuống lúc, có 5 tên thí luyện giả điểm tích lũy nhưng thủy chung chỉ chướng cùng rơi, rất nhanh liền vượt qua tất cả thí luyện giả, vững vàng chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí. Đứng hàng thứ nhất vị thí luyện giả, chính là liên tục 2 lần chiếm cứ thí luyện kết toán bảng điểm đầu, nhiệm vụ lần này lại một lần đứng hàng thứ nhất Đường Chấn. Đoạn thời gian trước nhìn thấy Đường Chấn theo đứng đầu bảng rơi xuống, những người thí luyện kia còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Đường Chấn bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cho nên điểm tích lũy mới biết giảm xuống nhanh như vậy. Tại đây chúng ngươi tranh ta đoạt tình huống dưới, một khi thứ tự hạ xuống, sẽ rất khó một lần nữa trở về chỗ cũ, không ít thí luyện giả cũng cho rằng lần này đứng đầu bảng nhất định không có duyên với Đường Chấn. Một ít cùng Đường Chấn có khúc mắc thí luyện giả, còn đang ở trong lòng len lén thở phào nhẹ nhõm, tiện thể chào phúng vài câu. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng quạt bọn hắn một cái tát, ngay tại thí luyện giả cho rằng Đường Chấn muốn phế rơi lúc, hắn lại vì một loại để người trợn mắt hốc mồm cách thức, mang theo chính mình người hợp tác lại lần nữa xông lên đứng đầu bảng. Nhìn cách một quãng thời gian thì điên cuồng phát ra chiến công điểm tích lũy, những người thí luyện cảm giác giống như là ăn hoàng liên bình thường, trong lòng không nói ra được đắng chát. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ, vì sao Đường Chấn bọn hắn điểm tích lũy chỉ thằng không hàng, lẽ nào bọn hắn không cần triệu hoán lâu thành tu sĩ sao? Cẩn thận nghe ngóng một phen về sau, bọn hắn thế mới biết rồi Đường Chấn làm sao làm được điểm này, rực rỡ hiểu ra đồng thời, thì trong lòng không ngừng hâm mộ. Nếu bọn hắn đi tới chỗ nào cũng có đầu hàng thần linh chiến sĩ, điểm tích lũy chẳng phải là cũng sẽ chướng không ngừng, đồng thời tự thân còn sẽ không có quá nhiều tiêu hao. Đáng tiếc bọn hắn cùng Đường Chấn khác nhau, vì thí luyện yêu cầu, vực ngoại thiên ma hung danh sớm đã truyền bá ra, những người thí luyện này nhóm không có rút ra thần lực thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào giết chóc phá hoại đến thu hoạch chiến công điểm tích lũy. Theo thời gian trôi qua, những người thí luyện gặp phải chống cự thì càng phát ra hương ảnh, cái này cũng có thể lâu thành tu sĩ thứ bị thiệt hại càng phát ra nghiêm trọng, không thể không tiêu hao chiến công điểm tích lũy đến lại lần nữa triệu hoán. Lúc này lại nhìn vẻ mặt nhàn nhã kiếm nhìn chiến công điểm tích lũy Đường Chấn, những người thí luyện quả thực buồn bực sắp thổ huyết, đồng dạng đều là thí luyện giả, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch làm sao lại như thế đại. Nhất là hắn và Đường Chấn có khúc mắc thí luyện giả, cùng với mơ hồ đem Đường Chấn coi là lớn nhất uy hiếp những người thí luyện, tất cả đều sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, nhìn lên tới một bộ muốn giết người nét mặt. Chương 1565, mục tiêu cao hơn chương 1565, mục tiêu cao hơn 2024-03-14 tất nhiên buồn bực nhất hay là lúc trước cùng Đường Chấn từng có nhất thời hợp tác, cuối cùng nhưng lại mỗi người đi một ngả thí luyện giả. Lúc trước bọn hắn cho rằng Đường Chấn lòng dạ đàn bà, hao phí thời gian quý giá đi làm cái gì thần lực rút ra, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Một nguyên nhân khác cũng là cho là mình cánh chim đã phong, hoàn toàn không cần cùng người khác gánh vác điểm tích lũy, như vậy nào có một người độc hưởng tới đã nghiền. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nói chính là những thứ này tự cho là đúng thí luyện giả. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, giờ phút này để bọn hắn lại lần nữa tìm thấy Đường Chấn hợp tác, đoán chừng ai cũng kéo không xuống cái mặt này. Liền xem như không muốn mặt mũi, Đường Chấn cũng không có khả năng đồng ý những người khác gia nhập, rốt cuộc cơ hội đã cho các ngươi, là chính các ngươi không trân quý mà thôi. Cơ hội trước mắt là qua, nếu nắm chắc không ở, liền xem như lại hối hận cũng vô dụng. Lạc Phỉ hai ngày này tâm tình rất không tồi, nhìn chính mình chiến công điểm tích lũy phi tốc tăng trưởng, mà chính mình nhưng căn bản không cần lãng phí khí lực lớn đến đâu, trên đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy. Nguyên bản còn đúng Đường Chấn cách làm cảm thấy hoài nghi, chẳng qua sự thật chứng minh nàng cùng những kia rời đi thí luyện giả giống nhau, căn bản không có nhìn thấy làm như vậy sẽ đem lại chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có thể tại Đường Chấn giải thích xuống đã hiểu rõ, nhưng mà vẫn không có quá lớn sức lực mà thôi. Những thần linh kia chiến sĩ biểu hiện, xác thực vượt ra khỏi Lạc Phỉ cùng Tở Dỗ và thí luyện giả đoán trước, để bọn hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, nói cho cùng này vẫn là bởi vì nhân tính nhược điểm. Không có ai sẽ tại còn có hy vọng sống sót thời lựa chọn đi chết, so sánh cái khác chém tận giết tuyệt thí luyện giả, tiếp nhận đầu hàng cung cấp cho tu luyện công pháp Đường Chấn, không thể nghi ngờ có vẻ cực kỳ đặc thù, cũng càng dễ bị thổ dân tu sĩ chỗ tiếp nạp. Một cái khác thì là theo chúng tâm lý, tất nhiên người khác đều có thể đầu hàng, vì sao ta không thể đầu hàng? Tất nhiên đầu hàng nhiều như vậy, chắc hẳn cũng không kém ta này một. Làm chung quanh có người quyết định đầu hàng lúc, ôm lấy loại tâm lý này người sẽ không do dự quá lâu, liền sẽ chủ động gia nhập, hoặc là tỉnh trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ gia nhập trong đó. Những thí luyện giả kia cũng không biết, Đường Chấn làm không chỉ chiêu hàng cùng cho ra hy vọng mới, đồng thời còn sẽ theo những kia đầu hàng thần linh chiến sĩ bên trong tiến hành bí mật chọn lựa, cấp cho người bị tuyển chọn phần thưởng phong phú, để bọn hắn chui vào phía trước mỗi cái thành thị, không ngừng tiến hành tuyên truyền cùng hướng dẫn. Công chiếm những thành thị kia sẽ thuận lợi đầu hàng, những thứ này nội gián nhóm không thể bỏ qua công lao. Tùy ý nhìn lướt qua cơ thạch bình đài trên xếp hạng, Lạc Phỉ đột nhiên khẽ nhíu mày, vì nàng phát hiện lại có một tên thí luyện giả đuổi kịp bọn hắn, cũng đã duy trì thời gian rất dài. tò mò đối phương rốt cục là như thế nào làm được, cho nên Lạc Phỉ sử dụng thủ đoạn đặc thù liên hệ một chút người quen, rất nhanh liền được một nhường nàng cảm thấy kinh ngạc thông tin. Lại cũng không lo được hưởng thụ mỹ thực, Lạc Phỉ trực tiếp tuấn di đến đường trấn chỗ xe bên ngoài, phát ra nói chuyện mời. Đang trong xe làm thí nghiệm đường trấn tiếp vào nhắc nhở, liền nhường Lạc Phỉ chờ một lát, và làm xong trong tay công tác về sau, cất bước đi ra cải tiến di động phòng thí nghiệm. Nhìn thấy đường trấn sau khi ra ngoài, Lạc Phỉ ngay lập tức mở miệng nói, ngươi có chú ý hay không bảng điểm, có một tên thí luyện giả chính truy sau lưng chúng ta. Đường trấn nghe vậy nhìn lướt qua bảng điểm, gật đầu một cái hỏi, nhìn thấy, có cái gì không đúng tình sao? Tất nhiên không thích hợp, ngươi biết hắn là làm sao làm được điểm này sao? Khẽ cho mày, đường trấn cười nói, cái kia không phải giống như chúng ta, thì bắt đầu áp dụng chiêu hàng cùng rút ra thần lực thủ đoạn a. Lạc Phỉ gật đầu một cái, sắc mặt có chút nghiêm trọng, hiển nhiên là lo lắng đối phương điểm tích lũy siêu việt chính mình. Yên tâm đi, liền xem như hắn nắm giữ rồi rút ra thần lực thủ đoạn, chẳng qua tại hiệu suất trên tuyệt đối so với không lên chúng ta, ngươi lẽ nào không có nhìn kỹ, hắn được xếp hạng mặc dù rất cao, thế nhưng điểm tích lũy tổng số cùng chúng ta còn kém một mảng lớn. Lạc Phỉ nghe vậy lại liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện sự thực xác thực như đường trấn lời nói, đối phương điểm tích lũy khoảng cách hạng 6 còn kém một mảng lớn, so sánh đường trấn chênh lệch lớn hơn. Hắn năng lực bài danh phía trên nguyên nhân, kỳ thực cũng chỉ là người lùn bên trong nổ tướng quân mà thôi. Ý thức được điểm này, lại nghe thấy đường trấn sau khi giải thích, Lạc Phỉ treo lấy một trái tim phóng, chẳng qua lập tức lại hỏi, điều này rút ra thần lực cách thức có phải phức tạp, có thể hay không bị nhiều hơn nữa thí luyện giả nắm giữ đâu? Hơi suy tư một chút, đường trấn dùng giọng khẳng định nói, không nên coi thường linh hoàng tu sĩ, bọn hắn chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, tuyệt đối có thể nắm giữ, chỉ là không có chúng ta kiểu này rút ra hiệu suất thôi. Thấy Lạc Phỉ hay là vẻ mặt không cam lòng nét mặt, đường trấn cười nói, không cần lo lắng, có thể làm được điểm này dù sao cũng là số ít, cho dù làm được cũng vô pháp vượt qua chúng ta. Khi tất cả lâu thành tu sĩ cũng nắm giữ loại thủ đoạn này về sau, chắc hẳn lần luyện tập này thì khoái chuẩn bị kết thúc rồi. Nói đến đây đường trấn nhìn về phía Mạ Nạt Đế Đô phương hướng, trầm ngâm quan sát trong chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói ra, so sánh từ trên người thần linh chiến sĩ đạt được chiến công điểm tích lũy, ta càng để ý là những kia thổ dân thần linh, bọn hắn mới thật sự là dê béo. Lạc Phỉ mắt đẹp lóe lên, hình như có sở ngộ nhìn đường trấn, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, lẽ nào ngươi đã có biện pháp đối phó thổ dân thần linh, có thể hay không nói cho ta một chút? Đường trấn nét mặt có chút cứng ngắc, lúc này Lạc Phỉ biểu hiện ở đâu như là một tên linh hoàng cường giả, rõ ràng chính là một lòng háo thắng cực mạnh, một lòng muốn biểu hiện ra chính mình tiểu nữ nhân. Thật không biết đến cùng là cái gì dạng lâu thành, mới biết bồi dưỡng được như vậy đặc biệt linh hoàng cường giả. Mặc dù Lạc Phỉ biểu hiện ít nhiều có chút thân thiết với người quen sơ cảm giác, chẳng qua mình cùng nàng hợp tác nhiều lần, liền xem như trước giờ nói một chút thì không có gì, tin tưởng vì tính cách của nàng, thì tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Cười nhẹ lắc đầu, đường trấn ra hiệu Lạc Phỉ ngồi lên tiến lên xe, đối nàng từ từ mà nói thuật lên kế hoạch của chính mình. Từ đạt được rồi hoang dã chi thần bán vị diện về sau, đường trấn không chỉ một lần tiến về chỗ nào, cố gắng vì tòa này bán vị diện làm cơ sở, sử dụng tinh thần lực dò xét phương thức tìm kiếm cái khác bán vị diện. Những kia vẫn luôn không lộ diện thổ dân thần linh, khẳng định cũng trốn ở chỗ nào, một khi bị đường trấn phát hiện quá chặt, bọn hắn chính là muốn chạy trốn thì trốn không thoát. Cũng không phải những kia thổ dân thần linh tích ở tại bán vị diện, mà là bọn hắn căn bản là không có cách tượng lâu thành tu sĩ như thế, cho dù là có lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng như cũng có thể tại bình thường vật chất vị diện tự do hành động. Là cái này lâu thành thế giới nội tình, có thể làm đến điểm này thì mang ý nghĩa thực lực tuyệt đối. Cho nên những thứ này thổ dân thần linh xưa nay chỉ có thể trốn ở bán vị diện trong, chỉ cần chân thân giáng lâm, rồi sẽ ngay lập tức dẫn phát một loạt phản ứng, tương đương nói cho tất cả mọi người chính mình đến. Đây là chuyện rất nguy hiểm, chẳng những phải thừa nhận quy tắc chi lực phản vệ, đồng thời còn dễ lọt vào cựu gia bán địa, hơi không cẩn thận rồi sẽ vỡ lạc. Cùng loại hoang dã chi thần loại đó mã phu, tại thổ dân thần linh trong xác thực mười phần hiếm thấy, có lẽ là đã từng diệt sát qua mấy tên thổ dân thần linh chiến tích, nhường hắn trở nên mù quáng tự tin, lại không biết mình khiêu chiến đường trấn là dạng gì quái vật. Kết quả hoang dã chi thần bị xử lý, nhưng cũng nhường cái khác thổ dân thần linh càng thêm cảnh giác, ẩn nút càng thêm ẩn nấp. Chỉ là bây giờ đường trấn đã lẫn vào rồi nơi ở của bọn hắn phụ cận, dường như là một tòa phòng ngự xâm nghiêm nhà lầu, chỉ cần thu được tiến vào bên trong chìa khóa, như vậy tiếp xuống chỉ cần tìm tòi tỉ mỉ mỗi cái gian phòng vị trí liền có thể. Đường trấn hiện tại thì có rồi cái chìa khóa này, với lại đã tiến nhập đối ứng căn phòng. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, những kia thổ dân thần linh có thể còn không biết, đường trấn đã tìm được rồi hoang dã chi thần ẩn tàng bán vị diện, có rồi tìm kiếm bọn hắn nơi ẩn náu tối điều kiện trọng yếu. Đợi đến hắn đem linh hồn truyền tống trận thành lập hoàn tất, là có thể bắt đầu địa truy quét, tin tưởng không được bao lâu thời gian, đường trấn cùng đồng bọn của bọn hắn là có thể trực đảo Hoàng Long, kiếm lấy chân chính thí luyện điểm tích lũy. Nghe đường trấn giảng thuật, Lạc Phỉ con mắt càng ngày càng sáng, không biết vì sao, nàng đột nhiên đối trước mắt tên này mới xây chiến khu người sở hữu, dâng lên một tia nồng đậm lòng hiếu kỳ. Từ nhỏ đến lớn, nàng hay là lần đầu có dạng này cảm giác kỳ quái, cái này khiến Lạc Phỉ cảm giác có chút hoảng hốt, theo bản năng trốn tránh đường trấn ánh mắt. Đường trấn cảm giác có chút kỳ lạ, chỉ là cũng không để ở trong lòng. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ sinh cùng tử, luân hồi không chỉ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1566, rút lui tiền tập kích. Chương 1566, rút lui tiền tập kích. 2024-03-14 Mạ Nạt Đế Quốc cảnh nội những người thí luyện tề đầu tịch tiến, theo khu vực biên giới hướng phía vị trí trung tâm dựa vào, cuối cùng tề tụ tại Mạ Nạt Đế Quốc đô thành. Mười mấy tên thí luyện giả thủ hạ lâu thành tu sĩ, tổng số lượng đã vượt qua rồi 100 vạn, đem Mạ Nạt Đế đô vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn thấy đường trấn chỗ trận doanh xuất hiện, những người thí luyện kia nét mặt hết sức phức tạp, căn bản cũng không cho hắn chiêu hàng cơ hội, trực tiếp phát động rồi chỉ lệnh công kích. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người thí luyện này sợ sệt Đường Chấn điểm tích lũy lần nữa gia tăng, cho nên mới sẽ sử dụng rút tuổi dưới đáy nồi thủ đoạn, nhường hắn căn bản là không có cách hoàn thành chiêu hàng. Đối với những người thí luyện này tiểu tâm tư, Đường Chấn thấy vậy hết sức rõ ràng, đối với cái này cũng chỉ là khinh thường cười một tiếng. Chẳng qua một thành đầy đất được mất mà thôi, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tất nhiên Đường Chấn cũng sẽ không mặc cho người định đoạt, cho nên ngay từ lúc đầu chiến đấu, dưới tay hắn quân đoàn tu sĩ thì thẳng đến chủ thần điện vị trí, một đường giết đến máu chảy thành sông. Là chiến thần điện quan trọng nhất kiến trúc, chủ thần điện phụ cận sớm đã là trọng binh tụ tập, mỗi cái đều là chiến thần điện chân chính tinh nhuệ, thần sứ cấp bậc cường giả khắp nơi có thể thấy được. Nhìn theo bốn phương tám hướng đánh tới lâu thành tu sĩ, những thần linh này các chiến sĩ vẻ mặt kiên quyết chi sắc, chỉ cần chiến thần vẫn còn, bọn hắn thì không sợ hãi, thề sống chết bảo vệ chiến thần điện. Liên tiếp không ngừng trong tiếng giống giận dữ, hai bên phi tốc chém giết đến cùng nhau, cả mảnh trời không đều là lít nha lít nhít bóng người, máu tươi thịt vụn giống như mưa to giống như không ngừng rơi xuống. To lớn chủ thần điện trong chốc lát trở thành đỏ tươi sát thái, những kia thể sống chết thủ vệ nó thần linh chiến sĩ thì liên tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Cho dù ôm hẳn phải chết tín niệm, bộc phát ra vượt xa ngày thường sức chiến đấu, thế nhưng đối mặt cường hãn hơn lâu thành tu sĩ, bọn hắn cuối cùng kết cục lại đã được quyết định từ lâu. Theo một tên sau cùng thần linh chiến sĩ ngã xuống, lâu thành tu sĩ nhóm lại đối thần điện phát động rồi công kích, vẹn vẹn một đợt công kích sau đó, tòa này to lớn điện đường liền biến thành cho tàn. Trên bầu trời dường như truyền đến gầm lên giận dữ, nghĩ đến là chiến thần Án Tạ Dẹt không cam tâm chính mình thần điện bị hủy, thông qua loại phương thức này để diễn tả mình phẫn nộ. Có thể coi là chính mình thần điện bị hủy, Án Tạ Dẹt nhưng như cũng không dám thò đầu ra, vì trên mặt đất chí ít có 30 tên thí luyện giả, chính vẻ mặt nóng bỏng cùng đợi hắn hiện thân, để cho mình kiếm được tiền một số lớn điểm tích lũy. Chỉ cần Án Tạ Dẹt dám can đảm xuất hiện, rồi sẽ ngay đầu tiên bị hoành sắt thành rác rưởi. Đáng tiếc mãi đến khi chủ thần điện hóa thành một vùng phế tích, Án Tạ Dẹt vẫn luôn đều không có hiện thân, điều này cũng làm cho thí luyện giả dị thường thất vọng. Một hồi sau đại chiến, chỉ để lại một vùng phế tích, mang ý nghĩa nơi đây lại không dừng lại thiết yếu. Những người thí luyện bàn bạc một phen về sau, lại lần nữa tuyển định rồi một chỗ mục tiêu, bên mông quần quần quét sạch mà đi. Đường Chấn đám người đồng dạng rời đi Mạ Nạt Đế quốc, chỉ là mục tiêu của hắn cũng không phải thổ dân thần linh địa bàn, mà là thế giới này thứ nhất cao phong. Chỗ này đỉnh núi ở vào biên giới Mạ Nạt Đế quốc, độ cao chừng 3 mét, phía trên có thượng cổ còn sót lại dấu vết, danh xưng là khoảng cách thần linh gần đấy chỗ. Trong truyền thuyết nơi này chôn giấu thượng cổ còn sót lại bảo tàng, ngược lại cũng hấp dẫn không ít mạo hiểm giả, chỉ là tại đại đa số tình huống dưới, những người mạo hiểm này đều là có đi không về. Đường Chấn lựa chọn nơi này mục đích là vì dễ dàng hơn phát động công kích, đợi đến hắn thành công định vị rồi thổ dân thần linh bán vị diện tọa độ, lâu thành tu sĩ nhóm là có thể trực tiếp thông qua không gian thông đạo giết đi qua. Vì địa thế vắng vẻ, dẫn đến thông hướng ngọn núi này con đường rất khó tới gần, ngày bình thường trừ ra thợ săn sơn dân bên ngoài, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì vết chân. Mấy chục vạn đại quân một đường đi tới căn bản là không có cách che lấp, bọn hắn một đường thẳng đến lâu dài tuyết động chồng chất đỉnh núi bưng, dạng này thịnh cảnh ngược lại là thì đưa tới rất nhiều dân bản xứ chú ý, đối với người bình thường mà nói, hoàn cảnh như vậy chính là hẳn phải chết tuyệt địa, thế nhưng đối với lâu thành tu sĩ mà nói, đã sớm có thể không sợ nóng lạnh, cho dù là nước đóng thành băng tuyệt địa thì đồng dạng có thể bình thường hành động. Tại đã tới đỉnh núi khu vực về sau, Đường Chấn đám người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lạc Phỉ đám người phụ trách thành lập truyền thống trận, mà hắn thì dẫn theo hơn 10 người vương cấp tu sĩ tiến nhập hoang dã chi thần bán vị diện bên trong. Vì thường xuyên phải dùng đến kiến tạo vị diện truyền thống trận vật liệu, cho nên Đường Chấn vẫn luôn tùy thân mang theo một phần. Dưới sự giúp đỡ của Thánh Long thành tu sĩ, giản dị bản linh hồn truyền thống trận rất nhanh liền tạo dựng lên. Đúng lúc này Đường Chấn do Thánh Long thành tu sĩ giúp đỡ hộ pháp, xe nhẹ đường quen đem linh hồn hóa thành hàng tỷ tinh thần lực tơ mỏng, bắt đầu trong hư không tìm kiếm ẩn tàng bán vị diện. Biến thành linh hoàng cường giả sau đó, hắn mỗi một cây tinh thần tơ mỏng cũng thập phần cường đại, nếu có thích hợp vật dẫn tồn tại, hắn một người thì bù đắp được hàng tỷ đại quân. Có lẽ là bởi vì chỗ này vị diện tiềm lực hạn chế, dẫn đến hư không diện tích không phải rất lớn, Đường Chấn tinh thần lực tơ mỏng chỉ phi hành một giờ không đến thì đã tới biên giới vị trí. Mặc dù dựa theo tinh thần lực của hắn tơ mỏng tốc độ phi hành, chỗ này hư không cương vực độ rộng chí ít sẽ có 1 tỷ cây số, thế nhưng so sánh lâu thành thế giới chúng quanh mênh mông hư không, chỉ có thể dùng hải dương cùng hồ nước nhỏ đến phân chia. Tất nhiên đối với Đường Chấn tới nói đây là một chuyện tốt, hư không diện tích càng nhỏ thì càng thuận tiện hắn tìm, chỉ cần vùng hư không này chiều dài không phải đặc biệt biến thái, đoán chừng không được bao lâu thời gian có thể hoàn thành tìm công tác. Lại qua chừng 2 giờ, Đường Chấn trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vì tinh thần lực của hắn tơ mỏng cuối cùng quét hình đến rồi một chỗ bán vị diện địa điểm. Lặng yên không tiếng động làm tốt đánh dấu, Đường Chấn không hề có nóng lòng phát động công kích, mà là tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm kế tiếp bán vị diện. Chỉ chẳng qua hắn động tác càng phát ra cẩn thận, sợ sẽ khiến thổ dân thần linh chú ý, dẫn đến bọn hắn bứt bỏ nơi ở của mình, chạy đến nào đó không biết trong góc trốn đi. Theo càng ngày càng nhiều ẩn tàng bán vị diện bị phát hiện, Đường Chấn nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng đậm. Phải biết đây chính là thực sự chiến công điểm tích lũy, chỉ cần đem tránh ở bên trong thổ dân thần linh toàn bộ tiêu diệt, như vậy lần này thí luyện đứng đầu bảng đem trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua rồi 3 ngày, làm đỉnh núi truyền tống trận thành lập hoàn tất về sau, Lạc Phỉ mấy người cũng tiến nhập hoang dã chi thần bán vị diện thế giới, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Đường Chấn. Làm nghe nói Đường Chấn đã khóa chặt rồi những thứ này thổ dân thần linh bán vị diện thế giới lúc, bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, đúng lúc này lấy lại tinh thần, kém một chút reo hò lên tiếng. Chỉ cần đem những thứ này thổ dân thần linh tiêu diệt, thu hoạch hàng loạt điểm tích lũy đã trở thành kết cục đã định, có thể cái này sẽ biến thành chính mình tham gia nhiệm vụ tập luyện đến nay, thu hoạch điểm tích lũy nhiều nhất một lần. Nhìn tới lúc trước lựa chọn đi theo đường trấn hợp tác, tuyệt đối là một cử chỉ sáng suốt, quả nhiên cũng không lâu lắm thì đã nhận được hồi báo. Không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, đường trấn xé mở một đạo hư không vết nứt, đi đầu cất bước bước vào trong đó, sau đó thuấn di tiến lên. Lạc Phỉ đám người theo sát phía sau, năm thân ảnh tại trong hư không tăm tối lấp loé mấy lần, cũng đã bay ra khoảng cách cực kỳ xa xôi. Tiểu này thuấn di cũng không phải là thẳng tắp đi tới, mà là lợi dụng không gian trồng chất nguyên lý, dường như là thời không trùng động bình thường, điểm xuất phát cùng đích trong lúc đó, căn bản chưa từng lưu lại bất kỳ dấu vết. Đã tới cái thứ nhất đánh dấu điểm về sau, đường trấn ngang ngược xé mở vị diện bích trướng, trực tiếp giết vào trong đó. Trốn ở chỗ này thổ dân thần linh mặt lộ vẻ hoảng sợ, không đợi làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đường trấn long kỵ thương thì chớp mắt đã tới, trực tiếp đâm xuyên qua hắn to bằng gian phòng đầu lâu. Hạng nhất thổ dân thần linh bị thoải mái chém giết. Thờ rồ đám người ngay lập tức bố trí truyền tống trận, đem lâu thành tu sĩ tiếp ứng đến, sau đó quét sạch tàn quân cùng quét dọn chiến trường công tác, đều sẽ giao cho bọn hắn để hoàn thành. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến về thứ hai châu bán vị diện thế giới. Nhìn thấy truyền tống trận thành lập hoàn tất, đường trấn lại một lần nữa xé mở vị diện bích trướng, thẳng đến kế tiếp đánh dấu điểm mà đi. Lạc Phỉ đám người cũng không chậm trễ, theo sát ở phía sau, khắp khuôn mặt là không kiềm chế được hưng phấn. Địch nhân do ai giết chết cũng không trọng yếu, đợi đến hành động lần này sau khi kết thúc, đường trấn rồi sẽ dựa theo giao ước đến phân phối điểm tích lũy, mặc dù đường trấn nhất định cầm đầu, thế nhưng thu hoạch của bọn hắn đồng dạng không ít. Sau mười mấy phút, thứ hai chỗ bán vị diện thế giới đến, vẫn như cũng là đường trấn một ngựa đi đầu, sát khí đằng đằng bập bảo. Vì quy tắc hạn chế, hắn trận này thí luyện bên trong luôn luôn bó tay bó chân, đã sớm cảm giác hơi không kiên nhẫn. Bây giờ có rồi cơ hội xuất thủ, tự nhiên muốn giết thông khoái. Chương 1567, thời khắc cuối cùng. Chương 1567, thời khắc cuối cùng. 2024-03-14 đường trấn đám người giết thông khoái, liên tiếp công phá thổ dân thần linh bán vị diện, đem những kia ẩn nút thổ dân thần linh chém giết về sau, lại từ lâu thành tu sĩ phụ trách quét dọn chiến trường. Liên tại bọn hắn giết đến đang vui lúc, địa diện thế giới cũng đã loạn cả một đoàn. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Đồng dạng gầm thét ở thế giới các ngõ ngách vang lên, phát ra tiếng tất cả đều là thí luyện giả, bọn hắn nhìn bảng điểm trên không ngừng biến hóa số lượng, cảm giác đau cả đầu một vòng. Vừa nãy còn rất tốt, sao chỉ chớp mắt thì xuất hiện biến cố lớn như vậy? Nay đường trấn đang làm cái gì? Hắn giết thế nào rồi nhiều như vậy thổ dân thần linh? Mỗi cách một đoạn thời gian, đường trấn điểm tích lũy phía sau sẽ xuất hiện biến động, thế nhưng lần này cũng không đồng dạng, bởi vì hắn đạt được đều là đặc thù điểm tích lũy. Chỉ cần đạt được một đặc thù đơn vị điểm tích lũy, là có thể cùng những người thí luyện khác kéo ra chênh lệch, bây giờ liên tiếp không ngừng gia tăng điểm tích lũy, thì mang ý nghĩa hắn cùng những người thí luyện khác chênh lệch càng lúc càng lớn. Gia tăng một chút đơn vị là điểm báo điểm tích lũy, thì mang ý nghĩa hắn chém giết một tên thổ dân thần linh, một có lẽ là trùng hợp, thế nhưng liên tiếp không ngừng xuất hiện, thực sự không phải trùng hợp chỗ có thể giải thích rồi. Những người thí luyện lòng nóng như lửa đốt, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra thành, kết quả bốn phía sau khi nghe ngóng, lại phát hiện tất cả thí luyện giả đều là đầu góc mù mịt. Một phen kiểm chứng sau đó, những người thí luyện cuối cùng đạt được tin tức xác thật, đường trấn mang theo hắn quân đoàn chạy tới thế giới chi điên, cái đó thổ dân trong miệng danh xưng khoảng cách thần linh gần đấy chỗ. Trong lòng lộn bộ một tiếng, những người thí luyện đột nhiên ý thức được cái gì. Mặc dù đường trấn trước kia cũng từng chém giết qua hoang dã chi thần, có thể một lần kia chỉ là cơ duyên xảo hợp, thậm chí có thí luyện giả gọi hắn là gặp vận may. Thế nhưng lần này cũng không đồng dạng, cách một quãng thời gian rồi sẽ đổi mới bằng điểm, chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là đường trấn đã tìm được rồi thổ dân thần linh hang ổ, đối diện bọn hắn chân thân phát động công kích. Có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói rõ đường trấn tìm được rồi hoang dã chi thần hang ổ, sau đó lại coi đây là bản đạn, đối cái khác thổ dân thần linh nhận tàng bán vị diện phát động công kích. Cái này chết tiệt đường trấn, vận khí của hắn sao tốt như vậy, thực sự là tức chết lão tử. Những người thí luyện thống mạ không thôi, lại cũng không thể tránh được, trong lòng lại tràn đầy hâm mộ. Vì thổ dân thần linh thực lực, căn vốn là không phải đối thủ của thí luyện giả, chỉ cần bị phát hiện chân thân, thì nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vấn đề là đám gia hỏa này lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, những người thí luyện căn bản tiếp xúc không đến, bây giờ đường trấn tìm được rồi nơi ở của bọn hắn, nhất định muốn kiếm cái đầy buồn đầy bát. Những người thí luyện bi ai mà tuyệt vọng phát hiện, dường như lần này thí luyện đứng đầu bảng, lại nhất định không có duyên với bọn họ. Trừ ra những người thí luyện kêu rên một mảnh bên ngoài, những kia thờ phụng thổ dân thần linh các tín đồ, thì hoảng sợ phát hiện bọn hắn không cách nào lại cảm thụ thần linh nhìn chăm chú, thể nội thần lực thì giống như thủy triều trôi qua. Nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất biến cố, những kia thổ dân thần linh các tín đồ ngay lập tức hoảng loạn lên, bọn hắn sợ mình tín ngưỡng thần linh thì đột nhiên vỡ lạc. Trong khoảng thời gian này liên tiếp hủy diệt thần quốc, đã để những thứ này tín đồ ngày càng không có lòng tin, bọn hắn sợ mình tín ngưỡng thần linh thì bị độc thủ. Thế là các tín đồ nghĩ hết tất cả biện pháp cầu nguyện hiến tế, cố gắng nhường thổ dân thần linh hạ xuống thần dụ nhắc nhở, có thể kết quả sau cùng đều là phí công. Sự thực đã vô tình nói cho những thứ này tín đồ, có thể trong mắt bọn hắn không gì làm không được thần linh, đã tại vực ngoại thiên ma công kích đến vẫn lạc. Toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong, khắp nơi đều tràn ngập để người cảm thấy bi thương bầu không khí, dường như theo thổ dân thần linh liên tiếp vẫn lạc, toàn bộ thế giới triệt để mất đi hy vọng. Cho dù không có cam lòng, những người thí luyện kia cũng chỉ có thể nhận mệnh, vì đường trấn lần này tập kích hành động, dường như đem thổ dân thần linh giết sạch sành sanh. Nhìn cơ thạch bình đài trên biểu hiện điểm tích lũy, so sánh rồi một chút chính mình cùng đường trấn ở giữa khủng bố chênh lệch, thí luyện giả mặc dù không nói cái gì, nhưng mà trong lòng lại hiểu rõ lần này mình đã thua. Tiếp xuống kiểm tra công tác liền như là vô bổ bình thường, ăn không thịt, bỏ thì lại tiếp, vì những người thí luyện kích tình sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Mặc dù còn có một số lọt lưới thổ dân thần linh, nhưng mà bọn hắn giờ phút này tất cả đều như là bị hoảng sợ chuột, thật không thể đem chính mình chôn sâu ở chỗ sâu trong lòng đất, không trải qua hơn mấy ngàn năm, chắc chắn sẽ không lại ló đầu ra tới. Một khi thổ dân thần linh lựa chọn ngủ say, rồi sẽ cùng sông núi đất đá không khác, cho dù là vì linh hoàng cường giả thủ đoạn, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn phát hiện tung tích của bọn hắn. Chỉ có đi vào những thứ này ngủ say thổ dân thần linh chân thân trước mặt, mới có thể xác định hắn thân phận, tiếp theo đem nó tiêu diệt. Chỉ là thế giới to lớn như thế, những người thí luyện căn bản không thể nào tìm kiếm mỗi một chỗ sông núi cỏ cây, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn bỏ cuộc. Đã trở thành lớn nhất doanh gia đường trấn, tại tập kích bán vị diện thế giới chiến đấu sau khi chấm dứt, cứ dựa theo giao ước phân phối điểm tích lũy, có thể Lạc Phỉ đám người một mực chiếm cứ bảng điểm hàng trước vị trí. Đối mặt phong phú hồi báo, Lạc Phỉ đám người tất cả đều hết sức hài lòng, chỉ chờ tới lúc thí luyện sau khi chấm dứt, bọn hắn liền đem có một số lớn điểm tích lũy nhập trướng. Hiện tại nhiệm vụ điểm tích lũy cùng thí luyện cần thiết điểm tích lũy cũng không giống nhau, cần dựa theo tỷ lệ nhất định đến quy ra, có thể coi là như thế, nhưng như cũng khá hậu hĩnh. Tiếp xuống đường trấn đám người việc cần phải làm, chính là tiếp tục kiểm tra những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thần linh chiến sĩ, sau đó yên lặng chờ nhìn cơ thạch bình đại truyền đạt mệnh lệnh thí luyện kết thúc mệnh lệnh. Chỉ chớp mắt liền đi qua rồi mấy tháng thời gian, toàn bộ thế giới cũng đã rơi vào lâu thành tu sĩ khống chế phía dưới, thổ dân thần linh đã triệt để tuyệt tích, về bọn hắn tồn tại dấu vết cũng bị dần dần xóa đi. Có thể tiếp qua mấy chục trên trăm năm, làm lao nhân dần dần rời khỏi thế giới này về sau, những người mới đều sẽ triệt để quên về những thần linh này thông tin. Có thể chỉ có đúng lịch sử hứng thú người mới có thể theo còn sót lại dấu vết bên trong phát hiện một ít vụn vặt manh mối, hiểu rõ đoạn này phủ bụi lịch sử. Trải qua trận này tác động đến toàn bộ thế giới đồ thần chiến tranh, pháp sư cái này quá khứ bị người khinh bị sơ sót chức nghiệp, bắt đầu dần dần xuất hiện tại trước mắt mọi người, nắm giữ siêu phàm lực lượng bọn hắn thì thu được càng ngày càng cao thanh danh cùng địa vị. Nhất là đi theo đường chấn đồng thời chiến đấu giả sở đám người, chẳng những theo Thánh Long thành pháp sư đoàn bên trong học đến rồi hàng loạt tri thức, hiểu rõ làm sao tốt hơn khống chế siêu phàm lực lượng, đồng thời còn vì đường chấn bắt thượng, có rồi đầy đủ tài nguyên thành lập thuộc về địa bàn của bọn hắn. Một tòa tên là Vĩnh Hằng Học viện pháp sư bắt đầu thành lập, người tham dự đều là từng theo tác chiến pháp sư đoàn thành viên, bọn hắn ở chỗ này giao lưu truyền thụ bản tay mình cầm tri thức, tuân theo công bằng trao đổi nguyên tắc, không ngừng tăng lên nhìn thực lực bản thân. Tại kiến thức qua cường đại lâu thành tu sĩ về sau, các pháp sư đã có sáng tỏ phương hướng đi tới, không cầu siêu việt, nhưng cầu có thể đuổi theo sau lưng lâu thành tu sĩ, sẽ không bị rơi vào quá xa. Rốt cuộc đối với lúc này các pháp sư mà nói, đường trấn những thứ này linh hoàng cấp lâu thành tu sĩ, tuyệt đối là đây thổ dân thần linh còn cường hãn hơn trí cao tồn tại. Pháp sư trừ ra này chức nghiệp tỏa sáng rồi sinh cơ bừng bừng bên ngoài, những kia nắm giữ hoàn toàn mới phương thức tu luyện đám thổ dân, thì lần lượt xuất hiện tại thế nhân tầm mắt bên trong. Bọn hắn tham dự thế tục tranh đoạt quyền lực, nhường lâm vào hỗn loạn thế giới dần dần khôi phục quỹ đạo, từng cái hoàn toàn mới vương quốc thành lập, thay thế nguyên bản thần quyền quốc gia, bắt đầu hướng phía phong kiến lãnh chúa hình thái xã hội kết cấu không ngừng phát triển. Kỵ sĩ cùng võ đấu gia này chức nghiệp, thì cùng pháp sư giống nhau, bắt đầu biến thành trên toàn thế giới chủ lưu, nắm giữ càng ngày càng nhiều tài nguyên. Toàn bộ thế giới cũng đang thay đổi, nhưng lại cùng lâu thành tu sĩ không có bao nhiêu quan hệ. Tại nhận được cơ thạch bình đại hạ đạt nhiệm vụ kết thúc mệnh lệnh về sau, lâu thành tu sĩ nhóm bắt đầu rồi có thứ tự rút lui. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là đường trấn cùng hắn người hợp tác, tại dọn dẹp những kia thổ dân thần linh bán vị diện về sau, thu hoạch bảo vật dường như no bạo rồi lâu thành tu sĩ nhóm chứa vật trang bị. Đường trấn thấy thế chỉ có thể đổi hàng loạt thẻ chứa vật, cái này mới miễn cưỡng đem lần này thu hoạch toàn bộ mang về. Lạc Phỉ đám người sợ hai thán phục tại thẻ chứa vật thần kỳ, lại bị chất thành núi chiến lợi phẩm bối rối, cho nên sôi nổi tới trước cầu mua. Đường trấn ngược lại cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, lại thừa cơ kiếm bộn rồi một bút. Làm một tên sau cùng lâu thành tu sĩ theo thời không thông đạo sau khi rời đi, đường trấn và thí luyện giả thì cùng nhau bay về phía thiên không, tại mặt đất vô số sinh linh nhìn chăm chú, vĩnh viễn rời đi cái này thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại mơ hồ tỏa ra sinh cơ bừng bừng thế giới. Lâu thành tu sĩ xâm lấn chiến tranh trừ ra sẽ đem lại hủy diệt bên ngoài, có khi cũng sẽ phá rồi lại lập, nhường một thế giới hoàn toàn mới nhanh chóng trưởng thành. Về phần thổ dân sẽ như thế nào đánh giá thí luyện giả hành động, đối với tung hoành vô số vị diện linh hoàng cường giả mà nói, lại có ai sẽ để ý? Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.